Chương 1386, không người biết là quả vải đến chương 1386, không người biết là quả vải đến lần này hạ Giang Nam, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng lãnh hội Giang Nam vùng sông nước phong cảnh, cho các nàng cực lớn kinh hỉ, nhất là Tây Hồ phong cảnh để các nàng cảm thấy 10 phần kinh diễm. Nhưng là, nhất làm cho các nàng kinh diễm ngược lại là hải sản cùng quả vải. Phong cảnh thưởng thức qua sau đó, sẽ ở trong đầu vung đi không được, còn có thể đặt bút tại trên giấy, hình thành một vài bức ưu mỹ bức tranh, thường xuyên lấy ra thưởng ngoạn hồi ức. Nhưng là, hải sản cùng quả vải thì lại khác, hồi tưởng lại đến chỉ có thể thèm ăn. Giang Nam phong cảnh các nàng mang không quay về, cũng rất khó lại đến Giang Nam ngắm cảnh, nhưng là quả vải cùng hải sản các nàng lại có thể mang về Trường An. Mặc dù liền ăn một lần, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa liền nhớ thương lên quả vải, nhất là các nàng hiện tại mỗi ngày đều ăn được mỹ vị hải sản, tự nhiên là càng thêm nhớ thương quả vải. 10 chiếc thuyền lớn thuận theo Trường Giang phiêu lưu mà xuống, trên đường đi ngực bốc khói lên, tốc độ xa so với cái khác thuyền phải nhanh, trầm động khí địch thanh không ngừng vang lên, ra hiệu phía trước thuyền đường. Bây giờ, thuyền hơi nước đã càng ngày càng phổ biến, phổ thông thuyền đã dần bị đào thải. Ngược dòng mà lên thời điểm, tất cả thuyền đều bốc khói lên, nhưng là xuôi dòng xuống thời điểm, đại đa số thuyền cũng không bốc khói, chỉ là mượn dùng dòng nước tự nhiên lực đẩy tiến lên. Nguyên nhân nha, tự nhiên là vì tiết kiệm chi phí, chỉ cần không phải thời gian đang gấp, xuôi dòng xuống thời điểm liền không cần đến đốt than. Vốn là xuôi dòng mà xuống, lại đại hỏa mãnh liệt đốt nổi hơi, đây 10 chiếc thuyền hàng nói là nhanh như điện chớp đều không đủ. Trên đường đi một bên chế băng, một bên đi đường, trong đó 5 chiếc thuyền hàng bên trên chở đầy quả vải, toàn bộ đều dùng khối băng đến hạ nhiệt độ. Ngay tại Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nhớ kỹ quả vải thời điểm, đội tàu cũng rốt cuộc chạy tới Dương Châu. Trong đó hai chiếc thuyền chậm rãi dừng sát ở bến tàu bên trên, còn lại thuyền tắc tiếp tục vận chuyển. Ở lại tại Dương Châu hai chiếc thuyền hàng, một con thuyền chở hàng bên trên chở chế băng nguyên liệu, một cái khác chiếc thuyền hàng bên trên tràn đầy đương đương tất cả đều là quả vải. Sau đó, thuyền hàng bên trên trang một chút quả vải, sau đó liền vội vàng xuống thuyền hàng. Quả vải tại Du Châu cũng không đắt, cho dù là phổ thông bách tính cũng có thể bán mấy cân nếm thử, gia đình giàu có càng là ngày ngày nhấm nháp quả vải. Cho nên, chọn mua đây 5 thuyền quả vải cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng là, những này quả vải vận chuyển đến Dương Châu, giá cả tuyệt đối có thể lật gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần. Liền ngay cả quản sự trong lúc nhất thời cũng không biết nên định cao bao nhiêu giá, cái này cần xem tình huống mà định ra. Đầu tiên đương nhiên là muốn thả ra gió đi dò xét một cái Dương Châu nhà giàu sang đối với quả vải nóng không nhiệt tình, có bao nhiêu nhiệt tình. Vấn đề là, như thế nào mới có thể đem quả vải tin tức lan rộng ra ngoài đâu? Thứ này thái kim đắt, lại dễ dàng hỏng, nhất định phải mau chóng xuất thủ mới được. Cũng không thể bên đường bán a. Đây chính là quý giá quả vải, bên đường bán cũng quá giảm giá. Quản sự trên đường đi cũng muốn tốt nên làm cái gì? Hắn mang cho 2 thùng ướp lạnh quả vải, sau đó thẳng đến Dương Châu thành các đại tiểu lâu, thanh lâu. Những địa phương này đều là nhà giàu sang ẩn hiện địa phương, những tiểu lâu này, thanh lâu khẳng định đối với quả vải cảm thấy hứng thú, với lại bỏ được dùng nhiều tiền bán quả vải. Quan trọng hơn là, xuất nhập nơi đây đều là người giàu có, bọn hắn nếm qua quả vải sau đó, tự nhiên sẽ nghe ngóng quả vải là từ đâu nhi đến. Quản sự đầu tiên đi đó là Hải Vị lâu nguyên bản ngay tại Trường An thanh danh vang dội, trước đó vài ngày, Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa, Tấn Quốc công đối với Hải Vị lâu khen không dứt miệng, với lại nhiều lần đi Hải Vị lâu dùng cơm, càng làm cho Hải Vị lâu thanh danh nâng cao một bước. Còn chưa tới giữa trưa, Hải Vị lâu liền đã 10 phần náo nhiệt. Trường Lạc công chúa phủ quản sự tại bên ngoài đã là khó lường thân phận, tự có một cô uy nghiêm khí độ. Hải Vị lâu tiểu nhị thấy một lần liền biết người đến bất phàm, ân cần nên đón chào hỏi. Ta tìm các ngươi trưởng quỹ, có chuyện tốt thương lượng. Tiểu nhị do dự phút chốc, thấy người tới khí độ bất phàm, lúc này dẫn người đi thấy trưởng quỹ. Không biết quý khách có chuyện gì. Đại trưởng quỹ 10 phần khách khí chắp tay cười hỏi. Quản sự quay người từ nhỏ tư trong tay nhận lấy thùng băng, để lên bàn, hơi có chút tự ngạo hỏi. Trưởng quỹ có biết đây là vật gì? Trưởng quỹ hơi nghi hoặc một chút tiến lên 2 bước, sau đó liền cảm nhận được một cỗ khí lạnh đập vào mặt, lúc này mới nóng bức thời tiết bên trong lại như thế để thần tình não. Trưởng quỹ một cái mở to 2 mắt nhìn, giật mình hỏi, đây là khối băng. Quý khách lấy ở đâu khối băng? Đây đại hạ thiên tại sao có thể có khối băng? Quản sự nghe xong không khỏi hơi sững sờ, là để ngươi nhìn khối băng sao? Là ngươi nhìn khối băng bên dưới quả vải. Sau đó hắn mới hồi phục tinh thần lại, tại Giang Nam mùa hè, khối băng tuyệt đối là hiếm có đồ vật, xác thực nói là chưa bao giờ có hiếm có đồ vật. Quả vải đương nhiên chân quý, nhưng là khối băng cũng rất chân quý. Đội tàu một đường hướng đông, không ngừng sản xuất khối băng, ngược lại không để ý đến khối băng chân quý. Quản sự gật đầu nói, bất quá, đây đúng là khối băng, chúng ta có chế băng bí phương, có thể chế được băng đến. Đây đại hạ thiên lại còn có thể làm ra băng đến. Trưởng quỹ nghe không khỏi hít sâu một hơi, tâm lý lại rất là kinh hỉ. Đây đại hạ thiên, nếu là có thể uống một ly ướp lạnh rượu trái cây sẽ có bao nhiêu thoải mái, quý khách nhưng còn có khối băng. Chúng ta nguyện ý giá cao mua sắm. Quản sự khẽ gật đầu, chúng ta có chế băng chi pháp, tự nhiên có thể quần quận không ngừng chế tạo ra khối băng. Trưởng quỹ muốn mua cũng là có thể. Bất quá, ta hôm nay đến tìm trưởng quỹ, cũng không phải vì khối băng, mà là vì loại trái này. Trái cây. Trưởng quỹ lúc này mới lưu ý đến, khối băng phía dưới còn hỗn tạp không ít trái cây. Quả gì lại muốn dùng khối băng đến ướp lạnh, đây không phải phung phí của trời sao? Quản sự khẽ lắc đầu, xin thứ cho tại hạ mắt vụ bể, phân biệt không ra đây là cái gì trái cây. Quản sự cười ha hả nói ra, trưởng quỹ phân biệt không ra cũng bình thường, bởi vì loại trái này tại Giang Nam cũng 10 phần hiếm thấy, đây là đại danh đỉnh đỉnh quả vải. Đại đa số Giang Nam người thật đúng là chưa hẳn nghe nói qua quả vải, bởi vì Giang Nam cũng không sinh quả vải tại Giang Nam quá hiếm thấy, cũng không có cái gì thâm nhập nhân tâm có quan hệ quả vải thơ văn. Nhưng là, gần nhất những ngày này, quả vải lại đang Dương Châu đưa tới không ít chấn động. Bởi vì Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa, Tấn Quốc công xuôi nam, tại Dương Châu ở lại 3 ngày, không biết bao nhiêu quan viên phú thương muốn gặp bọn hắn một mặt mà không thể được, cuối cùng chỉ có một đôi buồn bán trên biển phụ tử đạt được Tấn Quốc công cùng công chúa tiếp kiến. Tương truyền bọn hắn sở dĩ đạt được Tấn Quốc công cùng công chúa tiếp kiến, là bởi vì đây đối với buôn bán trên biển phụ tử tận hết sức lực từ lĩnh nam chuyển đến quả vải. Mấy cân quả vải vậy mà so chân bảo còn muốn cho Tấn Quốc công cùng công chúa tâm động, trong lúc nhất thời, quả vải mỹ danh cũng truyền ra. Có đi qua lĩnh nam thương nhân càng là tự hào nói đến mình kinh lịch, tán dương quả vải là như thế nào mỹ vị, như thế nào yếu ớt khó được. Tiểu lâu vốn là tin tức linh thông chi địa, trưởng quý tự nhiên biết gần nhất chứ danh quả vải sự kiện. Hắn giật mình hỏi, đây là quả vải? Sinh ra từ lĩnh nam, cần ngày đêm không ngừng thay ngựa vận đến quả vải. Chương 1387, đánh võ mồm chương 1387, đánh võ mồm đây không phải đến từ lĩnh nam quả vải, mà là đến từ Du Châu quả vải. Quản sự không có thưởng thức qua lĩnh nam quả vải, chỉ là thưởng thức qua Du Châu quả vải, hắn không biết lĩnh nam quả vải là mùi vị gì, hắn chỉ biết là Du Châu quả vải phi thường mỹ vị. Du Châu quả vải mỹ vị như vậy, hắn không tin Du Châu quả vải lại so với lĩnh nam quả vải kém. Đây không phải đến từ lĩnh nam quả vải, mà là từ Du Châu xuôi dòng xuống quả vải, quản sự đương nhiên sẽ không nói cho người khác, hắn nghĩ hết khả năng giữ lại bí mật này. Mặc dù bí mật này rất khó một mực bảo thủ xuống dưới, nhưng là kéo nhất thời tính nhất thời, chốc lát bí mật tiết lộ ra ngoài, mọi người biết có thể dùng thuyền từ Du Châu vận chuyển quả vải tới, quả vải giá cả liền lập tức sụt giảm. Quản sự khẽ cười nói, không tệ, đây chính là quả vải. Trưởng quỹ nếu không tin, cũng có thể nhấm nháp một chút. Dứt lời, quản sự trực tiếp lấy ra một quả vải đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ hơi kinh ngạc nhận lấy quả vải là từ lĩnh nam ra roi thuốc ngựa vận đến, một lần cũng bất quá vận chuyển 10 cân bát cân thôi, có thể nói mỗi một quả đều 10 phần chân quý, hắn không nghĩ tới người này vậy mà như thế hào phóng. Trưởng quỹ cẩn thận nhận lấy lạnh buốt quả vải, quan sát tỉ mỉ đứng lên, phát hiện quả vải nhìn lên đến bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút xấu xí. Chưa từng nếm qua quả vải, trưởng quỹ lập tức cũng có chút xấu hổ phát hiện, hắn vậy mà không biết nên như thế nào ngậm ăn. Quản sự nhìn ra hắn bối rối, cười nói, lột ra vỏ ngoài, ăn bên trong như là bạch ngọc thịt quả, phải cẩn thận tận cùng bên trong nhất sẽ có nho nhỏ hột. Trưởng quỹ nghe không khỏi hoảng nhiên, cười nói, tại hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy quả vải, ngược lại để quý khách chê cười. Quản sự cười ha hả nói ra, quả vải dễ hỏng không dễ cất giữ, tại Giang Nam cũng có gặp, trưởng quỹ chưa thấy qua cũng bình thường. Trưởng quỹ cũng không nói thêm gì nữa, lúc này lột ra quả vải, quả nhiên phát hiện bên trong mặt thịt quả như là bạch ngọc, hơn nữa còn có thể ngửi được một mùi thơm. Hắn vốn là đối với quả vải tràn ngập tò mò, lúc này liền quả vải ăn vào miệng bên trong, cẩn thận thưởng thức quả vải hương vị. Nước súng mãn, quả nhiên ngọt ngào, mùi vị kia cùng với những cái khác trái cây đều rất khác nhau. Quản sự cười nói, quả vải mỹ vị, không phụ nổi danh, trưởng quỹ có thể nguyện mua sắm chút quả vải. Trưởng quỹ đang thưởng thức qua quả vải sau đó, xác định quả vải 10 phần mỹ vị sau đó, hắn đã sớm ở trong lòng đánh lên quả vải chủ ý. Quả vải mới vừa tại Dương Châu phú quý vòng tròn bên trong đưa tới manh động, bây giờ Dương Châu nhà giàu sang ai không muốn nhấm nháp một chút quả vải hương vị. Trong thùng quả vải cũng không tính nhiều, xem chừng cũng liền 6-7 cân bộ dáng. Từ Linh Nam khoái mã vận chuyển quả vải cũng vận chuyển không nhiều, những này đoán chừng đó là toàn bộ. Nếu là đem những này quả vải mua xuống, sau đó mời Dương Châu cao quan hào tộc đều đến nhấm nháp quả vải, một quả vải đều bán đi giá trên trời không nói, còn có thể để Hải Vị lâu thanh danh nâng cao một bước. Thoáng qua giữa, trưởng quỹ tâm lý liền chuyển qua mấy cái ý niệm, hào khí vượt mây nói ra, đây một thùng quả vải chúng ta Hải Vị lâu đều muốn, cũng không biết giá bán bao nhiêu. Quản sự nghe khẽ cười nói, Hải Vị lâu danh chấn Dương Châu, trưởng quỹ cũng chỉ muốn một thùng sao? Trưởng quỹ nghe lập tức mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc hỏi, nghe quý khách ý tứ, không chỉ có đây một thùng quả vải. Quản sự cười ha ha nói, một thùng quả vải, ta có một thuyền quả vải, tràn đầy một thuyền quả vải. Trưởng quỹ cả người đều lâm vào ngốc trệ, một bộ khó có thể tin ngữ khí, dòng dã một thuyền quả vải. Quản sự mỉm cười gật đầu, trưởng quỹ không có nghe lầm, ta xác thực có dòng dã một thuyền quả vải. Trưởng quỹ gãi gãi đầu, đầu óc vẫn còn có chút hồ đồ, một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi, quả vải sinh ra từ lĩnh nam, chỉ có thể dùng khoái mã không dừng ngủ đêm vận chuyển quả vải, quý khách tại sao có thể có một thuyền quả vải? Theo ta được biết, đại vận hà cũng không thông hướng lĩnh nam, quả vải cũng chỉ có thể dùng khoái mã đến vận chuyển mới phải. Quản sự nghe chỉ là chắp tay nhìn đến trưởng quỹ, cười không nói. Trưởng quỹ biết đây dính đến người ta bí mật, lớn như vậy cơ hội buôn bán, người ta tự nhiên không chịu lộ ra, hắn vội vàng chắp tay nói, chợt nghe quý khách nói có một thuyền quả vải, tại hạ có chút thất thố, đường đột. Quản sự cười khoát tay áo, không sao, trưởng quỹ cần phải nhiều bán chút quả vải. Bán đương nhiên muốn mua, chỉ bất quá, vật hiếm thì quý, đã dòng giá một thuyền quả vải giá cả tự nhiên cũng không có khả năng giống hắn vừa rồi muốn cao như vậy. Trưởng quỹ trầm ngâm nói, quả vải chân quý như thế mỹ vị, chúng ta Hải Vị lâu tự nhiên muốn mua, cũng không biết giá cả như thế nào. Quản sự nhớ một đường đã sớm có lập kế hoạch, cười nói cái giá cả. Trưởng quỹ sau khi nghe xong đại diêu kỳ đầu, không có khả năng, nếu là quý khách chỉ có đây một thùng quả vải, cái giá tiền này cũng là hợp lý. Nhưng là, quý khách đã có một thuyền quả vải, làm sao có thể đắt như thế? Quản sự cười nói, trưởng quỹ lời ấy sai rồi, một thuyền quả vải rất nhiều sao? Trưởng quỹ ngẫm lại Dương Châu bao nhiêu ít giàu có người ta, khó được có quả vải vận đến, ai không muốn bán một chút từng cái tươi. Quản sự kỳ thực tâm lý có một cái mong muốn giá cả, đồng thời hắn cũng là đang thử thăm dò trưởng quỹ mong muốn giá cả. Hải Vị lâu là Dương Châu tên lâu, trưởng quỹ thấy nhiều Dương Châu phú quý người, tự nhiên cũng biết bọn hắn sức mua như thế nào. Hắn cũng không phải muốn đem tất cả quả vải đều bán cho Dương Châu các đại tử lâu, thanh lâu, mà là cho bọn hắn mượn miệng đem quả vải tin tức quét tán ra, sau đó hấp dẫn Trường An nhà giàu sang trực tiếp đi bến tàu mua sắm quả vải. Những người giàu có kia lão gia quý công tử tại tử lâu, trong thanh lâu nếm qua quả vải, chẳng lẽ liền không muốn nhiều bán một chút cho gia quyến nhấm nháp sao? Làm gì để các đại tử lâu, thanh lâu kiếm lời chênh lệch giá đâu? Cái gọi là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, quản sự cùng trưởng quý đều là hiểu công việc và người, bắt đầu đánh võ mồm mà cả. Trang diện một lần 10 phần kịch liệt, qua một hồi lâu mới rốt cục miễn cưỡng đặt thành hiệp nghị. Hai người lại nói cười cười, bầu không khí một cái lại trở nên 10 phần hài hòa, phản phất vừa rồi kịch liệt tranh luận đều là giả tượng đồng dạng. Quản sự cười nói, trưởng quý một mực phái người đi bến tàu bán quả vải liền có thể. Đã trưởng quý ưa thích quả vải, vậy ta liền đưa trưởng quý một bàn. Nói đến, quản sự trực tiếp từ trong thùng bắt ra một thanh, cành lá liên tiếp quả vải, ước chừng có 7-8 quả nhiều. Kỳ thực trưởng quý trong lòng vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá, hắn nhìn thấy đối phương trực tiếp đưa hắn như vậy nhiều quả vải, lúc này mới triệt để tin tưởng bến tàu bên trên có dòng dã một thuyền quả vải. Bằng không thì đối phương làm sao bỏ được tiễn hắn như vậy nhiều quả vải đâu? Trưởng quỹ liền vội vàng đem quả vải nhận lấy, đầy mặt nụ cười nói ra: đa tạ quý khách đem tặng, ta cái này phái người đi bến tàu mua sắm quả vải. Đúng, không biết quý khách có nguyện ý hay không bán khối băng. Chúng ta hải vị tiểu lâu nguyện ý bán chút khối băng. Quả vải chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mua không còn, nhiều chế được chút băng hướng bên ngoài bán cũng không tệ. Nghĩ tới đây, quản sự nói ra: nguyên bản ta cũng không có ý định bán khối băng, bởi vì quả vải còn cần khối băng đến nước lạnh giữ tươi. Đã trưởng quỹ sảng khoái như vậy hào sảng, ta liền nhịn đau bán một chút khối băng cho trưởng quỹ đi. Bất quá, khối băng mặc dù không bằng lý trị chân quý khó được, nhưng cũng không rẻ. Chương 1388, địa vị chương 1388, địa vị khối băng chỉ là dùng để ướp lạnh rượu trái cây chờ đồ uống, so với dùng nước giếng đến ướp lạnh khẳng định giải nóng hiệu quả muốn biết bao ít, nhưng khẳng định xa xa không kịp quả vải hiếm lạ. Cho nên, khối băng giá trị tự nhiên cũng còn kém rất rất xa quả vải. Hai người cũng không có đánh võ mồm, giam ba câu liền thỏa thuận tốt giá cả. Thỏa thuận tốt giá cả sau đó, trưởng quỹ phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, thăm dò hỏi: quý khách có thể vận đến một thuyền quả vải, có như thế bản sự, chắc hẳn quý khách cũng xuất thân bất phàm à? Vô luận là quả vải vẫn là chế băng giá trị đều quá lớn, chỉ cần có thể thu hoạch được trong đó một cái bí mật, liền có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát, tuyệt đối là tài nguyên quần quận mua bán lớn. Dạng này có thể kiếm lớn sinh ý, ai thấy không thèm đâu? Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, quản sự lại như thế nào không rõ đạo lý này đâu? Chỉ bất quá, hắn đối với cái này lại một điểm còn không sợ, chắp tay khẽ cười nói: trưởng quỹ quá khen rồi, ta nào có cái gì đại bản sự, bất quá là cho công chúa điện hạ chân chạy thôi. Trưởng quỹ nghe sắc mặt không khỏi hơi đổi, công chúa. Hắn trước hết nhất nghĩ đến đó là Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa, không khác, bởi vì Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa vừa lúc ngay tại Giang Nam, với lại trước một hồi mới vừa đi ngang qua Dương Châu, đồng thời tại Dương Châu thưởng thức quả vải. Trường Lạc công chúa hoặc là Tấn Dương công chúa thưởng thức qua quả vải sau đó, vô cùng có khả năng bởi vì yêu thích quả vải mà tìm kiếm nghĩ cách vận chuyển quả vải đến Giang Nam. Cũng không biết công chúa điện hạ đến cùng muốn ra biện pháp gì, vậy mà vận đến nhiều như vậy quả vải. Đương nhiên, đây người cũng không phải Trường Lạc công chúa hoặc là Tấn Dương công chúa người. Mặc kệ là cái nào công chúa, cũng không tốt trọng. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nhất là không dễ trọng. Có cái này bối cảnh tại, đoan chừng không người nào dám trắng trợn cướp đoạt. Trưởng quỹ phút chốc trước đó tâm lý liền lóe lên rất nhiều ý niệm, vội vàng chắp tay cười làm lệnh hỏi, không biết quý khách xuất thân cái nào tòa phủ công chúa. Đây cũng không phải là cái gì không thể gặp người, quản sự ngạo nghễ nói ra, Trường Lạc công chúa. Trưởng quỹ nghe không khỏi hít vào một hơi, lại lần nữa chắp tay, cười bồi nói, quý khách lại là Trường Lạc công chúa người, thất kính, thất kính. Quản sự cười ha hả nói, nếu như đã thương nghị xong, trưởng quỹ muốn bao nhiêu quả vải? Một mực phái người đi bến tàu mua sắm, chỉ là nhớ kỹ muốn dẫn tốt tiền tài, chúng ta thế nhưng là tổng thể không thiếu nợ. Lại nói vài câu, quản sự liền rời đi hải vị lâu, hắn còn muốn tiếp tục đi tới một tòa tên lâu chào hàng quả vải cùng khối băng. Đương nhiên, trước đó, hắn muốn trước phái người trở về thông báo một tiếng. Đang quản sự tình rời đi về sau, trưởng quỹ cũng liền bận bịu mang theo quả vải rời đi từ lâu. Hắn là muốn đi bái kiến mình đông ra, mặc dù đã thỏa thuận tốt giá cả, nhưng là rốt cuộc muốn mua sắm bao nhiêu quả vải cùng khối băng lại không phải hắn có thể làm chủ. Với lại, mua sắm khối băng cùng quả vải cần đại bút tiền tài, cũng cần đạt được đồng gia cho phép mới được. Hải vị lâu có thể trở thành Dương Châu tên lâu, phía sau tự nhiên là Dương Châu hào tộc. Vị này hải vị lâu phía sau đồng gia, giờ phút này chính phẩm vị lấy quả vải, đồng thời khen không dứt miệng. Bên ngoài mặc dù xấu xí, bên trong lại trong suốt như ngọc, ăn đứng lên nước ngọt ngào, răng môi lưu hương. Chắc không được Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa, Tấn Quốc công bởi vậy tiếp kiến cái kia trên biển phụ tử. Đợi nghe được bến tàu có nguyên một thuyền quả vải, hải vị lâu đồng gia cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Nguyên một thuyền quả vải, bọn hắn là làm sao vận đến như vậy nhiều quả vải? Hồi lao ra nói, lao nô cũng thăm dò qua hắn ý, chỉ là hắn thủ khẩu như bình. A, đây chính là tài nguyên quần quận sinh ý, hắn thủ khẩu như bình cũng bình thường, biết người kia là lai lịch gì sao? Lao nô hỏi qua, hắn tự xưng là Trường Lạc công chúa hạ nhân, lão nô coi thần thái không giống như là giả, với lại Trường Lạc công chúa tại Dương Châu thời điểm đến qua quả vải, có lẽ đó là Trường Lạc công chúa yêu thích quả vải, lúc này mới tìm kiếm nghĩ cách vận đến nhiều như vậy quả vải. Xác nhận như ngươi phân tích dạng này, đã là Trường Lạc công chúa quả vải, à, vậy liền đi mua a. Lão nô đang muốn xin chỉ thị lao ra, bán bao nhiêu quả vải phù hợp? Nguyên một thuyền quả vải, nói ít cũng có vạn cân a. Giá tiền này lược đắt một chút. Lão nô hỏi qua, Bọn hắn thuyền tải trọng xác thực có vài cân, bất quá non nửa đều là khối băng. Theo bọn hắn nói, khối băng có thể dùng để giữ tươi, kéo dài quả vải cất giữ thời gian. Khối băng. Giang Nam lại không thể cất trữ băng, đây trời rất nóng lấy ở đầu khối băng. Bọn hắn có chế băng chi pháp, cho dù tại nóng bức mùa hè cũng có thể chế được băng đến. Người kia đồng dạng giữ kín như bưng, lão nô đang muốn xin chỉ thị lao ra, muốn hay không bán chút khối băng ngược lại là không đắt lắm. Hải vị lâu đông ra suy tư một hồi, phân phó nói, ngươi tự mình cầm theo tiền đi bến tàu, bán 200 cân quả vải, về phần khối băng, chẳng mấy chốc sẽ tan đi, cũng là không cần mua quá nhiều, bán 500 cân a. Đưa 50 cân quả vải cùng 200 cân khối băng tới, cái khác đưa đến hải vị lâu, cụ thể như thế nào dùng, chính ngươi quyết định. Trưởng quỹ đáp ứng sau đó vội vàng rời đi. Quản sự nắm chặt thời gian ngay cả đi năm nhà tử lâu, thanh lâu, bọn hắn đều đối với quả vải cùng khối băng cảm thấy hứng thú vô cùng, nhao nhao phái người đi bến tàu mua sắm quả vải. Chỉ hai canh giờ thời gian liền bán ra hơn 1000 cân quả vải, bất quá, hôm nay bán cũng liền đến nơi này, còn cần chờ đợi tin tức lên men. Chân chính nóng này hẳn là ngày mai mới là. Cũng may, có khối băng giữ tươi, quả vải vẫn như cũ 10 phần ngon, tiếp tục cất giữ mấy ngày cũng không sao, không cần lo lắng quả vải sẽ hư mất. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, quả vải cảm giác cũng biết dần dần trở nên kém. So ra mà nói, vẫn là quả vải mới vừa thành thục bị ngắt lấy quả vải vui tươi nhất. Bất quá, đối với chưa từng ăn qua mới vừa thành thục quả vải người mà nói, cất giữ vài ngày quả vải cũng vẫn như cũ ngọt ngào động lòng người. Dương Châu mấy đại tiểu lâu trong thanh lâu mua đến quả vải, tự nhiên cũng tận hết sức lực hướng khách nhân chào hàng. Trên thực tế, cũng căn bản không cần bọn hắn như thế nào ra sức chào hàng, đám khách nhân chỉ cần nghe nói nơi đây có quả vải, đều khiếp sợ khoái trá, muốn nhấm nháp một chút đại đội trưởng vui công chúa, Tuấn Dương công chúa đều yêu thích quả vải đến cùng là tư vị gì. Quả thật quả vải bán rất đắt, nhưng là có thể tới những này tên lâu tiêu phí người đều không thiếu tiền. Thậm chí bọn hắn cảm thấy quả vải so với bọn hắn dự đoán bên trong muốn tiện nghi nhiều, tiện nghi đến để bọn hắn có chút hoài nghi đây rốt cuộc là không phải quả vải. Dù sao, căn cứ truyền ngôn, quả vải chỉ có thể dùng khoái mã không ngừng nghỉ vận chuyển, một lần cũng chỉ có thể vận chuyển cái 10 cân bắt cân, chỗ hao phí nhân lực vật lực đơn giản không thể tưởng tượng. Rất nhanh bọn hắn liền biết rõ, nguyên lai bến tàu bên trên có dòng dã một thuyền quả vải. Là ai vận đến một thuyền quả vải? Đến cùng là làm sao vận đến? Chẳng lẽ triều đình lúc nào đem kênh đào tu đến Linh Nam? Không có khả năng à, triều đình nếu là đại tu kênh đào, bọn hắn như thế nào lại không biết đâu? Bọn hắn khiếp sợ nghi hoặc sau khi lại cảm thấy phi thường kinh hỉ. Trước mặc kệ đây một thuyền quả vải là làm sao tới, nhanh đi nhiều bán chút quả vải mới là cần gấp nhất. Chương 1389, phong thưởng chương 1389, phong thưởng đây một chiếc thuyền có thể tải trọng và cân, trong đó chừng 7000 cân quả vải, còn lại tức là sen lẫn trong đó khối băng. 7000 cân quả vải đối với cá nhân mà nói rất nhiều, đối với toàn bộ Dương Châu đến nói lại không coi là nhiều. Mặc dù quả vải giá cả định rất đắt, nhưng là, như thế khó gặp quả vải, ai cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội nhấm nháp, tăng thêm quả vải đại danh đỉnh đỉnh, phàm là của cái thâm hậu người ta, ai không muốn nhấm nháp một chút đâu. Bằng không thì, về sau mọi người nói lên quả vải mỹ vị, ngươi sao có ý tốt mà miệng? 7000 cân quả vải rất nhanh liền bị tranh mua, trên thuyền quả vải càng ngày càng ít, tranh mua cũng càng thêm điên cuồng. Cùng nhau lọt vào tranh mua còn có khối băng tại Giang Nam vốn cũng là hiếm có đồ vật, chớ nói chi là hiện tại là nóng bức mùa hè. Năm thuyền quả vải, một chiếc đứng tại Dương Châu, một chiếc đứng tại Tô Châu, một chiếc đứng tại kinh khẩu đó là hậu thế trấn Giang. Đây tam thành đều là Giang Nam trọng trấn, lại bởi vì đại vận Hà Thông tàu thuyền mà càng thêm phồn hoa phú quý, đây ba chiếc quả vải một khi xuất hiện, lúc này liền bị nơi đó người giàu có tranh mua, thậm chí liền ngay cả dọc đường nơi đây thương nhân cũng nhịn không được bán chút nhấm nháp. Mỗi một thuyền quả vải đều chẳng qua một hai ngày thời gian liền được một đoạt mà không, chỉ để lại đại bút hoàng kim, có thể nói là bạo lợi. Còn lại hai chiếc chở đầy quả vải thuyền lớn tắc một mực xuôi dòng mà xuống, rốt cuộc đã tới dư hàng. Bốn chiếc thuyền chậm rãi dừng sát ở Hàng Châu bến tàu bên trên, trong đó hai chiếc thuyền chở chế băng nguyên liệu đã sử dụng hơn phân nửa, khác hai chiếc thuyền tắc chở đầy quả vải. Kênh đào lên thuyền đến thuyền đi, bến tàu bên trên càng là người ta tấp nập, chỉ bất quá lại không người nào biết đây hai chiếc trên thuyền chở đầy chân quý khó được quả vải. Dù sao đây là Trường Lạc công chúa phụ thuyền, có thể không có người nào mạo phạm. Trên thuyền người cũng không có tuyên dương. Trên thuyền quản sự không kịp chờ đợi xuống thuyền, sau đó ngay tại bến tàu thuê một con ngựa, vội vàng tiến đến báo tin. Phòng Di Ái đang mang theo nữ nhân hải tử đặng thuyền du lịch Tây Hồ, người một nhà vui vẻ hòa thuận. So sánh lần trước du lịch Tây Hồ còn muốn ứng phó những cái kia a du định hót người, bây giờ lần nữa du lịch Tây Hồ, không có người ngoài ở đây, càng lộ vẻ ấm áp tự tại. Trên thuyền bày mấy cái thùng băng, còn có hồ phong chậm chậm thổi tới, cũng là không tính nóng. Liên tại bọn hắn du ngoạn cao hứng thời điểm, trên bờ có khoái mã lao vụt mà đến, còn không ngừng mắc hô to cái gì. Từ anh phát hiện trước nhất nơi xa trên bờ động tĩnh. Công chúa phò mã mau nhìn, trên bờ người kia giống như là hướng chúng ta tại phất tay hô hào thứ gì đâu. Phòng Di Ái đưa mắt nhìn lại, căn bản thấy không rõ lắm trên bờ người khuôn mặt, cũng nghe không rõ hắn đang kêu cái gì. Bởi vì hôm nay muốn du lịch hồ, Phòng Di Ái còn cố ý mang theo kính viễn vọng, hắn lấy ra đơn quản kính viễn vọng, hướng trên bờ nhìn lại. A, tựa như là ngươi phủ công chúa quản sự. Phòng Di Ái cẩn thận phân biệt một cái, hướng Trường Lạc công chúa nói ra. Ta nhìn xem. Vừa nói, Trường Lạc công chúa nhận lấy kính viễn vọng hướng trên bờ nhìn lại. Là Lý Huệ, ta phái hắn mang theo đội tàu đi Du Châu. Tấn Dương công chúa a một tiếng, đầy mặt kinh hỉ nói ra, là Lý Huệ trở về, cái kia quả vải khẳng định cũng đến. Hạ Lan Mẫn Nguyệt các nàng nghe cũng đầy mặt kinh hỉ, Phòng Hân cùng Phòng Hy càng là hoan hô đứng lên. A, quả vải đến, quả vải đến, chúng ta lại có quả vải ăn đi. Rất hiển nhiên, lần trước tại Dương Châu thời điểm, bọn hắn thích quả vải, với lại chưa từng ăn qua nghiện, hiện tại càng là nhớ mãi không quên. Tấn Dương công chúa nhìn về phía phòng Di Ái, nũng nịu lấy thương lượng, chúng ta trở về đi, trực tiếp đi bến tàu nhìn xem, chúng ta đi xem một chút nguyên một thuyền quả vải là dạng gì, có được hay không? Tại mọi người tâm lý, quả vải chân quý như vậy, nguyên một thuyền quả vải xuất hiện ở trước mắt, khẳng định 10 phần làm cho người rung động. Bọn hắn như vậy ưa thích quả vải, nhìn đến nhiều như vậy quả vải cũng biết từ đáy lòng cảm thấy hạnh phúc. Phòng Di Ái cười nói, nghe được quả vải đến, các ngươi cũng vô tâm du lịch hồ, vậy liền đi bến tàu xem một chút đi. Du thuyền bắt đầu cập bờ, qua không bao lâu, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa ngồi xuống trên xe ngựa, tại thị vệ hộ tống bên dưới trùng trùng điệp điệp hướng bến tàu bước đi. Hàng Châu rất phồn hoa, càng đến gần bến tàu con đường càng là chen chúc, bất quá, có thị vệ mở đường, tốc độ tự nhiên không chậm. Qua một canh giờ, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa dụng cụ điều khiển liền đi tới bến tàu bên trên. Bởi vì trong xe ngựa có băng buồn hạ nhiệt độ, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đi xuống xe ngựa thời điểm, trên mặt ngay cả một giọt mồ hôi đều không có. Phòng Di Ái viện các nàng lên thuyền, bất quá trên thuyền hoàn cảnh lại để Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa lông mày cau lại. Chiếc thuyền này dù sao cũng là thuyền hàng, kém xa các nàng tòa thuyền sạch sẽ gọn gàng. Lý quản sự cũng có chút khẩn trương, hắn cũng không nghĩ tới hai vị công chúa vậy mà tự mình leo lên thuyền hàng. Nếu là hắn sớm biết hai vị công chúa thông gia gặp nhau trước khi, hắn tuyệt đối sẽ để người đem thuyền hàng lau không nhiễm trần thế. Điện hạ, quả vải tại trong khoang thuyền, muốn hay không lão nô đem quả vải mang tới? Tấn Dương công chúa cười nói, không cần, chúng ta tự mình đi trong khoang thuyền nhìn xem. Nàng sở dĩ đến bến tàu một chuyến chính là vì tự mình nhìn một chút chất thành núi quả vải, không phải vậy, nàng trực tiếp tại trong trang viên chờ đợi là được, làm gì không chối từ khổ cực tự mình đi một chuyến đâu. Vâng, là, hai vị điện hạ mời, phò mã ra mời. Lý quản sự không người, ân cần ở phía trước dẫn đường. Đi vào buồng nhỏ trên tàu, nhiệt độ chợt hạ, cùng bên ngoài nóng bức so sánh, bên trong nhiệt độ không khí muốn thấp nhiều, thậm chí cảm giác có chút rét lạnh, nếu là không nhiều xuyên mấy món y phục, đợi lâu không phải phong hàn không thể. Trong khoang thuyền ngược lại là so bên ngoài sạch sẽ hơn nhiều, dù sao khối băng sẽ tan đi, lúc cần phải thường thay đổi rửa sạch, tự nhiên sẽ so bên ngoài sạch sẽ gọn gàng rất nhiều. Hai vị công chúa đầu tiên là quan sát một cái hoàn cảnh, lúc này mới nhìn về phía trong khoang thuyền quả vải. Liếc nhìn lại tất cả đều là quả vải, đỏ rực rất là chói mắt. Hoa, thật nhiều quả vải a. Hai vị công chúa liền không nói, Hạ Lan Mẫn Nguyệt các nàng mặc dù tâm lý hoan hỉ cũng biết thật trọng, hai đứa bé thì lại khác, chính là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, lúc này bạo phát ra vui vẻ tiếng kinh hô. Phòng Di Ái nhìn thấy như vậy nhiều quả vải cũng hết sức cao hứng. Điều này nói rõ hắn biện pháp quả nhiên có thể đi. Không ngừng bây giờ có thể ăn vào quả vải, mùa hè sang năm cũng tại Trường An mở rộng ăn quả vải, hơn nữa còn không cần lo lắng hao người tốn của. Phòng Di Ái cười phân phó nói, lấy sạch sẽ thùng đến. Lý quản sự tự mình đi chọn lấy sạch sẽ thùng gỗ đưa tới, Phòng Di Ái dẫn theo thùng gỗ tiến lên hái quả vải, chuyên chọn cái đại tiên diễm. Hai đứa bé cũng tràn đầy phấn khởi tiến lên đây hỗ trợ. Trong chốc lát liền chọn lấy tràn đầy một thùng quả vải, Phòng Di Ái cười nói, phía dưới này quá lạnh, chúng ta vẫn là lên đi. Lúc đầu kích động khoái trá tán đi, Trường Lạc công chúa các nàng cũng cảm nhận được trong khoang thuyền ý lạnh, nếu như đã mở rộng tầm mắt, vậy liền lên đi. Một đoàn người đi ra buồng nhỏ trên tàu, Phòng Di Ái phân phó nói, trước đưa 500 cân quả vải đi trang viên, còn lại nhất định phải chú ý dùng khối băng giữ tươi. Chương 1390, Lâm Thời chương 1390, Lâm Thời Phòng Di Ái không chút khách khí phân phó lấy, Trường Lạc công chúa không nói gì, Lý quản sự đã ở phía sau liên thanh đáp ứng. Trường Lạc công chúa phủ người tâm tính đều bày rất đang, Tấn Quốc công nói sẽ cùng về công chủ phủ nam chủ nhân nói. Dù sao tương lai phủ công chúa sản nghiệp đều phải họ Phòng, ngay tại lúc này nói là họ Phòng đều không đủ. Dẫn theo một thùng quả vải xuống thuyền, Phòng Di Ái bọn hắn lúc này liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mang theo hải tử trước một bước lên xe ngựa, Tử Anh, Ngọc Tú theo Hạ Lan Mẫn Nguyệt lên một chiếc xe ngựa khác, Phòng Di Ái đầu tiên là quá khứ cho các nàng đổ một chút quả vải, lúc này mới mang theo thùng trở về công chúa xe ngựa. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng một chỗ, tăng thêm hai đứa bé, lại thêm nhân cao mã đại Phòng Di Ái hơi có chút chen chúc. Phòng Di Ái từ nước trong bình đổ ra chút nước sạch giặt quả vải, sau đó bỏ vào trong mâm, cười nói, ăn đi, nếm thử du châu quả vải thế nào. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đối với du châu quả vải thật đúng là mười phần hiếu kỳ, bất quá các nàng vẫn là trước lột hai cái quả vải đút cho hải tử. Phòng Di Ái cười hỏi, có ăn ngon hay không? Hai đứa bé trong miệng một lời hồi đáp, ăn ngon. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa lúc này mới lại lột quả vải mình nhấm nháp đứng lên, các nàng cũng kinh diễm liên tục gật đầu. Ăn ngon hay? So với lần trước từ lĩnh nam vận đến quả vải còn tốt hơn ăn, nước càng nhiều, càng vui tươi hơn, với lại hương vị cũng càng mùi thơm ngát. Phòng Di Ái cũng lột một cái quả vải đưa đến miệng bên trong, phát hiện quả nhiên so với lần trước từ lĩnh nam vận đến quả vải càng kinh diễm. Phòng Di Ái cười nói, cũng là không phải nói du châu quả vải liền so lĩnh nam ăn ngon, đại khái là bởi vì lần này quả vải vận chuyển trên đường dùng khối băng giữ tươi, cho nên hương vị giữ lại càng tốt hơn. Tấn Dương công chúa sau khi nghe trong lòng cũng không khỏi có chút hướng tới, nói ra, không biết quả vải mới vừa từ trên cây hái xuống tới là mùi vị gì, nên đến cỡ nào ngọt nào. Đây thật đúng là đem Phòng Di Ái cho làm khó, hắn tiếp trước sinh hoạt tại phương Bắc, chỗ ăn quả vải cũng là từ phương Nam vận chuyển đến. Hắn thật đúng là không biết vừa vận thành thục từ trên cây hái xuống mới mẹ quả vải là mùi vị gì. Phòng Di Ái lắc đầu, nghĩ đến hẳn là càng ăn ngon hơn một chút, về phần đến cùng mùi vị gì, ta còn thực sự không biết. Nếu không chúng ta đi một chuyến du châu. Đi du châu. Tấn Dương công chúa một mặt kích động. Trường Lạc công chúa che mặt phun ra quả vải hạch, có chút vô ngữ nói ra, du châu khoảng cách dư hàng có cách xa 2-3 ngàn dặm à. Chúng ta đều đã đem quả vải vận đến dư hàng, liền vì nhấm nháp mới từ trên cây hái xuống đến quả vải, chạy tới cách xa mấy ngàn dặm Du Châu. Phong Di Ái cười nói, chúng ta ngồi thuyền đi nói, vừa đi vừa về cũng liền hơn 10 ngày thời gian. Trường Lạc công chúa ôn nhu quyến rũ, bệ hạ có thể một mực thúc giục chúng ta sớm đi trở về Trường An đâu, ngươi dù sao cũng là phụng mệnh xuôi nam, nhiều ngưng lại một chút thời gian cũng có thể nói quá khứ, nhưng nếu là đi vòng đi mấy ngàn dặm bên ngoài Du Châu, liền tính bệ hạ không nói cái gì, triều thần cũng sẽ có chỉ trích, ngươi không thể thiếu muốn chịu một trận tội. Vẫn đến quả vải một mực dùng khối băng giữ tươi, lại không có hư mất, nghĩ đến mới từ trên cây hái xuống quả vải mặc dù ăn ngon một chút, cũng tốt ăn có hạn. Tấn Dương công chúa sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức ưỡn ngực, nói ra, tỷ tỷ nói đúng, Du Châu có cách xa mấy ngàn dặm đâu, chúng ta sao có thể đi Du Châu? Chúng ta tại dư hàng chơi một trận liền mau chóng chạy về Trường An đi, cũng miễn cho hoàng huynh nhớ mong. Phong Di Ái vội vàng giơ hai tay đầu hàng, cười nói, đến, hai người các ngươi là hiền thê, nghe các ngươi hai. Tấn Dương công chúa một bên bóc lấy quả vải, vừa nói, Du Châu nóng không nóng? Có cái gì tốt chơi sao? Du Châu đó là Trùng Khánh, Phong Di Ái thật đúng là không nhớ rõ có cái gì danh thắng, chỉ nhớ rõ thành thị rất đặc biệt, còn có đó là mỹ thực. Bất quá, quả ớt còn không có truyền ra đâu, hiện tại Du Châu có hay không mỹ thực cũng khó nói rất. Phong Di Ái lắc đầu, Du Châu cũng rất nóng, về phần có hay không chơi vui, ta còn thực sự không rõ ràng. Tấn Dương công chúa có chút buồn bực nói ra, Du Châu cũng rất nóng à, Giang Nam khác đều tốt, đó là quá nóng. Phong Di Ái vừa cười vừa nói, cái này cảm thấy nóng lên. Không đợi đến nóng nhất thời điểm đâu. Tấn Dương công chúa có chút giật mình lại có chút sợ hãi nói ra, a, còn chưa tới nóng nhất thời điểm, vậy chúng ta vẫn là sớm đi trở về Trường An a. Phong Di Ái suy tư nói, lại để cho đội tàu đi Du Châu vận một chuyến quả vải, đến lúc này một lần đó là hơn 10 ngày, chờ thuyền đội trở về Dương Châu, chúng ta liền lên đường bắc thượng. Tốt. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng nhau gật đầu, thật vất vả có xuôi nam cơ hội, các nàng đã đối với giang nam cảnh đẹp có chút không bỏ, lại bởi vì khí trời nóng bức mà có chút hoài niệm Trường An. Một đoàn người trở về trang viên, Phong Di Ái lập tức cho dư hàng quan viên hảo tộc đưa thiếp mời con, mời bọn họ buổi tối đến đây dự tiệc. Mặc dù đột nhiên đưa thiếp mời tử hữu chút vội vàng, nhưng là không có cách, quả vải không kiên nhẫn cất giữ, sớm đi đem cái kia lượng thuyền quả vải chống giống mới tốt. 500 cân quả vải sau đó liền được đưa đến, tạm thời bị cất giữ đến hầm bên trong. Trong hầm ngầm vốn là tồn phóng không ít khối băng, nhiệt độ so bên ngoài muốn thấp rất nhiều, ngược lại là không lo lắng quả vải sẽ hư mất. Hắn đưa thiếp mời con mở tiệc chiêu đãi dư hàng quan viên hảo tộc, liên quan gia quyến, đến dự tiệc cũng có hơn 100 người, tính cả đám thị vệ phân một điểm. Đây 500 cân quả vải đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Phong Di Ái lâm thời làm xuống quyết định, khác ngược lại cũng dễ nói, duy chỉ có phòng bếp nhiệm vụ trọng, ngắn ngủi đến chưa thời gian liền muốn chuẩn bị như vậy nhiều thịt rượu. Cũng may Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mấy ngày nay vơ vét không ít am hiểu làm hải sản đâu biết, chuẩn bị mang về Trường An, bây giờ ngược lại để bọn hắn có đất dụng võ. Với lại hải sản chế tác đứng lên càng thêm dễ dàng, không có quá mức phức tạp đồ ăn. Dạng này tiệc rượu cũng hơi có vẻ đến đơn giản chút, bất quá, bọn hắn dù sao đường xa mà đến, không có dư hàng dân bản xứ nội tình, lại để cho từ Trường An mang đến nữ đầu bếp thêm mấy đạo Trường An đồ ăn, cũng có thể nói dẫn đi. Đương nhiên, đêm nay tiệc rượu nhân vật chính không phải Trường An đồ ăn, cũng không phải các thức hải sản, mà là quả vải. Tin tưởng, chỉ cần đem quả vải bưng lên, tiệc rượu bên trên đồ ăn liền không trọng yếu. Dù sao đến đều là nhà giàu sang, cái gì sơn chân hải vị không có hưởng dụng qua, duy chỉ có quả vải 10 phần chân quý khó được. Từ khi Phòng Di Ái mang theo hai vị công chúa đi tới dư hàng, lập tức liền trở thành toàn bộ dư hàng tiêu điểm, bọn hắn nhất cử nhất động đều bị chú ý, tất cả mọi người đều nghĩ đến có thể đến nhà bái phỏng, cho nên Phòng Di Ái mặc dù 10 phần vội vàng xuống tiếp mời, nhưng cũng không lo lắng sẽ có người thoát thân không ra, không có cách nào đến dự tiệc. Trên thực tế, Phòng Di Ái tiếp mời phát ra ngoài sau đó, thu được người cũng xác thực cảm thấy ngoài ý muốn, có rất ít người mở tiệc chiêu đãi làm thiên tài bên dưới tiếp mời. Cũng may mọi người sớm đều chuẩn bị đến nhà bái phòng lễ vật, cũng là không cảm thấy vội vàng. Chương 1391, mở rộng tầm mắt chương 1391, mở rộng tầm mắt trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân đang tại vì sắp bắt đầu dạ yến làm chuẩn bị. Từ Anh cùng Ngọc Tú tắc vội vàng ăn bài, thường ngày loại sự tình này căn bản là không cần đến các nàng ra mặt. Nhưng là, trong trang viên hạ nhân Tố Dưỡng không có phủ công chúa hạ nhân cao, cũng không biết phủ công chúa quý củ, không có cách, chỉ có thể hai người bọn họ tự thân lên trận ăn bài. Hôm nay trận này dạ yến đại biểu là hai đại phủ công chúa mặt mũi, mặc dù mọi người đều biết, nơi này không phải Trường An phủ công chúa, cũng không thể ra cái gì lỗ hổng, để giang nam người chê cười. Những này hạ nhân sử dụng đến cũng không tiện tay, có mấy lời phân phó, các nàng cũng không thể lý giải, ngược lại là đem Tử Ảnh cùng Ngọc Tú bận rộn cái quá sức. Tiệc rượu liền bày tại trang viên hoa viên bên trong, mùa hè hoa viên bên trong gió mát phất phơ, chim hót hoa nở, soi bức trong phòng muốn thoải mái nhiều. Duy nhất không tốt địa phương đó là con muỗi nhiều, tại xung quanh điểm một chút đuổi con muỗi thảo dược, cũng là có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, đám khách mời liền lục tục no ngoe đến nhà, hoa viên cũng dần dần náo nhiệt đứng lên. Phòng Di Ái ngồi tại chủ vị bên trên, bên cạnh ngồi đó là dư hàng chủ yếu quan viên cùng hào tộc gia chủ. Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa tắc chiêu đãi nữ quyến, ở giữa cách một đạo vườn hoa, đã có thể nghe thấy âm thanh, cũng sẽ không xen lẫn trong cùng một chỗ, giữ vững nhất định khoảng cách, an bài như thế 10 phần vừa khi. Cùng dư hàng chủ quan nhóm nói đùa một trận, Phòng Di Ái nhìn quanh quảng, thấy mọi người đến cũng không xê xích gì nhiều, có thể mở yến. Bất quá, tại mở yến trước đó, trước tiên cần phải đem quả vải trình lên. Theo lý thuyết, hoa quả hẳn là đặt ở cuối cùng, nhưng là, hôm nay quả vải mới là trọng yếu nhất, đương nhiên không thể thả tại cuối cùng. Phong Di Ái cất giọng cười nói, ta cùng hai vị công chúa đi vào dư hàng, nhận lấy mọi người nhiệt tình tiếp đãi, vẫn muốn mời lại mọi người. Hôm nay đột nhiên cho mọi người xuống tiếp mời, mười phần vội vàng, cảm tạ mọi người thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây dự tiệc, nếu để cho mọi người mang đến không tiện, mong được tha thứ. Triệu Ngọc cười ha hà nói, ai nha, quốc công quá khách khí. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, đang thích hợp uống rượu ngắm trăng, quốc công có thể đem mọi người mời đến, tụ tập cùng nhau, chúng ta nên cảm tạ quốc công mới phải. Quốc công khách khí, quốc công tương thỉnh, là chúng ta vinh hạnh. Đám người nhao nhao nên hợp, Phong Di Ái cười khoát tay áo, cất cao giọng nói, hôm nay đột nhiên như thế mở tiệc chiêu đãi mọi người, cũng là có duyên cớ. Kỳ thực trước khi tới, bọn hắn liền suy đoán, Tấn quốc công đội vàng như thế mở tiệc chiêu đãi mọi người, rất có thể là có duyên cớ gì. Không nghĩ tới, thật đúng là để bọn hắn cho đoán, đám người toàn bộ đều dựng lên lỗ tai, muốn biết đến cùng là duyên cớ gì. Phong Di Ái tiếp lấy cười nói, trước một hồi đi ngang qua Dương Châu thời điểm, Minh Châu Trần Lao tiên sinh hao tâm tổn trí vận đến mấy cân quả vải, ta cùng hai vị công chúa thưởng thức qua sau đó, rất là tán thưởng, phi thường yêu thích. Về sau chúng ta mới biết được, nguyên lai quả vải không kiên nhẫn cất giữ, tại Giang Nam cũng mười phần hiếm thấy chân quý. Thế là ta tìm kiếm nghĩ cách vận đến một chút quả vải, hôm nay liền cùng các vị tổng phẩm quả vải. Đám người nghe giờ mới hiểu được, vì sao hôm nay trận này tiệc rượu chuẩn bị vội vàng như thế, nguyên lai là bởi vì quả vải. Xác thực, quả vải không thể cất giữ, với lại vô pháp xác định lúc nào vận chuyển tới chỉ có thể mau chóng ăn hết, trận này tiệc rượu chuẩn bị vội vàng như thế cũng liền nói đi qua. Ở đây người đều xuất thân phú quý, nhưng là đại đa số cũng không có nếm qua quả vải. Bọn hắn cũng không nhịn được cảm khái, quốc công cùng hai vị công chúa thật sự là khó lường đại thủ bút, vì ăn uống chi dục vậy mà từ lĩnh nam không chối từ mấy ngàn dặm vận chuyển quả vải tới. Chỉ là, như thế đại phí khổ tâm vận chuyển quả vải lại có thể bao nhiêu ít đâu. Hôm nay tiệc rượu bên trên có nhiều người như vậy, mỗi người cũng liền có thể phân một hai cái a. Mọi người ở đây khe khẽ bàn luận lấy thời điểm, bọn nha hoàn bắt đầu bên trên quả vải. Mỗi cái nha hoàn đều bưng một cái một thức phương viên mâm sứ, bàn bên trên bày đầy quả vải. Mỗi cái tân khách trước mặt đều bày thật lớn một bàn quả vải, mọi người ngốc trệ nhìn đến trước mặt quả vải, trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi mình con mắt. Đây cùng bọn hắn đoán trước chênh lệch cực lớn, không phải nói quả vải chỉ có thể từ lĩnh nam không ngừng thay ngựa vận đến Giang Nam sao? Chính vì vậy phiền phức, quả vải mới tại Giang Nam như thế chân quý khó mà nhìn thấy. Bọn hắn coi là mỗi người đều chỉ có thể phân đến một hai cái quả vải nếm thử, không nghĩ tới vậy mà mỗi người một mâm lớn quả vải, có thể mở rộng ăn. Đây là cái gì tình huống? Tấn quốc công sẽ không phải điều một chi kỵ binh vận chuyển quả vải a? Không đúng, cho dù là Tấn quốc công có thể triệu tập một chi kỵ binh, ven đường cũng không có nhiều như vậy chiến mã có thể thay đổi. Tại sao có thể có như vậy nhiều quả vải? Triệu Ngọc một cái hỏi mọi người tiếng lòng. Nhìn đến mọi người ngốc trệ không hiểu bộ dáng, Phong Di Ái cũng cảm thấy có chút buồn cười, cười nói, đây còn nhiều. Bến tàu bên trên ngừng lại hai chiếc thuyền, trên thuyền tất cả đều là quả vải. Cho nên, mọi người đêm nay một mực ăn tận hứng. Hai chiếc thuyền chở đầy quả vải. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa chí ít có hơn vạn cân quả vải. Lúc nào quả vải đều có thể dùng thuyền tới cân nhắc. Đám người sau khi nghe xong tâm lý cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại sẽ không hoài nghi, bởi vì thuyền liền dừng ở bến tàu bên trên, với lại mọi người trước mặt liền để đó nhiều như vậy quả vải, làm sao có thể là giả. Bất quá, bọn hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông, đây lượng thuyền quả vải là từ đâu nhi đến. Nếu là dùng thuyền tới trang bị quả vải, hiển nhiên quả vải là dùng thuyền vận đến, cũng chỉ có thuyền mới có thể một lần vận chuyển như vậy nhiều quả vải. Vấn đề là, thuyền là chạy thế nào đi lĩnh nam? Đại vận hà cũng không có thông hướng lĩnh nam. Triệu Ngọc cảm khái nói, quốc công thật sự là tuyệt đỉnh thông minh, vậy mà có thể nghĩ đến biện pháp một lần vận đến lượng thuyền quả vải, tài trí độ cao làm cho người thán phục. Hạ quan đã sớm nghe nói quả vải chính là lĩnh nam nhất tuyệt, trong lòng mong mỏi, nhưng mà lại một mực không có cơ hội nhấm nháp, hôm nay nắm quốc công phúc, cần phải hảo hảo phẩm nhất phẩm nổi danh lĩnh nam quả vải. Hắn cũng không có hỏi cái này lượng thuyền quả vải đến cùng là làm sao vận đến, bởi vì đây có lẽ liên lụy đến bí mật gì. Đám người mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không có người không tức thời truy vấn quả vải là làm sao vận đến. Phong Di Ái cũng không có chủ động đề cập, dù sao hắn còn định dùng cái kia lượng thuyền quả vải cắt những này dư hàng hào tộc giao hệ đâu. Với lại, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đương nhiên, Phong Di Ái cũng biết, khẳng định không lâu sau liền sẽ có người đoán được đáp án. Dù sao trên đời này không thiếu người thông minh, cũng không phải chỉ có Phong Di Ái biết dù châu cũng sinh quả vải. Chỉ là bởi vì lĩnh nam quả vải càng nổi tiếng, cho nên nhắc lên to bằng quả vải ra liền đầu tiên nghĩ đến lĩnh nam, cho nên mới coi nhẹ tại phía xa 3000 dặm bên ngoài du châu. Chờ mọi người đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ, liền biết nguyên lai quả vải được đến đơn giản như vậy. Quả vải cũng không có như vậy hiếm lạ chân quý. Đương nhiên, đó là về sau chuyện. Tại tối nay, những này phú quý lão gia các phu nhân nhất định sẽ trước mặt đây bản quả vải mà khen không dứt miệng, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Chương 1392, Kim Sơn chương 1392, Kim Sơn buổi dạ tiệc này mười phần thành công, chủ và khách đều vui vẻ. Bình tĩnh mà xem xét, gia yến thịt rượu kỳ thực cũng không có cái gì sáng chói địa phương, rượu đó là dùng nơi đó danh kỷ, món ăn cũng là nơi đó hải sản. Dùng hải sản đều rất quý báu, nhưng là đối với nơi đó nhà giàu sang cũng không tính hiếm có. Đương nhiên, cái này cũng không đáng chỉ trích, đám người cũng đều hiểu, Tấn quốc công cùng hai vị công chúa là đến Giang Nam du ngoạn, thuộc về tạm trú, cái này lại không phải người ta mình địa bàn, có thể chuẩn bị thành dạng này đúng là bình thường. Thịt rượu cũng không để cho người ta kinh diễm, nhưng là quả vải lại để đám người rất cảm thấy kinh diễm. Đến lại đa số tân khách đều không có nghe nói qua quả vải, lại đều nghe nói hoặc là ở trong sách nhìn qua quả vải, biết quả vải hương vị ngọt ngào lại không kiên nhẫn cất giữ. Cũng là không phải tất cả mọi người đều thích trưng diện ăn, nhưng là có thể thưởng thức được quả vải đúng là một kiện rất để cho người ta kinh hỉ sự tình. Tại đại đường thời đại này, kỳ thực rất nhiều đồ ăn, rau quả kỳ thực đều còn lâu mới có được hậu thế mỹ vị như vậy, ví dụ như nói dưa hấu tại đại đường thời điểm kỳ thực một điểm đều không ngọt, thậm chí còn phát khổ cảm thấy chát, căn bản cũng không có lưu truyền ra đến. Nhưng là, quả vải cũng đã tiến hóa 10 phần mỹ vị, bằng không thì cũng không đến mức để Dương Quý phi như thế nhớ thương, cũng sẽ không để Tô Thức phát ra ngày đạm quả vải 300 quả, không chối từ dài làm người lĩnh nam gào thét. Cho nên, tại cái này khuyết thiếu mỹ vị niên đại, quả vải một cái liền chinh phục đám người, nhất là chinh phục một đám quý phụ tâm, nữ nhân sao luôn luôn so nam nhân càng coi trọng được lạc. Thịnh yến tán đi, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng thở dài một hơi, hai người bọn họ một người một bên kéo Phòng Di Ái cánh tay rời đi hoa viên. Phòng Di Ái cười hỏi, thế nào? Những cái kia các phu nhân vui hay không yêu quả vải? Trường Lạc công chúa cười gật đầu, nào có người không thích quả vải ngọt nào? Các nàng đều khen không dứt miệng đâu, thịt rượu không chút động, quả vải lại đều ăn không ít. Tấn Dương công chúa cười nói, trước ngươi nói ăn quá nhiều quả vải có khả năng choáng đầu thậm chí ngất, gặp các nàng ăn nhiều như vậy quả vải, ta còn lo lắng đâu, vạn nhất có người choáng ở chỗ này sẽ không hay. Ta có lòng muốn nhắc nhở các nàng, nhưng là lại lo lắng các nàng sẽ thêm nghĩ, cho là chúng ta không bỏ được các nàng ăn nhiều quả vải. Phòng Di Ái ngược lại là không có lo lắng đêm nay sẽ có người bởi vì tham ăn quả vải mà té xỉu, bởi vì rượu trái cây bên trong chứa kẹo thật nhiều. Quả vải mặc dù có hàng đường máu tác dụng, hiệu quả cũng không có như vậy rõ rệt, một bên bổ sung kẹo phân, làm sao cũng không trở thành để cho người ta ngất đi. Tối nay là không cần lo lắng, lại không thể không cân nhắc về sau. Phòng Di Ái trầm ngâm nói, ngày mai cùng Lý quản sự nói một tiếng, bán quả vải thời điểm căn dặn một tiếng, quả vải cũng không thể ăn nhiều, một lần ăn nhiều lắm có khả năng sẽ chóng đầu. Trường Lạc công chúa cười gật đầu, như thế, vẫn đến như vậy nhiều quả vải vốn là chuyện tốt, nếu là có người bởi vì ăn quả vải dẫn đến thân thể khó chịu, vậy liền không đẹp. Tấn Dương công chúa hỏi, ta nhìn nàng nhóm đều mười phần yêu thích quả vải, ngày mai khẳng định sẽ phái người đi mua quả vải. Ta hiện tại chỉ lo lắng Lý quản sự định giá quá cao, lượng thuyền quả vải có thể bán xong sao? Phòng Di Ái cười nói, cũng không nên xem nhẹ bọn hắn, dư hàng có không ít nhà giàu sang, nhà bọn hắn ngọn nguồn dày ở đây. Trước bán 2 ngày, nếu là 2 ngày còn bán không hết, ngày thứ 3 liền hạ giá xử lý, trực tiếp để Lý quản sự chào hàng cho các đại tử lâu. Trường Lạc công chúa cười hỏi, cũng không biết cái kia mỹ phụn quả vải bán thế nào. Phòng Di Ái cười nói, ngày mai hoặc ngày mốt hẳn là liền có tin tức, yên tâm đi, khẳng định thua thiệt không được. Thua thiệt khẳng định là không thể nào thua thiệt, dù sao tại Du Châu, quả vải cũng không đắt, vận đến Giang Nam sau đó, giá cả lật ra cũng không chỉ gấp 10 lần, mà là mấy trăm lần. Hôm nay tới tham gia yến hội tân khách, dùng bữa ăn không nhiều, ăn quả vải lại ăn đã nghiền. Đã quả vải mỹ vị như vậy, bọn hắn đương nhiên còn muốn lại ăn, nhất là bọn hắn người nhà cũng không có thưởng thức được quả vải. Cho nên, biết bến tàu bên trên ngừng lại dòng giá 2 chiếc thuyền quả vải, bọn hắn trở về liền lập tức phân phó quản gia, tối nay liền chuẩn bị tốt bằng, sáng mai liền đi bến tàu bên trên chọn mua quả vải. Bọn hắn không biết quả vải giá tiền là bao nhiêu, tại trên tiệc rượu, bọn hắn đương nhiên không có ý tứ hỏi. Nhưng là, trong lòng bọn họ rõ ràng, Tấn Quốc Công đem chở 2 đại thuyền quả vải đến dư hàng, phần lớn khẳng định phải ra bên ngoài bán, dù sao quả vải không kiên nhẫn cất giữ, chỉ Tấn Quốc Công cùng 2 vị công chúa có thể ăn mất bao nhiêu quả vải. Bọn hắn cũng rõ ràng, quả vải giá cả khẳng định rất đắt. Mặc dù 2 đại thuyền quả vải nghe vào rất nhiều, nhưng là dư hàng có nhiều như vậy nhà giàu sang, trải phẳng xuống tới liền không có bao nhiêu. Chớ nói chi là, dư hàng khoảng cách Tô Châu cũng không coi là xa xôi, Tô Châu chi giàu không dưới dư hàng. Quả vải rất đắt, nên bán vẫn là để bán. Khó được có chọn mua quả vải cơ hội, bọn hắn cũng sợ bỏ lỡ cái này thôn liền không có cái tiệm này. Đã xác định không được giá cả, vậy liền xác định xuất ra bao nhiêu tiền đến mua quả vải, mặc kệ quả vải giá cả bao nhiêu, liền bán số tiền này quả vải. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, dư hàng nhà giàu sang quản gia liền đều đội vàng đi ra ngoài, mang theo vàng thẳng đến bến tàu mà đi. Không có cách, trong nhà nữ chủ nhân thúc giục đâu. Biết quả vải rất đắt, cho nên bọn hắn mang đều là vàng, bằng không thì kéo nặng như vậy đồng tiền quá khứ quá phiền phức. Mặc dù là vừa sáng sớm, bến tàu bên trên liền đã trở nên 10 phần huyên náo. Trong đó có 2 chiếc thuyền 10 phần đáng chú ý, đây 2 chiếc thuyền liền dừng ở quan thuyền bên cạnh, treo vẫn là Trường Lạc công chúa phủ cờ xí. Nguyên bản đây 2 chiếc thuyền vắng ngắt thê lương, bến tàu bên trên căn bản cũng không biết đây 2 chiếc thuyền trang làm món hàng gì vật. Nhưng là hôm nay, đây 2 chiếc thuyền lại lập tức trở nên náo nhiệt đứng lên. 2 chiếc thuyền hàng phía dưới đều sắp xếp lên trường long, nhìn qua còn đều 10 phần nhà giàu sang hạ nhân tại xếp hàng. Sương vàng, sương quả vải, thu vàng, trang quả vải, Lý quản sự còn thân mật dâng tặng một chút khối băng, đương nhiên, không thể thiếu căn dặn một cái, quả vải mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không thể tham ăn đủ quả vải sắc thực không rẻ, cùng những cái kia đám lao ra trong dự liệu không sai biệt lắm. Đến đây chọn mua quả vải quản gia nhóm nghe xong giá cả sau đó cũng nhịn không được liễu lơi, nhưng không ai ý đồ hạ giá. Bởi vì trước khi đến, bọn hắn liền được dặn dò qua, vô luận đắt cỡ nào đều đừng nói giá, có thể bao nhiêu liền bán bao nhiêu, tuyệt đối đừng mất mặt ném đến công chúa trước mặt. Từng thùng quả vải bị khiêng đi, nhờ có Lý quản sự sớm chuẩn bị rất nhiều thùng gỗ, bằng không thì còn không tốt lắm làm, những này quản gia nhóm mấy cái đeo lấy vàng liền đến, căn bản là không có mang thùng gỗ. Có thể đi trang viên dự tiệc người không nhiều, nhưng là bến tàu bên trên có lượng thuyền quả vải tin tức lại đang trong thành Hàng Châu lan truyền nhanh chóng. Căn bản là không cần đến Phòng Di Ái tuyên truyền, đến dự tiệc người lại giúp tuyên truyền, với lại tuyên truyền còn rất đúng chỗ, dù sao nhà giàu sang phần lớn liên hệ chặt chẽ. Theo thời gian trôi qua, đến đây bán quả vải người càng ngày càng nhiều, 2 chiếc thuyền hàng phía dưới một mực sắp xếp trường long, quả vải đang bay nhanh ra ít, Lý quản sự một điểm đều không đau lòng, bởi vì hắn đã đếm vàng đếm tới nương tay. Chương 1393, tranh nhau báo tin vui chương 1393, tranh nhau báo tin vui bến tàu thượng nhân người đến đi, lý quản sự tại thuyền hàng bên trên xương vàng xương tới tay mềm, quả vải núi trực tiếp biến thành Kim Sơn. Mặc dù Kim Sơn kém xa quả vải núi lớn, nhưng là quả vải sang năm tại Giang Nam cũng không đáng tiền, Kim Sơn lại vô luận lúc nào đều đáng tiền. Quả vải bán nhanh chóng, nguyên bản còn có chút lo lắng lý quản sự cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra, liền tính hôm nay bán không hết, sáng mai cũng nhất định bán xong. Chờ trời tối về sau, hắn muốn ôm lấy sổ sách đi trang viên bẩm báo, đến lúc đó, công chúa khẳng định hết sức cao hứng, nghĩ đến đây nhì, lý quản sự liền hận không thể lập tức trời tối. Ngay tại lý quản sự vui không ngậm miệng được thời điểm, một con thuyền chở hàng chậm rãi dừng sát ở bến tàu, chiếc này thuyền hàng bên trên cũng tung bay lấy trường lạc công chúa phủ cờ xí. Có chút kỳ lạ là, chiếc này thuyền hàng nhìn qua trống rỗng. Thuyền hàng mới vừa cập bờ, liền có thật nhiều tiểu nhị giơ lên mấy cái dương xuống thuyền. Mỗi một cái dương cũng không lớn, nhưng là cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn tiểu nhị giơ lên lại hết sức cố hết sức. Phàm là có chút kinh nghiệm người liền có thể nhìn ra, cái dương này bên trong cất giữ tất nhiên là hoàng kim, đây dẫn tới không ít người xa xa ngừng chân, hiếu kỳ quan sát. Mấy dương hoàng kim được đưa lên xe ngựa, tại ngựa cố hết sức kéo động bên dưới chậm rãi rời đi bến tàu. Bọn tiểu nhị nắm chuôi đao, khẩn trương đi theo tại bên cạnh xe ngựa, trong này thế nhưng là hơn 4000 lượng hoàng kim, chớ để cho người cướp đi. So sánh bọn tiểu nhị khẩn trương, tôn quản sự lại một điểm đều không khẩn trương, đây chính là trường lạc công chúa phủ hoàng kim, còn có thể bị người đoạt đi. Khi thiên hạ này không có vương pháp sao? Tương phản, hắn 10 phần kích động, đây chính là hơn 4000 lượng hoàng kim. Bất quá là đi một chuyến du châu, vừa đi vừa về tổng cộng cũng liền hơn 10 ngày thời gian, chi phí cơ hồ có thể không cần tính, lại lập tức đã kiếm được hơn 4000 lượng hoàng kim, dù ai trên thân ai không kích động. Với lại, hắn bởi vì bán băng vẫn còn so sánh mong muốn nhiều kiếm lời 500 lượng hoàng kim đâu, nếu không diêm tiêu đều không tiêu hao hết, hắn còn có thể tiếp tục kiếm lời hoàng kim. Hai chiếc thuyền hàng đều rỗng, hắn đêm đó liền vội vã xuôi nam, tranh thủ thời gian hướng công chúa báo tin vui. Tôn quản sự vội vàng chạy tới trang viên, kết quả lại bùa hụt, công chúa cùng phò mã ra ngoài du ngoạn. Tôn quản sự mệnh lệnh bọn tiểu nhị đem cái dương toàn bộ đều tháo xuống, sau đó một ngày bằng một năm chờ đợi, khí trời nóng bức cũng không sánh được hắn tâm lý hừng hực. Đây nhất đẳng cũng nhanh đến mặt trời lặn thời gian, lúc này mới nhìn thấy đám thị vệ hộ tống xe ngựa tiến nhập trang viên. Nhìn thấy quốc công vịn hai vị công chúa xuống xe ngựa, tôn quản sự vội vàng chạy tới chào hỏi. Bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến Tấn Dương công chúa điện hạ, bái kiến quốc công. Trường Lạc công chúa mỉm cười hỏi, tôn quản sự, ngươi trở về. Quả vải đều bán xong. Tôn quản sự vội vàng nói, tiểu may mắn không làm được mệnh. Tôn quản sự kỹ càng nói đến bán quá trình, cũng không có thêm mắm thêm muối, còn đem sổ sách trình đi lên. Trường Lạc công chúa một bên nghe hắn nói, một bên đảo sổ sách. Phòng Di Ái không có lắng nghe, chỉ nghe được hợp 4760 lượng hoàng kim, hắn dương mắt liền thấy bên kia năm cái dương, dạo chơi đi tới. Răng rác một tiếng, Phòng Di Ái tay không liền đem đóng đinh nắp vali phá hủy ra. Dưới trời chiều, kim quang lóng lánh, phú quý bức người. Từ xưa đến nay, hoàng kim đều rất quý giá, cho dù là hậu thế, hoàng kim thâm thụ mọi người yêu thích cùng si mê. Kỳ thực, mỗi cái thời đại, hoàng kim quý trọng trình độ cũng không giống nhau, hoàng kim, bạch ngân đều cần khai thác, đều có một cái từ nhỏ đến lớn quá trình. Tựa như đại đường, bạch ngân rất quý giá, nhưng là cũng không có trở thành tiền tệ, bởi vì bạch ngân tồn đời lượng không đủ, không có trở thành tiền tệ thể lượng, chỉ là với tư cách một loại quý báu vật liệu sử dụng. Người đi mua đồ vật, đưa cho người bán bạch ngân, người bán là không nhận. Người bán cũng biết bạch ngân quý trọng, rất đáng tiền, nhưng lại không có một cái nào rõ ràng giá trị. Đến triều đại nhà Thanh thời điểm, bạch ngân liền tràn lan, động một chút lại bồi thường hơn ước lượng bạc. Người giàu có đi ra ngoài dùng tiền, xuất thủ xa xỉ, không có khả năng có mấy chục cân trên trăm cân đồng tiền a. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là dùng hoàng kim. Hoàng kim mang theo thuận tiện, là càng thêm quý trọng tiền tệ. Cùng bạch ngân đồng dạng đạo lý, càng đi về trước, hoàng kim tồn đời lượng liền càng ít, cũng liền càng quý trọng. Đều nói nữ nhân yêu hoàng kim, lại có mấy nam nhân không yêu hoàng kim đâu. Chỉ ít Phòng Di Ái nhìn đến trước mặt hoàng kim, tâm tình mười phần thoải mái, nhất là nghĩ đến có năm thuyền quả bài, hắn khỏe miệng liền áp đều ép không được. Hơn 20000 lượng hoàng kim, ước chừng là một tấn. Từ Du Châu chở một chuyến quả vải đến Giang Nam liền được một tấn hoàng kim, sách. Bên kia, không biết Trường Lạc công chúa nói vài câu cái gì, tôn quản sự hồng quang đầy mặt, liên tục thở dài, cười không ngậm miệng được. Phòng Di Ái tiện tay lấy lượng đĩnh vàng, đi qua ném cho tôn quản sự, cười nói, trời rất nóng, các ngươi cũng vất vả, cho các ngươi uống rượu, cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nữa còn phải đi một chuyến nữa Du Châu. Tôn quản sự hai tay dâng chiếu nặng hoàng kim, chắp tay nói, tạ quốc công gia thưởng, tiểu nhóm đều không khổ cực, chỉ chờ công chúa cùng quốc công ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể lên đường chạy đến Du Châu. Sau đó, Phòng Di Ái liền mệnh phong bếp đặt mua tiệc rượu, khao thưởng bọn hắn. Tôn quản sự mang theo bọn tiểu nhị thiên ân vạn tạ lui xuống. Ba ba vài tiếng vang, Phòng Di Ái tay không đem mặt khác bốn dương hoàng kim phá hủy ra, năm dương hoàng kim tỏa hào quang. Tấn Dương công chúa từ nhỏ đã sinh trưởng tại phú quý trong thôn, giờ phút này nhưng cũng không chịu được cảm khái. Bất quá là bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, một chiếc thuyền liền có thể kiếm được 4700 lượng hoàng kim, thật sự là quá kinh người, ta nhìn cũng đừng đợi, trực tiếp để tôn quản sự lập tức lên đường đi kéo quả bài a. Tấn Dương công chúa đương nhiên là không thiếu tiền chủ, thậm chí nói là Trường An thành bên trong phải tính đến phú bà, nhưng cũng cảm khái không thôi, liền xem như hoàng đế đến tiền đều không nhanh như vậy. Tựa như là cuối nhà Minh thời điểm, hoàng đế nghèo len ken tiếng vang, các thần tử trong nhà lại đều có ngân sơn ngân hải. Hoàng đế mặc dù giàu có thiên hạ, những địa phương này hào tộc nhóm mấy đời thậm chí mười mấy đời, mấy chục đời tích lũy tài phú, tự nhiên không thể coi thường. Đương nhiên, bọn hắn có tiền là có tiền, cũng không thể đem bọn hắn đồ đần lắc lư một mực cắt giao hẹ. Phong Di Ái cười nói, Giang Nam to lớn như thế, ngươi cho rằng liền không có người thông minh a? Ngươi cho rằng cũng chỉ có ta biết Du Châu có quả vải? Xem chừng hiện tại liền có người suy nghĩ ra, quả vải là từ Du Châu vận đến. Chốc lát bí mật này truyền ra, quả vải liền không đáng giá, khẳng định sẽ có người phái đội tàu đi Du Châu chọn mua quả vải. Dù là nhất thời còn không có quả vải vận đến, đã hưởng qua tươi, lại biết quả vải rất dễ dàng liền số lớn vận đến, bọn hắn như thế nào lại tiêu giá cao bán quả vải đâu? Cho nên a, số tiền này cũng chỉ có thể kiếm lợi một lần. Trương Lạc công chúa cười nói, chỉ có thể kiếm lợi một lần cũng tốt, thật muốn tiếp tục kiếm được đi, ta đều có chút hãi hùng kiếp vía, quá dễ dàng. Tấn Dương công chúa cười khanh khách nói, chờ bọn hắn biết quả vải tùy tiện liền có thể từ Du Châu vận đến, bọn hắn sẽ là biểu tình gì? Phong Di Ái khẽ cười nói, bọn hắn sẽ tâm phục khẩu phục. Chương 1394, Trương An có thư. Chương 1394, Trương An có thư. Quả vải tại Giang Nam bị phong thưởng, năm thuyền quả vải tại 2-3 ngày bên trong liền bán không còn. Lập tức, 10 chiếc thuyền hàng lần nữa lên đường lao tới Du Châu, lần này bọn hắn hành trình càng đuổi, bởi vì bọn hắn đang chứa đầy quả vải sau sẽ trước tây dưới, sau đó lại bắc thượng tiến về Trường An. Trên thực tế, chính như Phòng Di Ái phỏng đoán như thế, cũng không phải là chỉ có hắn biết Du Châu cũng có quả vải, dù sao, Trường Giang cửa sông ngay tại Giang Nam, bởi vì Trường Giang tiện lợi, Du Châu cùng Giang Nam vãng lai tấp nập. Chỉ là quả vải là quý tiết tính hoa quả, với lại 10 phần không kiên nhẫn tất giữ, cho dù là có đường thủy vận chuyển, không có cách nào đem quả vải từ Du Châu vận chuyển về Giang Nam, tăng thêm thuyền hơi nước xuất hiện thời gian không dài, còn không có nghĩ đến đem quả vải vận chuyển về Giang Nam bán. Cho nên mới dẫn đến rất nhiều người vừa nhắc tới quả vải liền nghĩ tới Linh Nam, bởi vì quả vải tại Du Châu trồng trọt diện tích kém xa Linh Nam lớn, Du Châu quả vải danh khí cũng kém xa Linh Nam quả vải. Nhưng là, Phong Di Ái quả vải là dùng thuyền vận đến, bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra có cái gì đường sông có thể nối thẳng Linh Nam, rất nhanh liền có người nghĩ đến Du Châu quả vải. Thế là, tất cả đều rộng mở trong sáng. Du Châu cũng sinh quả vải, dùng thuyền hơi nước xuôi dòng xuống liền có thể đem quả vải vận đến Giang Nam. Quả vải tại Du Châu căn bản cũng không đáng tiền, vận đến Giang Nam đến lại thành hiếm có chân quý đồ vật, giá cả lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. Quá bạo lợi. Tìm tới đáp án người cũng giá cao mua không ít quả vải, bất quá bọn hắn cũng không có bởi vậy tâm tư bằng khí, ngược lại mười phần khâm phục. Dù sao Tấn Quốc công cũng không có dựa vào quyền thế đi vơ vét của cải, mà là dựa vào thông minh tài trí kiếm tiền. Nếu là người ta trước tiên phát hiện cái này cơ hội buôn bán, liền nên người ta kiếm lợi một bút đại. Đổi lại là bọn hắn trước tiên phát hiện cái này cơ hội buôn bán, cũng biết làm như thế, đây là nhân chi thường tình. Tìm tới đáp án người trung quy là số ít, bọn hắn khi tìm thấy đáp án sau đó, cũng không có tuyên dương ra ngoài, mà là sốt ruột bận bịu hoàng phái thuyền chạy tới Du Châu vận quả vải. Bọn hắn cũng biết cái này cơ hội buôn bán bí mật không được bao lâu, nhưng là có thể vượt lên trước một bước phái thuyền đi Du Châu vẫn có thể lợi ít một bút. Lấy không tiền ai sẽ không cần đâu. Tấn Quốc công trước tiên phát hiện cơ hội buôn bán từ đó ăn thịt, bọn hắn ngay sau đó tìm được đáp án từ đó đi theo ăn canh, không có tâm bệnh. Sang năm, Giang Nam liền không thiếu quả vải ăn, nói đến điểm này, Giang Nam người còn phải cảm tạ Tấn Quốc công đâu. Tại dư hàng tiếp tục du ngoạn năm ngày, Phòng Di Ái đang định mang theo vợ con bắc thượng, đột nhiên thu vào một phong đến từ Trường An thư. Đưa tin là trong đó hầu hạ, phong thư này tự nhiên xuất từ hoàng đế Lý Trị chi thủ, cũng không phải là chiếu thư hoặc là mật chỉ, cũng chỉ là một phong thư nhà. Phòng Di Ái đem thái giám đuổi đi xuống nghỉ ngơi, sau đó thuận tay đem thư đưa cho Trường Lạc công chúa. Trường Lạc công chúa lập tức bóc thư ra, Tấn Dương công chúa cũng đưa tới cùng một chỗ nhìn đứng lên. Thư vẫn rất dày, hai người bọn họ nhìn một lúc lâu. Tấn Dương công chúa nhìn một người. Hoàng huynh hỏi chúng ta vừa không thích hướng Giang Nam khí hậu, oan trách chúng ta không có viết thư trở về, thúc giục chúng ta sớm ngày trở về đâu, nói là Hoàng Ca Nhi mỗi ngày nhớ kỹ Hi Nhi cùng Hân Nhi cho hắn lễ bắt đầu. Phòng Di Ái nghe cũng không khỏi mỉm cười, cũng không biết thật là Lý Hoàng đang thúc giục. Phòng Di Ái cười nói, vậy hạ tới thư thúc chúng ta, vậy cũng không có cách, chúng ta vẫn là theo kế hoạch trở về, đi trước Trường Giang miệng dạo chơi, thu mua hải sản, đợi đến quả vải thuyền lại lên đường bắc thượng. Trường Lạc công chúa cười gật đầu, đợi thêm mấy ngày cũng không sao, nguyên nghĩ đến cũng liền một tháng thời gian liền trở về Trường An, liền không có cho bệ hạ viết thư, sớm biết trước đó vài ngày liền cho bệ hạ viết phong thư. Phòng Di Ái cười ha hả nói, đừng tìm lý do, hai người các ngươi là rời đi Trường An sau đó cũng nhanh sống thả bản thân, nào còn nhớ cho bệ hạ viết thư. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nghe đều có chút đỏ mặt, thật đúng là để Phòng Di Ái cho nói. Rời đi Trường An sau đó, nhất là đến Giang Nam, các nàng không phải thưởng thức phong cảnh, đó là kế hoạch đi cái nào du ngoạn, sắp thực quên biết thư việc. Trọng yếu nhất là, hai người bọn họ căn bản là không có cảm nhận được thời gian trôi qua cùng phân biệt tư vị. Tấn Dương công chúa có chút xấu hổ nói ra, chúng ta cái này cho Hoàng huynh viết một phong thư, nói cho hắn biết, chúng ta không chỉ là cho Hoàng Nhi mang theo lễ vật, còn cho hắn chuẩn bị thật lớn kinh hỉ. Chỉ là chuẩn bị cái kinh hỉ này còn phải chờ lâu tầm vài ngày, chờ kinh hỉ chuẩn bị xong, lập tức lên đường. Phòng Di Ái cười gật đầu, cũng tốt, trước cho bệ hạ báo cái bình an, để cho hắn an tâm. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái tự mình quá khứ mải mực. Trường Lạc công chúa trải rộng ra giấy tuyên, trước nâng bút báo cái bình an, sau đó lại đem bút giao cho Tấn Dương công chúa. Tấn Dương công chúa lại bắt đầu viết trở về cùng kinh hỉ sự tình. Đem phong thư tốt sau đó, Trường Lạc công chúa liền đem thái giám chiêu vào, đem thư giao cho hắn, đuổi hắn trở về Trường An. Thái giám cười làm lành nói ra, nô tỳ cũng không dám trông cậy vào hai vị điện hạ lập tức đi theo nô tỳ trở về Trường An, nhưng cầu hai vị điện hạ cho nô tỳ cái tin chính xác nhì, nô tỳ cũng tốt trở về giao nộp. Trường Lạc công chúa cười nói, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 7-8 ngày liền sẽ lên đường, tóm lại, trong nửa tháng nhất định có thể tới Trường An. Thái giám nghe trên mặt nụ cười có chút phát khổ, đáp án này trở về cũng không tốt giao nộp a. Tấn Dương công chúa cười nói, không phải cho ngươi tin sao? Ngươi trở về đem thư giao cho bệ hạ, bệ hạ sẽ không làm có ngươi. Thái giám nghe tâm lý hơi thả lỏng khẩu khí. Tấn Dương công chúa tại cung bên trong tiếng lành đồn xa, đã Tấn Dương công chúa nói có thể giao nộp cái kia hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn. Thái giám cáo lui sau đó, đội vàng đi đến bến tàu, chuẩn bị ngồi quan thuyền tiến về Trường An. Phòng Di Ái cả một nhà cũng lúc này quyết định thu dọn đồ đạc rời đi dư hàng. Thuyền hơi nước bốc lên khói đặc ngược dòng mà lên đạt đến kinh khẩu, sau đó lại thuận theo Trường Giang xuôi nam đi tới Trường Giang miệng. Kinh khẩu rất phồn hoa náo nhiệt, bởi vì đây là Trường Giang cùng Đại Vận Hà kết nối đầu mối then chốt, nhưng mà thuận theo Trường Giang từ kinh khẩu đi về phía đông đó là một mảnh hoang vu. Dù sao cổ đại Trường Giang miệng ngoại trừ đánh cá cũng không có khác phát triển. Phòng Di Ái còn cố ý đi thuyền đi tới đại danh đỉnh đỉnh Hỗ Thượng, nơi này đương nhiên không có cái gì phồn hoa đại đô thành phố, chỉ có vụn vặt mấy cái thôn xóm, phần lớn là đánh cá mà sống. Phòng Di Ái nhìn đến đây một mảnh tịch liêu địa vực cảm khái không thôi, nếu là đem đây một mảnh toàn bộ đều mua lại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Phòng Di Ái phán đoán mà thôi. Có thể tưởng tượng, chờ qua đi bao nhiêu năm về sau, nơi này vẫn như cũ sẽ phi tốc phát triển, nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành quốc tế đại đô thành phố. Không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này có tự nhiên người lương thiện cảng, hơn nữa còn là Trường Giang ra biển miệng. Đợi đến quốc tế mậu dịch hứng khởi, dựa vào Trường Giang liên thông mấy cái tỉnh, tiện nghi đường thủy vận chuyển tất nhiên sẽ để trong này bay lên. Trường Lạc công chúa hiếu kỳ hỏi, ngươi làm gì một mực nhìn ra xa nơi đó, thế nào? Tấn Dương công chúa cũng rất là tò mò hỏi, đúng vậy a, ngươi thật giống như rất kích động ai. Phòng Di Ái cười nói, ngươi không cảm thấy địa phương này được trời ưu ái sao? Chương 1395, mua lại chương 1395, mua lại được trời ưu ái. Chỗ nào được trời ưu ái? Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nghiêm túc quan sát đến phía trước, đầu tiên là bãi cát đằng sau là một mảnh hoang vu. Dõi mắt nhìn ra xa, đây một vùng cũng bất quá là có mấy cái làng trài nhỏ mà thôi. Hai người bọn họ thực sự nhìn không ra địa phương này chỗ nào tính bên trên được trời ưu ái. Chẳng lẽ là bởi vì có thể vận chuyển hải sản đi Trường An, Lạc Dương sao? Chờ bọn hắn đem hải sản vận chuyển đến Trường An, lấy hải sản mỹ vị nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều người yêu thích. Phổ thông bách tính ăn không nổi hải sản, nhưng là Trường An, Lạc Dương không thiếu nhà giàu sang, chỉ cần bọn hắn ưa thích hải sản, tất nhiên sẽ có rất nhiều hải sản bị liên tục không ngừng vận chuyển đến Trường An, Lạc Dương. Không chỉ là Trường An Lạc Dương, Đại Vận Hà ven bờ nhà giàu sang đều có thể ăn thượng hải tươi. Từ địa lý phương diện đến xem, vẫn thật là chỉ có Trường Giang miệng hải sản thuận tiện vận chuyển đến Trường An Lạc Dương, bởi vì Trường Giang miệng hải sản có thể trực tiếp trang thuyền thông qua Trường Giang tiến vào Đại Vận Hà, không cần đi qua trên lục địa vận chuyển. Hoang Hải, Hoài Hà cửa sông bùn cát trầm tích quá nhiều, vô pháp đi thuyền. Trường Lạc công chúa cười nói, hải sản mỹ vị như vậy, nhất định có thể tại Lạc Dương, Trường An đạt được truy phủng, về sau nơi này ngư dân thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Ngươi cái chủ ý này chẳng những có thể để Trường An, Lạc Dương tăng thêm mỹ vị món ngon, còn có thể ban ơn cho rất nhiều bách tính đâu. Tấn Dương công chúa cười gật đầu, là đạo lý này, bất quá, vậy cũng là không lên là được trời ưu ái à. Phòng Di Ái cười ha ha nói, ta nói tới được trời ưu ái, cũng không phải đánh cá bán hàng hải sản. Trường Giang nối thẳng nội địa, có thể kết nối Tây Bộ khu diện tích rộng lớn, Đại Vận Hà có thể nối thẳng Trường An, thậm chí có thể bắc thượng Vũ Yến. Nếu như hải mẫu hứng khởi, vô luận là Bắc Bộ vẫn là Tây Bộ hàng hóa đều có thể thông qua Trường An cùng Đại Vận Hà trực tiếp dùng thuyền vận đến nơi đây, sau đó ở chỗ này trực tiếp chứa vào trên tàu biển Dương buồm ra biển, không cần lại thông qua đường bộ vận chuyển. Các ngươi nói, đây có tính không là được trời ưu ái? Trường Lạc công chúa hơi suy nghĩ một chút, có chút hưng phấn nói ra, thật đúng là, nếu là hải mẫu không thể, nơi này cũng chỉ là cái hoang vu vô dụng làng trại, nếu là hải mẫu đại hưng, nơi này thật đúng là cái bảo địa đâu. Đương nhiên, chỉ là ven biển bên cạnh là không được, còn cần có tự nhiên người lương thiện cảng. Nơi này hoàn toàn liền có tự nhiên người lương thiện cảng, đây không phải được trời ưu ái là cái gì? Phòng Di Ái cười nói, về sau hải mẫu đại hưng, đợi một thời gian, nơi đây nhất định có thể hình thành một cái phồn hoa đại thành, đến lúc đó mảnh này hoang vu địa phương nói không chừng sẽ trở nên tấp đất tấp vàng. Tấp đất tấp vàng. Tấn Dương công chúa cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cười nói, chúng ta sao không đem nơi này mua lại? Toàn bộ đều mua lại. Vừa nghĩ tới toàn bộ Thượng Hải đất trống đều là một người, ngạch, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Phòng Di Ái nhịn không được cười lên nói, vậy còn không biết là bao nhiêu năm về sau chuyện. Tấn Dương công chúa cười hì hì nói, quản hắn muốn bao nhiêu năm về sau đâu, một mực mua lại đó là. Đây một vùng, hoang vu lại vắng vẻ, đã không có ruộng tốt, cũng không nhiều ít người ta, đừng nói giá đất tiện nghi rất, liền tính không rẻ, Tấn Dương công chúa cũng không kém số tiền này. Trường Lạc công chúa cười nói, mua lại cũng không thua thiệt, nếu như hải mậu thật đại hưng, nơi này xác thực được trời ưu ái, chỉ cần triều đình thêm chút dẫn đạo, hẳn là rất nhanh liền có thể hình thành một tòa thành trấn, về phần tương lai sẽ phát triển đến mức nào, vậy phải xem hải mậu sẽ hưng thịnh đến mức nào. Không thể không nói, Trường Lạc công chúa nói cũng có đạo lý, đại đường đã gạt cái ngoặt lớn, đi lên một đầu không giống nhau xe tốc hành nói, mảnh đất này còn sẽ yên lặng ngàn năm sao? Thành như Trường Lạc công chúa nói, chỉ cần hải mậu đại hưng, thêm chút dẫn đạo, nơi này liền sẽ hình thành một cái thành trấn, nhưng là, muốn hình thành một tòa phồn hoa đại đô thành phố, cái kia hẳn là rất nhiều năm về sau chuyện. Bất quá, mua xuống địa phương này cũng hoa không mấy đồng tiền, Phòng Di Ái cũng không có nói thêm cái gì, coi như là cùng lịch sử chỉ đùa một chút. A Tấn Dương công chúa quay người phân phó nói, đi cùng Tống Du nói một tiếng, chi một vạn lượng hoàng kim, để hắn đem cái kia phiến ven biển chỗ nào bán xuống tới, có thể bán bao nhiêu, một lượng hoàng kim cũng không muốn lưu. Chuyến này xuôi nam, chỉ là bán quả vải liền kiếm lời hơn 20.000 lượng hoàng kim, tiền này đến quá nhanh quá dễ dàng, Tấn Dương công chúa Hoa đứng lên cũng một điểm đều không đau lòng, vừa ra tay đó là một vạn lượng hoàng kim đại thủ bút. Phong Di Ái cùng Trường Lạc công chúa nghe cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, không phải liền là một vạn lượng hoàng kim nha, bỏ ra liền xài. Hải Dương mậu dịch còn có chút xa, hải sản mậu dịch lại sắp hưng khởi, tóm lại nơi này nhất định sẽ có chỗ phát triển, đây một vạn lượng hoàng kim đập xuống muốn thua thiệt cũng rất khó. Mua đất sự tình tự nhiên có thể giao cho phía dưới quản sự đi thao tác, lương tựa phủ công chúa, trên tay lại có đại bút hoàng kim, mua đất cũng không khó, nhất là càng đến gần bờ biển địa phương càng là tiện nghi không ai muốn. Phong Di Ái giơ lên kính viễn vọng quan sát một cái, cười nói, giống như muốn thủy chiều xuống. Chúng ta đi đi biển bắt hải sản chơi a. Tấn Dương công chúa hiếu kỳ hỏi, đi biển bắt hải sản là cái gì? Phong Di Ái giải thích nói, thủy chiều thối lui sau đó, thủy vị giảm xuống, sẽ lộ ra mảng lớn bãi cát cùng đá ngầm, những này nước biển mới vừa thối lui bãi cát cùng đá ngầm khu sẽ lưu lại không ít hải sản. Đi biển bắt hải sản đó là đi nhặt những này hải sản, vẫn rất thú vị. Phong Di Ái lời nói này lập tức đưa tới Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa hứng thú, muốn các nàng đi trên biển đánh cá các nàng khẳng định không dám, bởi vì bao la đại hải chập trùng sóng gió đều để các nàng nhìn mà phát khiếp. Nhưng là, tại trên bờ các nhặt hải sản nghe liền rất có ý tứ. Với lại, nhìn đến trắng loan tê nhuyễn bãi cát, các nàng đã sớm muốn đi lên chơi đùa. Không chỉ là Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cảm thấy thú vị, Hạ Lan Mẫn Nguyệt các nàng cũng cảm thấy có thú, hai đứa bé càng là reo hò đứng lên. Thuyền tại làng trài tiểu bến tàu bên trên lại gần bờ. Phong Di Ái viện Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa xuống thuyền, đằng sau còn đi theo một đám oanh oanh yến yến thị nữ. Đám thị vệ xa xa tản ra cảnh giới, Phong Di Ái lớn tiếng dặn dò: "Khoảng cách nước biển xa một chút, để phòng bị nước biển cuốn đi. Gặp phải hải sản, cũng không cần trực tiếp lấy tay bắt, cẩn thận bị cắn tới tay hoặc là kẹp tới tay, có hải sản thậm chí có độc, nhất định phải dùng kẹp kẹp lên đến." Phong Di Ái lại nhảy bên trong dài dòng dặn dò, nguyên bản hắn còn dự định đi làng trải tìm dẫn đường, cuối cùng ngẫm lại thôi được rồi. Đến một lần nói chuyện lẫn nhau chưa hẳn có thể nghe hiểu, thứ hai trong thôn nông phụ nhìn thấy chiến trận này chỉ sợ dọa đến đều không dám nói chuyện. Nhưng là, Phong Di Ái nghĩ lại, đừng nói Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa, liền ngay cả đi theo thị nữ đều đúng nhịu, các nàng đi ra cũng chính là tranh cái mới mẻ, còn có thể chơi bao lâu. Thật gặp được kỳ quái sinh vật biển, các nàng đoán chừng trước dọa hoa dung thất sắc, cũng không cần lo lắng các nàng sẽ trực tiếp vào tay. Một cái nữa, thời tiết nóng như vậy, đi tại trên bờ cắt cũng rất mệt mỏi, Phong Di Ái xem chừng các nàng cũng không kiên trì được bao lâu, không cần lo lắng đột nhiên thủy triều. Chương 1396, cá thiểu chương 1396, cá thiểu hai đứa bé lần đầu tiên đến trên bờ biển chơi, hơn nữa còn là đi biển bắt hải sản, trực tiếp liền chơi này, như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng. Hai đứa bé mặc dù xuất thân hiền quý, lại chắc lịch rất, tại thể trạng bên trên theo Phong Di Ái, tại hình dạng bên trên ngược lại là theo Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa, có thể nói hoàn mỹ tập hợp phụ mẫu ưu điểm ở trên người. Không ra khỏi Phong Di Ái sở liệu, Tấn Dương công chúa các nàng cũng chỉ là ban đầu cảm thấy hiếm lạ chơi vui, qua không bao lâu thì không chịu nổi. Phong Di Ái mình ngược lại là chơi quên cả trời đất, nếu là ở hậu thế, người muốn đi đi biển bắt hải sản cũng liền có thể nhặt được con sò, con trai, tiểu cua, không có khả năng nhặt được cái gì đại hàng. Không giống với hậu thế đi biển bắt hải sản người so hàng hải sản còn nhiều, đầu năm nay bờ biển căn bản là không có gì người, trên bờ biển khắp nơi trên đất là con sò, hải loa, còn có thể nhặt được bạch tuộc, cua biển mai hình thoi, đá ngầm vũng nước động bên trong còn có cá. Mặc dù không có gì quý báu hàng hải sản, cũng không tính lớn, nhưng là trải nghiệm cảm giác vẫn là rất không tệ. Cho nên, khi Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa nói muốn trở về thời điểm, Phong Di Ái cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Phong Di Ái vẫn là thống khoái đáp ứng trở về, không chỉ là lo lắng hai người bọn họ thể lực, cũng bởi vì đầu năm nay không có kem chống nắng, hắn thật đúng là lo lắng thời gian lâu dài Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa sẽ bỏng nắng. Hai hải tử một người một cái kẹp, đằng sau đi theo nha hoàn nhũ mâu hỗ trợ dẫn theo thùng gỗ, chính lại hô gọi nhỏ nhặt hàng hải sản. Cua, cua, ta lại phát hiện một cái con cua lớn. Ta phát hiện một cái bạch tuộc, thật lớn bạch tuộc. Hai tiểu tử la hét, cao hứng mừng mừng, đang tại cao hứng đâu đột nhiên nghe nói muốn trở về, chỗ nào đồng ý? U, nhặt được như vậy nhiều hải sản. Phong Hân cùng Phong Hy nghe xong lập tức hăng hái, rồi giao sức sống chạy tới. Đây một thùng là ta nhặt. Ta một thùng là ta nhặt nhiều nhất. Ta nhặt cũng không thể so với ca ca ít, ta nhặt cua lớn nhất. Ta nhặt bạch tuộc lớn nhất. Thấy hai tiểu tử đi tới, Phong Di Ái trực tiếp một tay một cái ôm đứng lên xài bước đi trở về. Buổi tối, hôm nay đi biển bắt hải sản nhặt được hải sản liền được bưng lên bàn, mặc dù nhặt được cái gì quý báu hải sản, bất quá mọi người vẫn là ăn say sương ngon lành, dù sao cũng là mình tự tay nhặt, trên tâm lý tự nhiên rất khác nhau. Tại Trường Giang miệng du ngoạn mấy ngày, hải sản cũng thu mua dòng dã năm thuyền. Phong Di Ái lúc này mới khởi hành tiến về kinh khẩu, hắn muốn ở chỗ này chờ đợi quả vải đội tàu trở về. Chờ đợi thời gian bên trong, khác cũng còn tốt, duy chỉ có trên thuyền nước biển ao bên trong cần không ngừng đánh dưỡng, chỉ có thể an bài người ngày đêm không ngừng kéo động ống thổi đi trong nước biển cổ vũ sĩ khí. Còn tại trên thuyền nhân thủ rất nhiều, một mực thay phiên lấy đến cũng là không coi là nhiều mệt mỏi. Ngay tại Phong Di Ái chờ đợi quả vải thuyền trở về thời điểm, tiến đến dư hàng đưa tin thái giám cũng rốt cuộc chạy về Trường An. Dọc theo con đường này ngồi thuyền hơi nước rất thoải mái, cũng không có đi đường vất vả, chưa nói tới cái gì đi đường mệt mỏi. Theo lý thuyết đây vốn là chuyện tốt, nhưng là mắt thấy hoàng cung đang nhìn, thái giám tâm lý lại không chịu được khẩn trương đứng lên. Mặc dù trong ngực cất hai vị công chúa thân bút viết hồi âm, nhưng là hắn cũng không xác định hoàng đế có thể hay không trách tội hắn. Lưỡng nghi điện bên trong, Lý Trị đang tại vẽ hiệu sách, trên mặt bàn còn chất đống lấy một chút phê duyệt qua tấu chương, thuộc về tranh thủ lúc rảnh rỗi. Trương An cũng đã nóng lên đứng lên, hoàng cung chỗ đất trũng, mười phần oi bức, dạng này thời tiết đi phủ Dung Viên Lương Đình bên trong câu cá là cái không tệ lựa chọn. Chỉ có thể, phòng Di Ái không tại Trường An, chính hắn một người câu cá lại cảm thấy không có ý nghĩa. Lý Trị đang ngắm nghĩa vẽ thư pháp, Phạm Vân Tiên đi tới ngự trước bàn, bẩm báo nói, "Vậy hạ, ngựa nham tùng trở về." Lý Trị lập tức đem vẽ thư pháp bỏ qua một bên, phân phó nói, "Trở về cũng thật là nhanh, nhanh tuyên hắn tiền đến." Nghe được ngựa nham tùng trở về nhanh như vậy, Lý Trị tâm lý ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác, hai tỷ muội sẽ không ở Giang Nam lưu luyến quên về đi. Ngựa nham tùng bước nhanh đi vào đại điện, không người chào hỏi, "Nô tỳ bái kiến bệ hạ." Lý Trị không kịp chờ đợi hỏi, "Hai vị công chúa còn có quốc công, ngươi đều gặp được sao?" Ngựa nham tùng đội vàng hồi bẩm nói, "Hồi bệ hạ, nô tỳ đi đến trang viên, trùng hợp hai vị công chúa cùng quốc công đều tại, cùng một chỗ triệu kiến nô tỳ." Lý Trị liền vội vàng hỏi, "Bọn hắn thế nào?" "Không có không quen khí hậu a." Ngựa nham tùng đội vàng trả lời, "Công chúa điện hạ còn có quốc công đại nhân khí sắc đều rất tốt, thần thái sung sướng, cũng không có không quen khí hậu mà nói." Lý Trị khẽ gật đầu, cũng yên lòng, lập tức hỏi, "Thám hiểm đội tàu đã khải hàng, bọn hắn không có ý định trở về Trường An sao?" Ngựa nham tùng đội vàng trả lời, "Công chúa điện hạ cùng quốc công đã có trở về Trường An dự định, bởi vì muốn cho bệ hạ chuẩn bị lễ vật, cho nên mới trì hoãn trở về." Nguyên lai là vì chuẩn bị lễ vật, cho nên mới chậm chạp chưa có trở về Trường An. Lý Trị sau khi nghe xong tâm lý mười phần uất tiếp. Lý Trị lắc đầu bật cười nói, "Chẳng không cần bọn hắn chuẩn bị lễ vật, bất quá là Hi Nhi cùng Hân Nhi đáp ứng cho Hoàng Nhi mang một ít trẻ đồ chơi thôi. Bọn hắn làm sao đến mức thật tình như thế? Cũng không nghĩ một chút, chấm giàu có tứ hải, muốn cái gì không? Sớm ngày trở về Trường An so cái gì lễ vật đều tốt." Phạm Vân Tiên ở bên cạnh cười bồi nói, "Vậy hạ đương nhiên không có thèm lễ vật gì, công chúa điện hạ cùng quốc công đại nhân cũng biết, bọn hắn chuẩn bị lễ vật là bọn hắn tâm ý, nói rõ bọn hắn tại phía xa Giang Nam cũng muốn bệ hạ." Lý Trị nghe càng cao hứng hơn. Ngựa nham tùng liền vội vàng đem thư lấy ra ngoài, cung kính nói, "Bệ hạ, công chúa điện hạ tạm thời không có trở về Trường An, chỉ nói lễ vật chuẩn bị không sai biệt lắm, chờ chuẩn bị kỹ càng liền lên đường trở về Trường An, đây là công chúa điện hạ tự tay viết thư." Phạm Vân Tiên liền vội vàng tiến lên nhận lấy thư, đôi tay hiện lên cho hoàng đế. Lý Trị tiếp nhận thư không kịp chờ đợi phá hủy ra, kết quả lại chỉ rút ra hơi mỏng một trang giấy. Đi ra ngoài một tháng không có gửi thư, hắn viết dòng dã 4 tờ giấy viết thư đi thúc, kết quả là đổi về như vậy một tấm hồi âm. Lý Trị tâm lý không khỏi có chút oán trách, liền không thể viết nhiều hai tấm sao? Bất quá, nhìn đến trên thư cái kia quen thuộc xinh đẹp chữ viết, Lý Trị tâm tình lập tức lại tốt đứng lên. Chỉ một tấm giấy viết thư lại là hai loại chữ viết, nửa trước đoạn là tỷ tỷ chữ viết, nửa đoạn sau là muội muội chữ viết, hắn đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Lý Trị rất nhanh liền đem thư đọc xong, nửa trước đoạn nội dung là tỷ tỷ tại báo bình an, để hắn càng thêm an tâm. Mà muội muội viết nửa đoạn sau nội dung liền thú vị nhiều, là đang khoe khoang chuẩn bị đại lễ, thông qua trong câu chữ, Lý Trị phảng phất thấy được muội muội viết thư thì tình lịch khoe khoang bộ dáng. Lý Trị lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, trực tiếp hóa thân thành cá thiểu. Cao hứng rất nhiều, hắn cũng không chịu được hiếu kỳ đứng lên, đến cùng chuẩn bị lễ vật gì, vậy mà để hủy tử ở trong thư một bộ khoe khoang bộ dáng. Có thể làm cho hủy tử khoe khoang, vậy nói rõ nhất định là đồ tốt, với lại cung bên trong hẳn là thật không có. Chương 1397, đại lễ chương 1397, đại lễ Lý Trị càng nghĩ càng là hiếu kỳ, cũng đúng này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bất quá, hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra lễ vật gì có thể làm cho Tấn Dương công chúa như thế lòng tin tràn đầy. Lý Trị nhìn về phía ngựa nham tùng, cao hứng mà chờ mong hỏi, "Ngươi có biết công chúa chuẩn bị là lễ vật gì?" Ngựa nham tùng cung kính thanh âm, "Nô tỳ không biết, công chúa cũng không đối với nô tỳ nói, chỉ nói là bởi vì chuẩn bị lễ vật mà chậm trễ hành trình, chờ lễ vật chuẩn bị thỏa khi liền sẽ lên đường trở về Trường An." Công chúa đã ở trong lòng đều không có đề cập, tự nhiên cũng sẽ không đối với ngựa nham tùng một cái thái giám đề cập, Lý Trị đối với câu trả lời này cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Trị có chút không vui hỏi, "Công chúa không có nói cho ngươi biết, ngươi liền không có hỏi thăm một chút sao? Lúc này Dư Hàng có cái gì chuyện mới mẻ?" Ngựa nham tùng tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng trả lời, "Nô tỳ đến Dư Hàng, xuống thuyền liền vội vã tiến đến bái kiến công chúa, công chúa lại phân phó nô tỳ mang theo thư nhanh chóng bắt thượng. Công chúa có mệnh, nô tỳ lại sao dám tại Dư Hàng lưu lại, chỉ đợi nửa ngày thời gian, cũng không từng nghe nói có cái gì đại sự." Lý Trị mặc dù đối với hắn năng lực làm việc có chút bất mãn, ngược lại cũng không có trách móc nặng nề, khẽ bước cầm nói, "Thôi, đã là công chúa mệnh ngươi nhanh chóng trở về Trường An, ngươi nghe lệnh làm việc cũng không sai, đi xuống đi." Ngựa nham tùng nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cung kính tối lui ra khỏi đại điện. Phạm Vân Tiên cười bồi nói, "Công chúa điện hạ nhất định là tại Giang Nam phát hiện cái gì tốt chơi đồ vật, bệ hạ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chút thời gian liền có thể thấy vì nhanh, chắc hẳn nhất định là một kinh hỉ lớn." Lý Trị cười ha ha nói, "Ngươi nói là, chấm ngược lại muốn xem bọn hắn đi Giang Nam phát hiện vật gì tốt." Cao hứng rất nhiều, Lý Trị trong lòng cũng có chút bất mãn. Đã phòng Di Ái cùng Trường Lạc, Tấn Dương hạ Giang Nam liền có thể phát hiện, vì sao Giang Nam nhiều như vậy quan viên lại không một người phát hiện tiền cống? Những quan viên này đều là làm gì ăn? Tiêu Hoàng hậu dẫn Lý Hoàng đi vào Lưỡng Nghi điện, cười nói doanh doanh nói ra, thần thiếp ở ngoài điện liền nghe đến bệ hạ tiếng cười, chuyện gì để bệ hạ cao hứng như thế? Bệ hạ nói cho thần thiếp, để thần thiếp cũng cao hứng một chút. Lý Trị cười nói, chấm phải đi Dư Hàng thái giám mang về Trường Lạc cùng Tấn Dương hồi âm. Nguyên bản Tiêu Hoàng hậu thật đúng là chờ mong có gì vui sự tình, kết quả là đây. Mặc dù ở trong lòng nói thầm, Tiêu Hoàng hậu trên mặt nụ cười lại không chút nào cải biến, cười nói, "Ai nha, nguyên lai là Trường Lạc tỷ tỷ và Tấn Dương muội muội hồi âm. Thần thiếp nghe nói Giang Nam rất là nóng bức, các nàng tại Giang Nam còn tốt chứ? Lúc nào trở về Trường An?" Lý Trị cười nói, "Các nàng tại trên thư thật đúng là phàn nàn sang sông Nam nóng bức, cũng may Di Ái có chế băng biện pháp, có băng buồn giải nóng cũng là còn tốt. Tiêu hoàng hậu cười nói, quốc công thật sự là kỳ tài ngút trời, lại còn có thể muốn ra chế băng biện pháp. Nghe vào rất thần kỳ, nhưng là trong nội tâm nàng nhưng lại cảm thấy kinh hỉ, bởi vì hoàng cung có mấy cái hầm băng cất chứa băng, cho dù là nóng bức mùa hè cũng không bao giờ thiếu băng dùng. Lý Trị cười gật đầu, di ái không bao giờ thiếu kỳ tư diệu tưởng. Thủy tử tại trên thư nói, bọn hắn lúc đầu muốn đường về, bởi vì muốn cho chấm chuẩn bị lễ vật mới duyên ngộ hành trình. Thủy tử còn tại tâm lý bí mật đâu, nói là muốn cho chấm một cái kinh hỉ lớn. Chấm ngược lại muốn xem các nàng đến cùng cho chấm chuẩn bị gì lễ vật. Tiêu hoàng hậu nghe đến đó, cố nén không có bĩu môi. Nàng vậy mới không tin cái gì kinh hỉ lớn đâu, nếu thật có cái gì chân quý lễ vật, quan viên địa phương đã sớm hiến đi lên. Nàng đoán chừng đó là chút vật tầm thường, Giang Nam quan viên cũng không cảm thấy hiếm lạ, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa sơ hạ Giang Nam cảm thấy hiếm lạ, cho nên mới coi là lễ vật. Đương nhiên, Tiêu hoàng hậu cũng sẽ không ngốc đến nói toạc việc này, hoàng đế đang tại cao hứng đâu, nàng nếu là nói toạc việc này, chỉ có thể chọc hoàng đế bất mãn. Với lại nàng biết, liền tính Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mang về là không đáng tiền vật tầm thường, hoàng đế cũng biết mặt rồng cực kỳ vui mừng. Ai bảo người ta huynh muội tình thâm, tỷ đệ tình thâm đâu? Tiêu hoàng hậu xinh đẹp cười nói, Trường Lạc tỷ tỷ và Tấn Dương muội muội thật sự là có lòng, bệ hạ luôn luôn tiên vị các nàng có chút đồ tốt cũng biết nghĩ đến bệ hạ. Ngay tại Lý Trị đang mong đợi đại lễ thời điểm, phòng di ái cũng rốt cuộc chờ đến tiến về Du Châu đội tàu. 10 chiếc thuyền, trong đó 5 chiếc thuyền chở đầy quả vải, cái khác 5 chiếc thuyền tắc chở chế băng nguyên liệu, bất quá mỗi trên chiếc thuyền này chế băng nguyên liệu đã tiêu hao một nửa. Cũng may phòng di ái sớm liền có dự phán, phái người lại sưu tập nguyên liệu vận chuyển đến bến tàu. Rời đi dư hàng thời điểm, phòng di ái đã đem chế băng chi pháp công bố ra ngoài, trên thực tế, liền tính hắn không có công bố ra ngoài, hắn phái người sưu tập chế băng nguyên liệu cũng không gạt được Giang Nam hào tộc. Chế băng chi pháp vốn cũng không phức tạp, chỉ cần có nguyên liệu, không bao lâu liền có thể sao chép đi ra. Cho nên, phòng di ái cũng không cần thiết bí mật, chẳng bán cái thuận nước dòng thuyền, dù sao hắn sắp rời đi Giang Nam, cũng không có ý định dùng chế băng chi pháp đến kiếm tiền. Lý quản sự an bài người đem nguyên liệu trang thuyền sau đó, liền leo lên phòng di ái ngồi thuyền bẩm báo chuyến này thành quả. Lần này tổng cộng chọn mua 3 vạn cân quả vải, đây đã không sai biệt lắm là cuối cùng một gốc dạ quả vải, sau này liền không có quả vải, còn muốn đến chọn mua quả vải, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Đây hết thảy kỳ thực đều tại phòng di ái trong dự liệu, bất quá, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đám người nghe lại cảm thấy thật đáng tiếc, những này quả vải nhiều lắm là còn có thể tồn trữ 10 ngày, cũng chính là 10 ngày sau liền ăn không được quả vải, còn muốn ăn quả vải cũng chỉ có thể chờ đến sang năm. Trường Lạc công chúa phân phó nói, đi lại quả vải bắt đầu thành thục thời gian, sang năm nhất định phải trước tiên tiến đến Du Châu chọn mua quả vải. Biết công chúa yêu thích quả vải, Lý quản sự làm sao có thể không chú ý. Tự nhiên là liên thanh đáp ứng, đem việc này nhớ kỹ trong lòng. Lý quản sự nói tiếp, tiểu tại Du Châu chọn mua quả vải thời điểm, cũng gặp phải có người tại số lớn thu mua quả vải, hẳn là Giang Nam người. Tấn Dương công chúa xinh đẹp cười nói, thật đúng là để lang quân đoán đúng. Phong Di ái cười nói, cái này cũng không kỳ quái, thiên hạ không thiếu người thông minh, to lớn Giang Nam khẳng định có người biết Du Châu cũng sinh quả vải. Nhận dẫn dắt tự nhiên cũng có thể phát hiện cái này cơ hội buôn bán. Trường Lạc công chúa các nàng biết sau cũng chỉ là cười một tiếng chi, cũng không lo lắng sẽ đối với các nàng về sau hưởng dụng quả vải sinh ra ảnh hưởng gì. Về sau khẳng định sẽ có Giang Nam người tiến đến Du Châu thu mua quả vải, thậm chí có Du Châu người chủ động vận chuyển quả vải đi Giang Nam thậm chí Trường An, Lạc Dương buôn bán, Du Châu quả vải giá cả khẳng định biết bơi tăng thuyền cao. Bất quá, Trường Lạc công chúa các nàng thân gia cự phú, tự nhiên cũng không kém điểm này bán quả vải tiền, các nàng càng không sợ không giành được quả vải. Trời đất bao la hoàng đế lớn nhất, nếu là quả vải thật hút hàng, đáng lo đem Du Châu quả vải hóa thành công phẩm, ai còn dám cùng hoàng gia đoạt không thành. Lại nói, Du Châu quả vải giá cả nước lên thì thuyền lên, quả vải trồng trọt diện tích khẳng định cũng càng lúc càng lớn, sản xuất quả vải cũng biết càng ngày càng nhiều. Quả vải phải phí nhiều khổ tâm vận chuyển ra ngoài, giá cả không có khả năng tiện nghi, chân chính có thể ăn lên quả vải người kỳ thực cũng không nhiều. Chương 1398, gần nhà hèn nhát chương 1398, gần nhà hèn nhát Hạ Giang Nam thời điểm, phòng di ái đội tàu quy mô cũng không lớn, nhưng là trở về Trường An thời điểm, lại mang theo dòng giá 20 chiếc thuyền khổng lồ đội tàu. Đội tàu từ kinh khẩu xuất phát, một đường bắc thượng, đi ngang qua Dương Châu, bất quá đội tàu cũng không có tại Dương Châu dừng lại. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài quen thuộc mà xa lạ Dương Châu thành, trên mặt mang theo một tia buồn vô cớ. Lần này Hạ Giang Nam quả thật làm cho các nàng cảm nhận được mênh mông đại đường bao la cùng tú mỹ, cảm nhận được Giang Nam vùng sông nước phong thổ, để các nàng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bây giờ liền muốn rời khỏi Giang Nam, các nàng tâm tình là phức tạp. Lần này rời đi, các nàng không biết lúc nào mới có cơ hội lần nữa xuôi nam, thậm chí khả năng đời này đều không có cơ hội lần nữa lãnh hội Giang Nam tú mỹ, cho nên trong lòng các nàng cũng có chút không bỏ. Với lại lần này xuôi nam kỳ thực cũng rất đuổi, tăng thêm khí trời nóng bức, cho nên cũng không hề hoàn toàn tận hứng. Đương nhiên các nàng cũng có chút tưởng niệm Trường An, tưởng niệm Trường An người thân, tưởng niệm Trường An sinh hoạt, tưởng niệm Trường An tòa thành này. Rời đi Trường An thời điểm vẫn không cảm giác được đến, rời xa Trường An sau đó các nàng mới phát hiện Trường An đã khắc vào các nàng tâm lý, khắc vào các nàng trong máu thịt. Giang Nam tuy tốt, Trường An mới là ra. Nguyên bản rời đi Trường An trước đó, phòng di ái cũng là có kế hoạch, bởi vì thám hiểm đội tàu sốt ruột ra biển, Hạ Giang Nam thời điểm không có thời gian dừng lại du ngoạn. Cho nên, phòng di ái chỉ là tại Dương Châu cùng Tô Châu dừng lại du ngoạn mấy ngày. Hắn kế hoạch là chờ trở về Trường An thời điểm liền có dư giả thời gian tại ven đường dừng lại du ngoạn. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh, bây giờ trở về trên thuyền chở đầy quả vải cùng hải sản, tự nhiên cũng liền không có biện pháp tại ven đường dừng lại du ngoạn. Chẳng những không có thời gian dừng lại du ngoạn, còn cần đi cả ngày lẫn đêm. Chẳng những ban ngày cần đi thuyền, đó là đến ban đêm cũng cần đi thuyền, chỉ là tốc độ muốn chậm nhiều. Tại cái này không có ô nhiễm thời đại, chỉ cần trời trong lãng, tại tinh quang cùng ánh trăng chiếu rọi xuống, ban đêm kỳ thực không có đen như vậy, tăng thêm trên thuyền treo đầy lửa đèn, tầm nhìn cũng không tính thấp. Trọng yếu nhất là, trong đêm đường sông lên thuyền rất ít, thỉnh thoảng có thuyền cũng đốt lửa đèn, rất dễ dàng né tránh. Đối với cái này, Phong Di Ái cũng hơi có chút tiếc nuối, so sánh hậu thế quá độ khai phát cùng nhân tạo cảnh quan, hiện tại phong cảnh có thiên nhiên mỹ cảm. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa các nàng đối với cái này ngược lại là nhìn rất mở, so sánh Giang Nam phong cảnh, ven đường những địa phương này đối các nàng lực hấp dẫn không lớn. So ra mà nói, các nàng vẫn là càng kỳ vọng có thể nhanh lên đem quả vải cùng hải sản bận đến Trường An. Tấn Dương công chúa ghé vào bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài phong cảnh, cười nói, kỳ thực ven bờ phong cảnh liền rất đẹp, lần này xuôi nam thật sự là chuyến đi này không tệ. Trường Lạc công chúa cảm thụ càng sâu, nàng cười nói, ta cảm giác sau khi trở về, ta họa kỹ nhất định có thể nâng cao một bước. Phong Di Ái cười ha hả nói, các ngươi đây liền thỏa mãn. Kỳ thực đại vận hà ven bờ cũng không có bao nhiêu tuyệt hảo phong cảnh, cũng liền Tây Hồ đáng giá một chơi. Tấn Dương công chúa kinh ngạc nói ra, ven bờ như vậy nhiều phong cảnh, ngươi còn không vừa lòng. Phong Di Ái cười nói, đó là bởi vì ngươi không biết, thiên hạ này bao nhiêu ít tuyệt hảo phong cảnh. Tắc Bác Thảo Nguyên, Cắt Vàng Đại Mạc, Thái Sơn Chi Nguyên Nga, Hoàng Sơn Chi Kỳ Hiểm, Quế Lâm Sơn Thủy Giáp Thiên Hạ, Nhật Chiếu Kim Sơn, Thải Vân Chi Nam. Phong Di Ái mặc dù không chút du lịch qua, đối với thiên hạ phong cảnh danh thắng lại thuộc như lòng bàn tay. Rất nhiều di tích cổ chưa hẳn tại, nhưng là những cái kia tự nhiên phong cảnh lại hẳn là đều tại. Trường Lạc công chúa lại không chịu được ngẩn người mê mẩn, thiên hạ chi lớn, rộng lớn vô ngân, tự nhiên có vô số phong cảnh. Không nói thiên hạ, nếu là có thể đem lại đường cảnh đẹp toàn bộ đều du lãm một lần, nên cái dạng gì chuyện tốt. Tấn Dương công chúa xinh đẹp cười nói, chúng ta xuôi dòng xuôi nam, du lãm Giang Nam phong cảnh là nắm đại vận hà cùng thuyền hơi nước phúc, nhưng mà đại vận hà mới bao dài, tiếp xúc cùng địa phương bất quá đại đường 1/10. Không có thuyền hơi nước, chỉ dựa vào xe ngựa, chỉ sợ chúng ta cuối cùng cả đời cũng du lãm không hết đại đường cảnh đẹp. Trường Lạc công chúa vũ mị liếc muội muội liếc mắt, sang giọng, muốn ngươi nói, ngươi liền không thể để ta suy nghĩ nhiều một hồi. Tấn Dương công chúa cười nói, được được được, ta không nói, nguyện tỷ tỷ đêm nay làm một đẹp. Phong Di Ái nghe đến đó cũng không nhịn được khe khẽ thở dài, nếu là đặt ở hậu thế, giống Trường Lạc công chúa dạng này phú bà, đừng nói hoàn du yến quốc, đó là du lịch vòng quanh thế giới cũng không tính là chuyện gì. Nhưng mà đây là đại đường, dù là Trường Lạc công chúa lại có quyền có thế cũng rất khó làm đến hoàn du đại đường. Cổ đại giao thông thật sự là quá không thuận tiện, xe ngựa quá chậm, sơn hà thái viễn. Cho dù là Phong Di Ái cũng không dám nói sinh thời có thể giúp Trường Lạc công chúa hoàn thành giấc mộng này. Cho dù là tương lai tạo ra được xe lửa, đường sắt có thể trải bao nhiêu cũng khó nói rất. Cho dù là tương lai tạo ra được ô tô, sửa đường cũng là việc khó. Hắn mặc dù tại thôi động khoa học này sinh cùng phát triển, nhưng là phát triển tốc độ như thế nào cũng khó nói rất. Đại đường muốn hóa thân xây dựng cơ bản của ma sợ không phải cũng phải mấy chục năm trên trăm năm sau đó chuyện. Đương nhiên, Trường Lạc công chúa cũng chỉ là mặc sức tưởng tượng một cái, nàng cũng biết giấc mộng này căn bản cũng không khả năng thực hiện, cho nên rất nhanh liền đem cái này không thực tế mộng tưởng ném ra sau đầu, lại cùng muội muội tràn đầy phấn khởi nói đến ngoài cửa sổ phong cảnh cùng ven đường kiến thức. Đối với các nàng mà nói, lần này xuôi nam thật sự là quá hiếm có quá chân quý. Đội tàu đi cả ngày lẫn đêm, rất nhanh liền đạt đến Tấm Chữ. Nguyên bản, Phong Di Ái cùng Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cũng định tốt, đường về thời điểm hảo hảo ở tại Lạc Dương chơi mấy ngày. Phong Di Ái cũng nhiều lần đi qua Lạc Dương, nhưng thủy chung không có thời gian hảo hảo du mà qua. Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cũng từng ngồi tiên đế giá lâm qua Lạc Dương, bất quá cũng không có nghiêm túc du ngoạn qua Lạc Dương. Cho nên, bọn hắn mới dự định thừa dịp lần này xuôi nam cơ hội, trực tiếp đi Lạc Dương du ngoạn mấy ngày. Nhưng là, bây giờ mang theo quả vải cùng hải sản đường về, bọn hắn cũng chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch này, tạm thời buông tha Lạc Dương, trực tiếp tiến vào vị thủy tiến về Trường An. Từ Lạc Dương đến Trường An đây đoạn đường thủy rất khó đi, bất quá có thuyền hơi nước sau đó, ngược lại là trở nên dễ dàng rất nhiều, cái này cũng khiến cho đây đoạn đường thủy trở nên 10 phần bận rộn. Triều đình đã từng nghĩ tới khơi thông mở rộng thủy đạo, bất quá bởi vì công trình lượng to lớn, một mực đều không thể làm xuống quyết đoán. Dù là đội tàu đỉnh lấy phủ công chúa cơ sĩ, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại, không có cách, đường sông thật sự là quá khó đi quá chật trội. Với lại, đây đoạn đường sông bên trên có rất nhiều đội tàu đều đánh lấy quyền quý cơ hiệu. Tại trên đường thời điểm, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cảm thụ còn không sâu, bây giờ khoảng cách Trường An càng ngày càng gần, hai người bọn họ lại cũng có gần nhà hèn nhát cảm giác. Phong Di Ái cười nói, chúng ta trên đường đi cũng không có cho bệ hạ viết qua thư, trở về cũng đã chậm rất nhiều ngày, còn phải bệ hạ thủ tín thúc dụng. Chờ chúng ta trở về Trường An, cũng không biết bệ hạ có thể hay không tức giận. Chương 1399, cuối cùng chống đỡ Trường An. Chương 1399, cuối cùng chống đỡ Trường An. Tới gần Trường An, Phong Di Ái quả thật có chút lo lắng, lần này đi Giang Nam một tháng thời gian kỳ thực cũng không lâu lắm, hắn cảm thấy hoàng đế hẳn là cũng có thể hiểu được. Nhưng là, một tháng này thời gian bên trong, lại một phong thư đều không biết, đây quả thật là không thể nào nói nổi. Phong Di Ái không nghĩ tới điểm này, dù sao hắn là cái nam nhân, cậu thả rất bình thường, với lại nam nhân mà, cũng không quen biểu đạt tình cảm, lại nói một tháng thời gian lại không dài, cho nên hắn cũng không nghĩ tới viết thư trở về. Về phần Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa hai người tức là rời đi Trường An sau đó trực tiếp chơi này, đem viết thư sự tình ném ra sau đầu. Kết quả, hoàng đế trực tiếp trong phái hầu hạ đi dư hàng, chẳng những thúc giục bọn hắn nhanh lên trở về Trường An, còn đoán trách bọn hắn không có viết thư. Giờ phút này trải qua phòng di ái nhấc lên đến, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng có chút chột dạ. Trường Lạc công chúa quay đầu nhìn về phía muội muội, cười nói, "Bệ hạ tâm lý khẳng định là có chút oán khí, tiêu mất bệ hạ oán khí sự tình liền giao cho ngươi." Việc này xác thực Tấn Dương công chúa am hiểu hơn, dù sao nàng và hoàng đế đi cùng lớn lên, với lại với tư cách bị sủng ái muội muội, nàng có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng nũng nịu giả ngây thơ, điểm này Trường Lạc công chúa liền làm không được. Tấn Dương công chúa vỗ vỗ bộ ngực, một bộ việc nhân đức không nhường ai bộ dáng, cười đáp ứng nói, "Chúng ta mang về như vậy nhiều hải sản cùng quả vài đâu, yên tâm đi, bọc tại ta trên thân." Ba môn eo đoạn đường sông dòng nước chảy xiết, địa thế hiểm yếu, cho dù là thuyền hơi nước động lực mạnh mẽ, cũng rất tốt khống chế phương hướng, cũng cơ hồ không có thuyền dám ở ban đêm đi giai đoạn này. Cũng may mặt trời lặn phía tây thời điểm, đội tàu đã đến Đồng Quan, qua Đồng Quan sau đó liền tốt đi nhiều. Đại đa số thuyền đều sẽ lựa chọn tại Đồng Quan ven bờ bến tàu ngừng qua đêm, mà phòng di ái đội tàu lại đang giấy lên lửa đèn sau đó lựa chọn giảm tốc độ tiếp tục tiến lên. Bởi vì ban đêm muốn đi thuyền, trên thuyền người phải ngã ban bận rộn không ngừng, đương nhiên, đây cùng phòng di ái bọn hắn không quan hệ, đêm xuống, bọn hắn liền an nhiên đi ngủ. Bọn hắn vừa rời đi Trường An thời điểm, còn tại trên thuyền ngủ không quen, bây giờ ngược lại là quen thuộc trên thuyền ngủ, dù là thuyền sẽ rất nhỏ lắc lư, bọn hắn cũng có thể ngủ thơ ngọt. Vừa nghĩ tới ngày mai liền sẽ đạt đến Trường An, bọn hắn thậm chí còn có chút lưu luyến trên thuyền thời gian. Trời mới vừa tảng sáng, Trường An thành bên ngoài mười dặm tàu trận liền đã náo nhiệt đứng lên, phòng di ái đội tàu cũng chậm rãi tới gần bến tàu, mặc dù bến tàu bên trên có chút chen chúc, nhưng đội tàu vẫn là rất nhanh liền tựa vào bến tàu bên trên. Húc Nhật Đông Thăng, phòng di ái mang theo hai đứa bé đang tại quan sát náo nhiệt bến tàu, Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cũng rửa mặt xong đi ra. Đám thị vệ đem xe ngựa vận xuống thuyền, Trường Lạc công chúa phủ, Tấn Dương công chúa phủ đội xe cũng nhích lại gần. Bọn họ cũng đều biết phòng di ái cùng hai vị công chúa sắp trở về Trường An, chỉ là không xác định là ngày nào, cho nên mấy ngày nay mỗi ngày đều tới chờ. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mang theo hải tử xuống thuyền, phòng di ái chỉ huy bọn hạ nhân đem quả vải cùng hải sản chứa lên xe. Trở về Trường An chuyện thứ nhất, đó là đi bái kiến phụ mẫu, đương nhiên không thể tay không đi. Phòng di ái sớm chọn lựa 100 cân hải sản, 100 cân quả vải, thuận tiện đưa đi hiếu kính phụ mẫu anh trai và chị dâu. Cũng không phải phòng di ái không bỏ được hiếu kính càng nhiều, mà là lo lắng không có biện pháp cất giữ, đại đa số hải sản cùng quả vải vẫn là đến cất giữ trong trên thuyền, quả vải cần thêm băng giữ tươi, hải sản nhất định phải dùng nước biển nuôi, còn phải không ngừng đánh dưỡng. Dù vậy, dọc theo con đường này hao tổn gần 3 thành hải sản, những này hải sản đều tiến vào mọi người bụng. Đi theo hạ nhân cùng đám thị vệ dọc theo con đường này ăn hải sản ngược lại là ăn đã nghiền. Trừ cái đó ra, còn phải đưa 200 cân quả vải, 200 cân hải sản đi phụ công chúa, bởi vì giữa trưa muốn bày đến mở tiệc chiêu đãi hoàng đế cùng hoàng hậu, ngày mai còn muốn lớn bày bữa tiệc. Mang về Trường ăn những này quả vải cùng hải sản, phòng di ái bọn hắn không có ý định bán đi kiếm tiền, mà là dự định một nửa cung cấp cung bên trong, còn lại một nửa ném đi dùng riêng, toàn bộ đưa người. Nhìn như thua lỗ, kỳ thực một điểm đều không thua thiệt, bởi vì tặng lễ cũng sẽ có đáp lễ, có thể được nhân tình. Nhân tình nhưng so sánh vàng càng trị. Dây vò một hồi lâu, chờ đoàn xe tiến vào Trường An thành thời điểm, mặt trời đã cao cao dâng lên. Đội xe trùng trùng điệp điệp thông qua kim quang môn tiến nhập Trường An, phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng đập vào mặt. Mặc dù dọc theo con đường này không hiếm thấy đến phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, nhưng là Trường An phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng lại để Trường Lạc công chúa các nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt, rất cảm thấy thân thiết. Lương Quốc công phủ, người gác cổng nhìn đến ngồi trên lưng ngựa phòng di ái, còn có đằng sau đội xe, lập tức kêu la đứng lên. Nhị công tử trở về phủ, công chúa trở về phủ. Có đội vàng đi vào báo tin vui, có đi lên cửa trước, có mở ra đại môn, bận bịu mà bất loạn. Xe ngựa tiến nhập quốc công phủ, phòng di ái viện Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa xuống xe ngựa, hai đứa bé càng là dồi dào sức sống muốn tìm mình mang về lễ vật. Phòng phu nhân mang theo Đỗ thị vui mừng hớn hở nên đón đi lên. Xem như trở về, trên đường khổ cực hay không? Ta nhìn làm sao đều giảm đi không ít. Phòng phu nhân một tay lôi kéo Trường Lạc công chúa, một tay lôi kéo Tấn Dương công chúa, khoảng dò xét không ngừng, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Trường Lạc công chúa cũng không ít đeo lấy hài tử tới, trên danh nghĩa mặc dù không phải mẹ chồng nàng dâu, trên thực tế cùng mẹ chồng nàng dâu cũng kém không nhiều, có huyết mạch với tư cách mối quan hệ, tất cả cũng liền nước chảy thành sông. Chúng ta tốt đây, trên đường cũng không khổ cực. Ngài thân thể được không? Trả thân thể được không? Hảo hảo, đều tốt đây. Đỗ thị cười hỏi, vừa đi đó là một tháng, thật làm cho người dập tâm, Giang Nam chơi vui sao? Tấn Dương công chúa cười nói, sắc thực phong cảnh tú lệ, chơi vui là chơi vui, đó là quá nóng, nước mưa cũng nhiều, vừa buồn chán vừa nóng, không bằng Trường An thanh thản. Phòng phu nhân cười nói, chỗ nào cũng không bằng nhà mình tốt. Hai đứa bé cũng chạy tới, tranh nhau chen lấn nói ra, tổ mẫu, chúng ta cho ngài cùng tổ phụ mang theo lễ vật, là từ Giang Nam mang đến. Còn có hải sản, có con cua lớn, có bạch tuộc, có hải loa, còn có quả vải đâu. Phòng phu nhân một tay lấy hai đứa bé ôm vào trong ngực, cao hứng nói, ai đù, hai cái cháu ngoan, có thể nghĩ chết tổ mẫu. Mắt thấy phủ bên trong náo nhiệt như vậy, phòng phu nhân vừa nhìn về phía Đỗ thị nói ra, đem bọn nhỏ từ học đường đều gọi trở về đi, hôm nay ngay tại trong nhà náo nhiệt một chút. Phòng di ái cái này thân nhi tử sự ở một bên liền cùng cái cột điện đồng dạng, căn bản là không có người phản ứng, ngay cả mình mẹ ruột đều không quan tâm phản ứng hắn. Phòng di ái vội vàng nói, nương, đừng đi đều, một hồi ta còn muốn vào cung đâu. Lần này trở về Trường An, mang theo 5 thuyền hải sản còn có 5 thuyền quả vải, những vật này cũng không tốt cất giữ, nhất định phải nhanh ăn hết. Chúng ta dự định giữa trưa tại phủ công chúa bày đến mở tiệc chiêu đãi bệ hạ. Phòng phu nhân nghe hơi nghi hoặc một chút nói ra, quả vải, hải sản, Đỗ Thị nghe càng là một mặt bối rối, hải sản nàng ngược lại là biết, quả vải là cái gì. Chương 1400, hoán khí chương 1400, hoán khí quả vải cùng hải sản tại Giang Nam có chút nổi danh, nhưng là tại Trường An lại chưa có người biết. Trường Lạc công chúa cười giải thích nói, chúng ta thường ăn hàng hải sản, hoặc là phơi khô, hoặc là ướp gia vị, mặc dù cũng không tệ, lại đã mất đi hải sản nguyên bản hương vị, chúng ta mang về là tươi sống hải sản, so với chúng ta trước kia ăn phơi khô ướp gia vị hàng hải sản còn mỹ vị hơn nhiều. Tấn Dương công chúa cũng đi theo giải thích nói, quả vải là một loại hoa quả tươi, chỉ có Linh Nam cùng Du Châu có loại thực, hương vị mười phần ngọt ngào, bởi vì không kiên nhẫn cất giữ, cho dù tại Giang Nam cũng mười phần chân quý khó được. Kỳ thực cũng rất lý giải, mặc dù các nàng chưa ăn qua hải sản, lại nếm qua tôm cá tươi, tự nhiên biết cá tươi, nhưng so sánh cá khô, cá ướp mới ăn ngon nhiều. Đương nhiên, các nàng vẫn là coi thường hải sản mỹ vị. Phòng phu nhân cười nói, có thuyền hơi nước về sau, hai năm này cũng có Giang Nam trái cây vận đến Trường An bán, ngược lại là chưa từng nghe qua có quả vải. Đỗ Thị giật mình nói, đối với ác, chỉ có làm hàng hải sản vận đến Trường An bán, không thấy có hải sản vận đến. Tấn Dương công chúa cười giải thích nói, quả vải hái xuống, cũng chỉ có thể cất giữ mấy ngày, chúng ta tại Giang Nam nếm qua quả vải, bị thật sâu kinh diễm đến, Di Ái mới nhớ cái biện pháp chế băng, dùng băng đến giữ tươi, lúc này mới kéo dài quả vải cất giữ thời gian. Đội tàu từ Du Châu xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, còn muốn không ngừng chế băng đến giữ tươi, dù vậy đến Trường An cũng cất giữ không được mấy ngày liền sẽ hư mất. Còn có, hải sản cũng thế, cho dù là trên thuyền dùng nước biển nuôi cũng nuôi không sống, vẫn là Di Ái nhớ cái biện pháp, dùng ống thổi hướng biển trong nước thổi phồng, dạng này hải sản mới có thể sống sót lâu một chút, lúc này mới có thể vận đến Trường An đến. Đỗ Thị cảm khái nói, vẫn là Nhị Lang có biện pháp. Các nàng đang nói đây, phòng Di Ái đã chỉ huy bọn hạ nhân đem trên xe ngựa hải sản cùng quả vải tháo xuống tới. Phòng phu nhân cùng Đỗ Thị các nàng cũng tò mò đi tới. A, thật lớn quá a. Đây là cái gì? Nhìn lên đến thật là doa người. Tổ mẫu, đây chính là bạch tuộc, ăn rất ngon đấy. Đây chính là quả vải a. Đám người vây quanh ở hải sản cùng quả vải nhìn đằng trước trong chốc lát, phòng phu nhân cười nói, nhìn đến ngược lại là hiếm lạ, hải sản làm thế nào lấy ăn? Tấn Dương công chúa cười nói, cách làm ngược lại là không khó, chính là muốn nắm giữ tốt hỏa hầu, ta từ Giang Nam mang theo mấy cái đầu bếp, ta lưu một cái xuống tới. Phòng phu nhân cười nói, vậy chúng ta giữa trưa liền ăn hải sản, đem quả vải mang đến tẩy một chút, chúng ta cũng nếm thử Du Châu quả vải là mùi vị gì. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, nương, các ngươi ăn hết mình, cũng đưa chút cho thân bằng hảo hữu, tẩu tử cũng đưa chút cho nhà mẹ, dù sao trên thuyền còn nhiều lạ. Ta vốn định mang nhiều một chút tới, lại lo lắng trong nhà cất giữ không được, đặt ở trong khoang thuyền có thể bảo tồn lâu một chút, trong nhà không có liền cứ đi trên thuyền lấy. Đỗ Thị mừng rỡ nói lời cảm tạ, đa tạ Nhị Lang. Phòng phu nhân đương nhiên sẽ không theo nhi tử khách khí, cười nói, trước nếm thử hương vị ra sao dạng, nếu là ăn ngon, liền lại phái người xuôi nam đi vận. Trường Lạc công chúa cười giải thích nói, hải sản nhiều là, lúc nào đi vận đều được, quả vải lại là năm nay cuối cùng một gốc dạng, muốn lại ăn liền chờ sang năm. Đám người vừa nói, đi một bên phòng trên. Hải sản trực tiếp được đưa đi phòng bếp, quả vải tắc được đưa vào phòng trên. Phòng Huyền Linh nhìn lên đến già đi rất nhiều, bất quá tinh thần đầu vẫn còn rất không tệ. Hắn nghe nói phòng Di Ái chuyến này vận đến mấy thuyền quả vải cùng hải sản, cũng có chút kinh ngạc. Hải sản ta nghe người ta nói đến qua, hải sản mỹ vị là thế gian nhất tuyệt, đáng tiếc vô pháp tổ chức, vô pháp vận chuyển, chỉ có tại bờ biển mới có thể ăn được. Không nghĩ tới ngươi vậy mà sống sót chuyển đến Trường An. Quả vải nghe nói là lĩnh nam nhất tuyệt, hắn ngọt ngào không gì sánh kịp. Phòng Huyền Linh kiến thức rộng rãi, mặc dù cũng chưa từng ăn, lại đều nghe nói qua. Hắn sở dĩ như thế tán dương, cũng là bởi vì hiện tại có thuyền hơi nước, cho dù là đại quy mô vận chuyển hải sản, quả vải đến Trường An cũng sẽ không hao phí vô độ, quấy nhiễu địa phương bách tính. Trường An có nhiều như vậy nhà giàu sang, nếu là hải sản thật mỹ vị, nhất định có thể được truy phủng, chẳng những không biết thai họa bách tính, ngược lại có thể làm cho ngư nhân thời gian tốt đứng lên. Hải sản phải chờ tới giữa trưa mới có thể ăn, quả vải lại phát hiện tại liền có thể ăn. Nha hoàn lập tức rửa mấy bàn quả vải trình đi lên, phòng Huyền Linh, phòng phu nhân, Đỗ Thị hưởng qua sau đó đều khen không dứt miệng. Tại quyết thiếu mỹ thực cổ đại, quả vải sát thực thuộc về phi thường khó được mỹ vị. Quả vải tại Trường An thanh danh không hiện, lại cho bọn hắn cực lớn kinh hỉ. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì phòng Di Ái sẽ không xa ngàn dặm tốn công tốn sức đem quả vải vận đến Trường An. Có quả vải kinh hỉ, bọn hắn cũng đúng hải sản tràn đầy chờ mong. Lại nói một hồi nói sau đó, phòng Di Ái liền mang theo vợ con cáo tử. Bởi vì hải sản cùng quả vải cũng không thể lâu thả, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nên ăn ăn, nên đưa người đưa người. Đưa người trước đó, đầu tiên muốn khai hỏa quả vải cùng hải sản thanh danh, bằng không thì chẳng phải là tặng không. Cho nên, nhất định phải trước tổ chức tiệc rượu, để quả vải cùng hải sản mỹ vị chinh phục mọi người. Trở về xa cách đã lâu phủ công chúa, phòng Di Ái trong lòng bọn họ có loại khác an tâm thỏa mãn cảm giác, đây chính là gia cảm giác. Đổi quan phục sau đó, phòng Di Ái lập tức tiến về hoàng cung, mà Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng không có cùng hắn cùng một chỗ, mà là lưu tại phủ công chúa chuẩn bị buổi trưa yến. Đại triều hội mới vừa tán đi, thái giám liền bẩm báo Tấn quốc công, hai vị công chúa đã trở về Trường An tin tức, Lý Trị nghe mừng rỡ trong lòng, cao hứng đi lượng nghi điện đi đến. Một bên đi, Lý Trị một bên phân phó thái giám, đêm nay muốn bày yến, cho phòng Di Ái cùng hai vị công chúa bày tiệc mời khách. Lý Trị mới vừa tới đến lượng nghi điện trước, liền có thái giám nhắc nhở Tấn quốc công đến. Lý Trị quay người nhìn lại, quả nhiên thấy một cái khôi ngô người chính đại bước lưu tinh đi tới. Mặc dù cách còn có chút xa, nhưng nhìn thân hình nhìn dáng đi, là phòng Di Ái không thể nghi ngờ, Lý Trị dứt khoát liền chắp tay sau lưng đứng tại lưỡng nghi điện trước chờ đợi. Vào cung trên đường, phòng Di Ái mới đột nhiên nhớ tới đến, hoàng đế tâm tình chưa hẳn mỹ lệ, nói không chừng đang mang theo bán khí đâu. Trên thuyền thời điểm, Tấn Dương công chúa còn tin thể mỗi ngày nói từ hắn đến tiêu mất hoàng đế bán khí, kết quả lại chỉ một mình hắn vào cung đến mời hoàng đế, cái kia không phải tương đương với từ hắn trực diện hoàng đế bán khí sao? Mặc dù có chút phiền muộn, Phong Di Ái cũng là không hoảng hốt, dù sao hắn tự nghĩ tại hoàng đế trước mặt vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Tới gần lưỡng nghi điện môn, Phong Di Ái cũng phát hiện trên bậc thang chính phụ tay mà đứng hoàng đế, lúc này bước nhanh hơn. Thần Phong Di Ái bái kiến bệ hạ. Lý Trị vẫn như cũ đứng chắc tay, giống như cười mà không phải cười nói ra, "Ừ, còn bỏ được trở về Trường An a. Giang Nam đẹp không?" Hoàng đế bán khí quả nhiên không nhỏ, Phong Di Ái lúc này liền phàn nàn nói, "Bệ hạ có chỗ không biết, Giang Nam thật sự là quá nóng, còn 3 ngày 2 đầu trời mưa, vừa buồn chán vừa nóng, thần chỉ đợi mấy ngày liền hận không thể lập tức trở về Trường An." Chương 1401, buổi trưa yến chương 1401, buổi trưa yến nghe Phong Di Ái một lời nói, Lý Trị tâm lý đã cảm thấy uất tiếp, lại có chút hoài nghi. Thật là dạng này. Phong Di Ái lời thề son sắt nói ra, cái kia còn có thể là giả. Lý Trị hỏi ngược lại, vậy các ngươi vì sao trở về muộn như vậy? Còn muốn chấm phái người đi thúc? Còn có, các ngươi ngay cả phong thư đều hướng trở về biết, thua thiệt chấm còn nóng ruột nóng gan, lo lắng các ngươi biết bơi thổ không phủ. Phong Di Ái giải thích nói, chúng ta không có viết thư là bởi vì cảm thấy lập tức liền trở về, không cần thiết, nói không chừng thư còn không có chúng ta trở về nhanh đâu. Về sau là vì cho bệ hạ chuẩn bị đại lễ, lúc này mới nhiều lần kéo dài. Lý Trị cười ha ha nói, chấm giàu có tứ hải, cái nào dùng lấy các ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Cái nào dùng các ngươi chuẩn bị cái gì đại lễ, các ngươi có phần này tâm ý liền tốt. Phong Di Ái mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười nói, thần cái này đại lễ có thể không thể coi thường, không phải bình thường đại lễ. Trong mấy ngày này, Lý Trị kỳ thực không có thiếu suy nghĩ việc này, nhưng thủy chung không có đoán được đến cùng là cái gì đại lễ. Bây giờ nghe Phong Di Ái nói tự tin như vậy, Lý Trị không kịp chờ đợi hỏi, đến cùng là cái gì đại lễ? Còn làm thần thần bí bí. Phong Di Ái cười ha hả nói, Trường Lạc cùng Tấn Dương công chúa đang tại phủ công chúa chuẩn bị buổi trưa yến, thần cả gan mời bệ hạ mang theo hoàng hậu, đại hoàng tử giá lâm, đến cùng là cái gì đại lễ, bệ hạ đi thì biết. Nếu là người khác mời hoàng đế ngự giá đích thân tới, Lý Trị thật đúng là sẽ không cho mặt mũi này. Bất quá, nếu là Phong Di Ái mời, hắn tự nhiên vui vẻ đáp ứng, cho dù không nhìn Phong Di Ái mặt mũi, cũng phải nhìn bảo tỷ bảo muội mặt mũi không phải, cho dù là triều thần cũng không thể nói gì hơn. Chớ mới vừa biết được các ngươi trở về Trường An tin tức, phân phó chuẩn bị dạ yến, đã Trường Lạc cùng Tấn Dương đã đang chuẩn bị buổi trưa yến, vậy chúng ta liền đi qua đi. Chớ ngược lại muốn xem các ngươi chuẩn bị gì lễ vật. Sau khi nói xong, Lý Trị quay đầu phân phó thái giám đi mời hoàng hậu cùng hoàng tử Lý Hoàng. Chờ đợi thời gian bên trong, Lý Trị cùng Phong Di Ái cũng nói lên lần này xuôi nam sự tình. Tuy nói Phong Di Ái lần này xuôi nam là vì thám hiểm đội tàu ra biển, cũng không có cái khác phân công, nhưng cũng có thể kiến thức đến Giang Nam phong thổ. Lý Trị đối với Giang Nam hiểu rõ phần lớn là thông qua quan viên địa phương tấu chương, triều đình phái ra khâm sai còn có hạ Giang Nam thái giám, so ra mà nói, hắn đương nhiên vẫn là tín nhiệm hơn Phong Di Ái. Tự nhiên cũng nghĩ thông qua Phong Di Ái tìm hiểu một chút Giang Nam tình huống. Quân thần hai người đứng tại đại điện trước nói chuyện, Lý Trị trên mặt cũng lộ ra hài lòng tự đắc biểu lộ, hiển nhiên đối với Giang Nam tình huống vẫn có chút hài lòng. Trên thực tế, Phong Di Ái cũng xác thực không nói gì thêm không tốt địa phương. Một phương diện, hiện tại chính là vương triều lên cao kỳ, đại đường quốc lực phát triển không ngừng, mới vừa vận tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức, nội bộ mâu thuẫn cũng không bén nhọn, xác thực tứ hải thái bình. Một phương diện khác, Phong Di Ái là dọc theo đại vận hà đi, ven đường dựa vào kênh đào phát triển không tệ, tương đối mà nói xem như đại đường giàu có chi địa. Bởi vì thuyền hơi nước xuất hiện, kênh đảo ven bờ bách tính không cần lại vì quan thuyền kéo thuyền, lao dịch lập tức giảm bớt rất nhiều, tăng thêm nhiều chế tác cơ hội, ven bờ bách tính thời gian qua so trước kia tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không phải không hề có một chút vấn đề, vẫn có một ít vấn đề nhỏ tồn tại. Rất nhanh, Tiêu hoàng hậu liền mang theo Lý hoàng đi tới lưỡng nghi điện trước. "Bệ hạ, phu hoàng." Phong Di Ái chắp tay chào hỏi, "Thần bái kiến hoàng hậu, bái kiến hoàng tử điện hạ." Lý hoàng hành lễ qua đi, kích động nhìn đến Phong Di Ái hỏi, "Cô phụ, các ngươi rốt cuộc trở về Trường An? Khi Ca Nhi cùng Hân Ca Nhi đâu? Bọn hắn làm sao không vào cùng đến?" Lý Trị cười nói, "Hai người vị cô cô đang tại phủ công chúa chuẩn bị buổi trưa yến, chúng ta cái này quá khứ, ngươi liền có thể nhìn thấy Hi Ca Nhi cùng Hân Ca Nhi." Lý Hoàng nghe mặc dù không dám gieo họ, nhưng là trên mặt lại tràn đầy hưng phấn cao hứng nụ cười. "Bệ hạ muốn chuẩn bị dạ yến sao? Nên cho công chúa cùng quốc công bày tiệc mời khách mới phải." Tiêu hoàng hậu vẻ mặt tươi cười, tâm lý lại có chút không vui. Chủ yếu là trời nóng, còn lại là giữa trưa, nàng là thật không muốn giày vò. Lý Trị cười nói, "Đã Trường Lạc cùng Tấn Dương đã chuẩn bị buổi trưa yến, chúng ta liền đi qua đi, cũng không phải ngoại nhân, chớ còn phải xem bọn hắn chuẩn bị đại lễ đâu." Thấy hoàng đế nói như vậy, Tiêu hoàng hậu cũng không nói thêm gì nữa, nàng ngược lại muốn xem Phong Di Ái đến cùng cho hoàng đế chuẩn bị gì đại lễ. Hoàng đế ngự giá trùng trùng điệp điệp rời đi hoàng cung, như vậy động tĩnh cũng đưa tới bách quan chú ý, rất nhanh bọn hắn liền được tin tức, nguyên lai là Phong Di Ái cùng hai vị công chúa trở về Trường An, chắc không được có thể dẫn động hoàng đế rời đi hoàng cung. Lý Trị đối với Tấn Dương công chúa phủ một điểm đều không xa lạ gì, dù sao ban đầu đó là hắn tự mình nó tạo, kế vị trước đó, hắn cũng không có ít đến Tấn Dương công chúa phủ. Ngự giá trùng trùng điệp điệp tiến nhập Tấn Dương công chúa phủ, Lý Trị nhìn đến bên trong một viên ngói một viên gạch đều cảm thấy thân thiết. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa lúc này mang theo hải tử nên đón tiếp lấy. "Hoàng huynh, chúng ta có thể nghĩ ngươi." Tấn Dương công chúa một câu liền đem Lý Trị câu thành cá tiểu, Lý Trị cười nói, "Vậy liền sớm một chút trở về Trường An, lễ vật gì bất lễ vật, chấm lại không thèm để ý." Tiêu hoàng hậu ở bên cạnh vừa cười vừa nói, "Đúng vậy à, Giang Nam nóng bức lại nhiều mưa, chúng ta tâm lý lo lắng rất. Nói chuyện công phu, ba cái hải tử đã kích động ôm ở cùng một chỗ. Phong Hy cùng Phong Hân còn tốt, bọn hắn hai huynh đệ tương hỗ là bạn chơi, với lại đoạn đường này xuôi nam luôn luôn có thể gặp phải mới mẹ chơi vui việc, cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng là Lý Hoàng tại cung bên trong lại ngay cả cái bạn chơi đều không có, đã sớm nóng trông biểu huynh biểu đệ trở về. Mặc dù hắn bây giờ hắn cũng hiểu chuyện, biết mình mặc dù biểu huynh biểu đệ rất nhiều, nhưng là hai cái này là không giống nhau, là người thân nhất, cũng là có thể nhất chơi đến cùng đi. Chúng ta mang cho ngươi rất nhiều lễ vật, còn mang theo hải sản cùng quả vải. Quả vải ăn rất ngon đấy. Hải sản có rất nhiều loại, con cua lớn, bạch tuộc, bào ngư, hải sâm, còn có thật nhiều cá lớn, còn có biết phun mực, chơi vui lại tốt ăn. Lý Trị cũng nghe đến bọn nhỏ liễu dịu âm thanh, kinh ngạc nói ra, các ngươi mang về hải sản. Tấn Dương công chúa cười gật đầu nói, chúng ta đến Dương Châu thời điểm, tại trong tiểu lâu lần đầu tiên ăn vào hải sản, quá kinh diễm. Ta cùng tỷ tỷ đều bị kinh diễm đến. Lý Trị khẽ mướt cằm nói, chắc cũng là tại một chút tạp thư bên trong thấy qua, hải sản phi thường mỹ vị. Tiêu Hoàng hậu kinh ngạc mà nghi hoặc nói ra, cái kia vì sao không có người vận chuyển hải sản đến Trường An đâu? Trường Lạc công chúa cười giải thích nói, bởi vì hải sản chỉ có thể sống sót ở trong nước biển. Lý Trị cười nói, đây còn không đơn giản, nước biển nhiều là, đem trong khoang thuyền đổ đầy nước biển không được sao? Trường Lạc công chúa cười lắc đầu, hải sản vớt lên đến từ về sau, cho dù là chứa ở trong nước biển cũng sống không bao lâu, với lại mục nát đặc biệt nhanh, chỉ cần chết chẳng mấy chốc sẽ phát sầu. Dương Châu mặc dù không bên biển, khoảng cách bờ biển lại không tính xa, dù vậy, hải sản cũng mười phần đắt đỏ đâu, đó là không dễ dàng đem hải sản sống sót vận đến Dương Châu. Chương 1402, tán thưởng chương 1402, tán thưởng Lý Trị cùng Tiêu Hoàng hậu giờ mới hiểu được vì cái gì không có người đem hải sản vận đến Trường An bán, nguyên lai chỉ là vận đến Dương Châu đều rất khó, có thuyền hơi nước sau mới lấy thực hiện. Lý Trị cười nói, như thế ly kỳ, đã khó như vậy, các ngươi lại là làm sao đem hải sản vận đến Trường An? Nhất định là Di Ái muốn ra cái gì biện pháp a? Vô dụng phòng Di Ái giải thích. Tấn Dương công chúa có chút đắc ý cười nói, kỳ thực biện pháp đặc biệt đơn giản, sở dĩ đem trong khoang thuyền rót nước biển cũng nuôi không sống, là bởi vì như vậy điểm nước biển dưỡng khí không đủ. Chỉ cần dùng ống thổi không ngừng đi trong nước biển thổi hơi, hải sản liền có thể sống xuống tới, đương nhiên, cũng sẽ chết một bộ phận, nhưng là phần lớn đều có thể sống sót đến Trường An. Lý Trị nghe không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, nguyên lai là bởi vì thiếu dưỡng. Giải quyết biện pháp vậy mà đơn giản như vậy. Ban đầu phòng Di Ái dạy học thời điểm cũng nói qua dưỡng khí, cho nên Lý Trị vừa nghe liền hiểu tới. Trương Lạc công chúa cười nói, đúng vậy à, từ xưa đến nay đều không có giải quyết nan đề, cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết, đây chính là khoa học tác dụng. Lý Trị cười ha ha nói là hải sản đang ở đâu, chấm còn không có gặp qua sống hải sản đâu, ngay cả các ngươi đều bị kinh diễm đến, chấm hôm nay cần phải hảo hảo đánh giá một cái. Đám người một bên cười nói, một bên đi trung đình đi đến. Trời bên ngoài khí rất nóng, nhưng là trung đình chính phòng bên trong bốn cái nơi hẻo lánh đều để đó thùng băng, đi vào sau đó liền có thể cảm nhận được chạm mặt tới khí lạnh, mặc dù không so được điều hòa không khí mát mẻ, nhưng cũng so bên ngoài muốn mát mẻ nhiều. Dù sao đại đường mùa hè làm sao cũng không có hậu thế như vậy nó mức. Chính phòng bên trong một giải bảy biện sáu cái đại một buồn, bên trong đều là các loại hải sản. Cái khác hải sản đều được đưa đi phòng bếp, những này là cố ý trở lại đến đặt ở chính phòng bên trong, chính là vì cho Lý Trị bọn hắn quan sát. Lý Trị đi tới về sau, ánh mắt liền được đại một buồn hấp dẫn, lập tức đi tới. Thật lớn cua, thật lớn tôm, đây cũng là cái gì? Nhìn lên đến thật kỳ quái. Người đường đương nhiên cũng làm liều đầu tiên, bởi vì cua chỉ cần đơn giản trưng một cái liền phi thường mỹ vị. Mỗi đến cua màu mỡ thời điểm, hắn tự nhiên cũng không thiếu được cua ăn, bất quá, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại cua. Hải sản phổ biến so tôm cá tươi phải lớn một chút, phòng Di Ái đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, với lại, đây vẫn chỉ là cua biển mai hình thôi, Lý Trị còn không có nhìn thấy đế vương cua, hoàng đế cua đâu, đó mới gọi lại đâu. Phòng Di Ái ở bên cạnh giới thiệu một chút trong chậu gỗ các loại hải sản, Lý Trị tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy hứng thú. Người đều nói sơn chân hải vị, Lý Trị thân là hoàng đế không bao giờ thiếu sót đặc sản miền núi, lại không nếm qua cái gì hải vị. Đừng nói Lý Trị, liền ngay cả Tiêu hoàng hậu đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Nguyên bản trong nội tâm nàng còn rất có phê bình kín đáo, lần này ngược lại là cảm thấy chuyến này tới. Càng đừng nói là hoàng tử Lý Hoàng, nhìn đến như vậy hiếm lạ đồ vật, càng là kích động ghê gớm, luôn miệng nói muốn bắt trở về hoàng cung bôi. Tấn Dương công chúa cười nói, hải sản cũng nhìn, đến nếm thử chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Du Châu trở về quả vải a. Trên mặt bàn đã bày mấy bàn quả vải, tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, từng quả lại lớn vừa đỏ, ngạch, nhìn qua cũng chẳng ra sao cả. Bởi vì quả vải bề ngoài quá mức thô ráp, nhìn qua xác thực không giống như là ăn ngon bộ dáng. Chỉ có nếm qua người mới minh bạch quả vải mỹ vị. Lý Trị cùng Tiêu Hoàng hậu nhìn thoáng qua quả vải, kỳ thực đều không làm sao để bụng, cái đồ chơi này nhìn qua bề ngoài xấu xí. Bất quá, Lý Trị cũng rất cổ động, đây là bảo tỷ bảo muội từ Giang Nam ngàn dặm xa xôi mang về lễ vật, đừng nói không khó làm ăn, liền xem như khó ăn, hắn cũng biết tán dương. Lý Trị cười nói, nguyên lai là phương Nam trái cây, đây có thể hiếm lạ rất. Tiêu Hoàng hậu cười cười không nói gì, nếu là đặt ở trước kia, phương Nam trái cây coi là hiếm lạ, nhưng là có thuyền hơi nước sau đó, cũng có phương Nam trái cây bị vận chuyển đến Trường An buôn bán, cũng không tính được nhiều hiếm lạ. Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa nghe đều cười không nói, quả vải đều bày ở trước mắt, cũng không cần đến các nàng lại tán dương cái gì. Tấn Dương công chúa cầm lấy cái quả vải đến bóc đi xác, lộ ra bên trong trong suốt trắng non thịt quả, cười nói, lột ra liền có thể ăn, cẩn thận bên trong có một cái tiểu tiểu hột. Sau khi nói xong, Tấn Dương công chúa đem quả vải đưa vào miệng bên trong, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Tấn Dương công chúa, Trường Lạc công chúa đều thật phi thường yêu thích ăn quả vải, Phòng Di Ái thấy thế cũng không chịu được ở trong lòng cảm khái, cổ đại mỹ thực thật quá thiếu thốn. Hai cái tôn quý công chúa lại đem quả vải trở thành bảo, đáng tiếc hắn kiếp trước cũng không phải cái gì đâu biết, đối với nấu nướng, đồ ngọt cái gì cơ hồ nhất khiếu bất thông. Lý Trị cùng Tiêu Hoàng hậu lúc này mới phát hiện, nguyên lai nhìn lên đến bề ngoài xấu xí quả vải lột ra sau đó vậy mà có khắc cả khuôn, bên trong thịt quả vậy mà trong suốt như ngọc, như thế để bọn hắn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bọn hắn học theo lột ra quả vải, sau đó đem thịt quả đưa vào miệng bên trong, nghiêm túc phẩm vị đứng lên. Kết quả để bọn hắn rất là kinh diễm, Lý Trị lắc đầu tán thưởng nói, càng như thế thơm ngọt. Tấn Dương công chúa cười hì hì nói ra, ăn ngon a. Chúng ta chính là vì quả vải, cho nên mới đợi lâu như vậy. Lý Trị một bên ăn, một bên tán thưởng nói, ăn ngon, các ngươi có lòng, đây là chấm nếm qua món ngon nhất trái cây. Tiêu Hoàng hậu cũng đi theo gật đầu, đây cũng là nàng nếm qua món ngon nhất trái cây. Lập tức, Tiêu Hoàng hậu vừa nghi ngờ hỏi, quả vải như thế thơm ngọt, trước đó làm sao không gặp có người vận đến Trường An đến buôn bán? Nếu là vận đến Trường An đến, nhất định sẽ rất được hoan nghênh mới phải. Tấn Dương công chúa cười nói, đừng nói Trường An, đó là Giang Nam đều hiếm có nhân phẩm hưởng qua quả vải. Ta cùng tỷ tỷ lần đầu tiên ăn quả vải hay là tại Dương Châu. Liên quan tới quả vải sự tình, Tấn Dương công chúa êm tai nói, từ Minh Châu Trần thị nói đứng lên. Lý Trị cũng không cảm thấy có cái gì, Trường Lạc cùng Tấn Dương xuôi nam đại biểu là hoàng gia mặt mũi, Minh Châu Trần thị như thế định bợ là phải có chi nghĩa. Không nghĩ tới, quả vải vậy mà như thế dễ hỏng, cần không ngừng thay ngựa đến bận, chắc không được ngay cả Giang Nam nhân hào giàu nhà cũng ăn không được quả vải, xác thực quá mức xa hoa lãng phí. Trường Lạc công chúa cười nói, cũng không phải như thế nha, ta cùng muội muội nếm qua quả vải sau đó, cảm thấy mười phần yêu thích, nhưng là vừa nghĩ tới trong đó xa hoa lãng phí, liền muốn cũng không dám muốn. Bất quá, Di Ái thấy chúng ta như thế ưa thích, ngược lại là thoáng qua giữa liền nghĩ đến chủ ý. Không chỉ là Lĩnh Nam có quả vải, Du Châu cũng sinh quả vải, Trường Giang nối thẳng Du Châu, trực tiếp phái thuyền đi Du Châu vận quả vải chính là, thành thuyền vận, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Lý Trị nghe nao nao, lập tức cười ha ha đứng lên, còn không phải sao, đã Du Châu cũng sinh quả vải, trực tiếp dùng thuyền hơi nước vận quả vải hạ Giang Nam, đâu còn cần dùng không ngừng thay ngựa từ Lĩnh Nam vận mấy cân quả vải. Chương 1403, khoa học diệu dụng chương 1403, khoa học diệu dụng Tiêu Hoàng hậu sau khi nghe xong cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, hỏi, đơn giản như vậy việc, toàn bộ Giang Nam liền không có người nghĩ đến sao? Trường Lạc công chúa cười nói, đại khái là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng a. Phòng Di Ái giải thích nói, Du Châu mặc dù sinh quả vải, nhưng là quy mô không lớn, kém xa Lĩnh Nam quả vải nổi danh. Giang Nam khoảng cách Du Châu có ngàn dặm xa, biết Du Châu cũng sinh quả vải cũng không có nhiều người. Từ ngàn năm nay đều ít có quả vải lưu truyền đến Giang Nam, tự nhiên cũng không có người sẽ nghĩ đến ăn quả vải, tăng thêm thuyền hơi nước mới xuất hiện không mấy năm, không có người nghĩ đến cũng rất bình thường. Lý Trị nghe cũng không khỏi gật đầu, đúng là đạo lý này, bất quá hắn cũng vẫn là có nghi vấn. Các ngươi mới vừa nói quả vải hái xuống sau đó cũng chỉ có thể bảo tồn mấy ngày, từ Du Châu đến Trường An cũng không phải mấy ngày liền có thể làm được a. Tấn Dương công chúa cười nói, cho nên Di Ái lại nghĩ đến cái biện pháp, dùng khối băng đến giữa tươi. Làm khó hắn vậy mà có thể muốn ra biện pháp, tại Giang Nam như vậy nóng bức thời tiết bên trong chế được khối băng. Lần này liền ngay cả Tiêu Hoàng hậu đều cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có mùa đông thời tiết rét lạnh thời điểm, nước mới có thể ngưng kết thành băng. Tại khí trời nóng bức mùa hè, cất vào hầm băng đều sẽ hóa thành nước, nước làm sao có thể kết thành băng đâu. Lý Trị cười ha ha nói, không cần phải nói, đây cũng là khoa học diệu dụng. Phòng Di Ái cười giải thích nói, kỳ thực đó là phản ứng hóa học, có phản ứng hóa học sẽ phóng thích nhiệt lượng, có phản ứng hóa học sẽ hấp thu nhiệt lượng. Phóng thích nhiệt lượng sẽ để cho xung quanh nóng lên, hấp thu nhiệt lượng tự nhiên sẽ để xung quanh trở nên lạnh. Đơn giản giới thiệu nguyên lý sau đó, Phòng Di Ái trực tiếp đem chế băng biện pháp nói ra. Lý Trị bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, nghe vào đó là rất đơn giản. Tiêu Hoàng hậu nghe cảm thấy có chút thất vọng, chợt nghe Phòng Di Ái có thể tại mùa hè để nước kết thành băng khiến người ta cảm thấy mười phần thần kỳ, nghe xong phương pháp sau đó, nhưng lại để cho người ta cảm thấy thường thường không có gì lạ. Lý Trị cảm khái nói, chắc không được không có người đem quả vải vận chuyển đến Trường An, nguyên lai còn có như vậy khúc chết. Nếu không phải Di Ái phát hiện chế băng chi pháp, chấm cho dù là cao quý thiên tử, cũng không có khả năng thưởng thức được quả vải bậc này thơm ngọt trái cây. Phòng Di Ái kiên nhẫn quan sát một cái, phát hiện vô luận là Lý Trị vẫn là Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa đều mười phần yêu thích quả vải. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới một cái tin đồn, cái gọi là một ngựa hồng trần phi tử cười nhưng thật ra là giả, chân chính thích ăn quả vải là Đường Minh Hoàng. Hẳn là lão Lý gia người thật như vậy yêu quý ăn quả vải. Đương nhiên, đoán chừng Lý Trị liền tính yêu thích quả vải, đoán chừng cũng không làm được dùng đường núi vận quả vải sự tình. Tiêu Hoàng hậu cũng mười phần yêu thích ăn quả vải, một viên tiếp nối một viên căn bản không dừng được. Nàng còn không biết hải sản đến cùng mỹ vị đến mức nào, nhưng là quả vải thơm ngọt cũng đã để nàng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Trọng yếu nhất là mỹ vị như vậy quả vải, sao có thể cũng chỉ ăn lần này đâu? Tiêu Hoàng hậu xinh đẹp cười nói, vừa rồi nghe công chúa nói, phái đội tàu đi Du Châu vận quả vải. Tấn Dương công chúa cười nói, đúng vậy à, phái 10 chiếc thuyền qua khứ, trong đó 5 chiếc thuyền chở quả vải, khác 5 chiếc thuyền trang chế băng nguyên liệu, ven đường không ngừng chế băng. Trong đó 2 chiếc thuyền quả vải là hiếu kính hoàng huynh cùng hoàng tẩu, còn có hải sản cũng thế, chở 5 thuyền hải sản, lựa thuyền hải sản hiếu kính cho hoàng huynh cùng hoàng tẩu. Lễ vật này, hoàng huynh, hoàng tẩu còn hài lòng. Lý Trị cười ha ha nói, nếu là khác lễ vật, chấm thật đúng là không có ý tứ thu, nếu là quả vải cùng hải sản, chấm liền nhận lấy, cái này đại lễ, chấm hài lòng rất. Phòng Di Ái nói tiếp, quả vải cùng hải sản cũng không thể cất giữ bao lâu, nhất là quả vải, ta đoán chừng cũng liền còn có thể cất giữ 2-3 ngày thời gian, vẫn là phải nhanh một chút dùng ăn vì dai. Bất quá vải cũng không thể một lần dùng ăn quá nhiều, bằng không thì sẽ khiến choáng đầu chờ triệu chứng. Lý Trị liền vội vàng hỏi, dạng này việc này, quả vải hẳn là có độc. Phong Di Ái cười lắc đầu, vậy hạ yên tâm, quả vải làm sao có thể có độc. Lĩnh Nam, Du Châu các vùng đều ăn ngàn năm, nếu thật là có độc, hai địa phương làm sao có thể chả có người dùng ăn. Theo dân bản xứ nói, nếu là một lần ăn được mấy cân, khả năng sẽ xuất hiện choáng đầu tình huống, cũng là bởi vì người mà dị, nếu là ăn càng nhiều thậm chí sẽ xuất hiện ngất khả năng. Nếu thật xuất hiện dạng này tình huống, nhanh chóng uống một chén nước chè cũng có thể trì hoãn qua đến, đại khái đó là thiếu keo. Lý Trị yên lòng, cười gật đầu, một lần ăn mấy cân còn đến mức nào. Hàng quá hóa dở, quả gì một lần mấy cân cũng có thể gây nên khó chịu. Bất quá, đây quả vải ngược lại là hiếm lạ, dành như thế thơ ngọt, ăn nhiều gây nên khó chịu, vậy mà uống nước chè có thể làm dịu. Phong Di Ái cũng không tốt giải thích quả vải ăn nhiều sẽ giảm xuống đường máu sự tình, thứ này căn bản là giải thích không rõ ràng, quá phiền phức quá mơ hồ. Tiêu Hoàng Hậu nghe cũng yên tâm, trong nội tâm nàng muốn lại là cái kia lượng thuyền quả vải. Mặc dù nàng không biết thuyền đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng lượng thuyền quả vải chí ít cũng có cái mấy ngàn cân. Mấy ngàn cân quả vải đương nhiên không hề ít, đáng tiếc là những này quả vải cũng chỉ có thể bảo tồn mấy ngày, nói cách khác nàng mặc dù có được mấy ngàn cân quả vải, lại chỉ có thể hưởng dụng mấy ngày. Chỉ bằng hoàng đế, hoàng tử, hậu phi đương nhiên ăn không hết mấy ngàn cân quả vải, đương nhiên cũng lãng phí không được. Nếu là dùng để khen người nói, đừng nói mấy ngàn quả vải, đó là mấy vạn cân quả vải cũng lãng phí không được. Vừa nghĩ tới, rõ ràng có được mấy ngàn cân quả vải, lại chỉ có thể ăn mấy ngày, Tiêu Hoàng hậu tâm lý cũng có chút không bỏ, quả vải thật sự là quá mỹ vị. Tiêu Hoàng hậu cười nói, vậy hạ, chúng ta cũng không tốt lại phiền phức quốc công cùng công chúa, có phải hay không lập tức phái người đi Du Châu vận chuyển quả vải. Lý Trị nghe lúc này gật đầu, bất quá không đợi hắn nói chuyện đâu, Tấn Dương công chúa liền khẽ khẽ thở dài. Hoàng huynh hoàng tẩu, vẫn là chờ sang năm đi, đây đã là Du Châu cuối cùng một gốc dạ quả vải. A, đây là cuối cùng một gốc dạng quả vải. Tiêu Hoàng hậu nghe không khỏi thất vọng. Lý Trị trong lòng cũng có chút thất vọng, bất quá cũng rất nhanh liền lại cao hứng lên, vừa cười vừa nói, Di Ái có thể nghĩ đến biện pháp đem quả vải vận đến Trường An đã là đại hạnh, sang năm chúng ta sớm đi phái người đi Du Châu, tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ. Phong Di Ái vừa cười vừa nói, vậy hạ nói là, quả vải mặc dù chỉ có thể chờ đợi sang năm, hải sản lại một năm tứ quý đều có thể ăn vào. Vậy hạ muốn ăn hải sản, chỉ cần phái người đi xuôi nam đến Trường Giang miệng chọn mua đó là. Lý Trị cười to nói, cái kia ngược lại là, quả vải có hoa nở hoa tàn, đại hải lại là ở chỗ này. Đang nói, Ngọc Tú đi đến, túi người nói, công chúa, hải sản yến đã chuẩn bị xong. Không đợi Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nói cái gì, Lý Trị nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha nói, vậy liền bày yến đi, chấm ngược lại muốn xem hải sản là như thế nào kinh diễm đến hủy tử. Tiêu Hoàng hậu mặc dù không nói gì, nhưng là con mắt cũng mười phần sáng tỏ, hiển nhiên đối với hải sản cũng vô cùng có hứng thú. Ngọc Tú đội vàng ứng thanh, túi người lui xuống. Chương 1404, chủ và khách đều vui vẻ. Chương 1404, chủ và khách đều vui vẻ hấp cua biển mai hình thoi, hấp cá đỏ dạng, hành đốt hải sâm, nướng con lươn. Từng đạo hải sản bị đưa đi lên. Ban đầu tại Trường Giang miệng thu mua hải sản thời điểm liền trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, bây giờ muốn mở tiệc chiêu đãi hoàng đế, hoàng hậu, tự nhiên lại trải qua một lần tuyển chọn tỉ mỉ, tất cả hải sản đều là tươi mới nhất màu mỡ. Lý Trị trước hết nhất nhấm nháp đó là mồi câu mực, thứ này nhìn qua là lạ, có thể ăn ngon không? Kết quả lại để hắn rất là kinh hỉ, vậy mà mười phần thanh thúy ngon, sau đó hắn liền đồng dạng nhấm nháp đứng lên. Những cái kia hắn chưa bao giờ thấy qua hải sản, mỗi một dạng ăn đứng lên đều để hắn cảm thấy vui mừng. Đến cuối cùng hắn mới nhấm nhắc cá, đối với cá, hắn ngược lại là cũng không có ôm bao lớn chờ mong, dù sao hắn nếm qua rất nhiều cá, trong biển cá còn có thể so trong sông cá ăn ngon đi nơi nào. Kết quả lại để hắn lần nữa khiếp sợ. Đây là cái gì cá? Đây là cá đỏ dạ. Hương vị rất ngon, vậy mà không có chút nào mùi bùn đất, thậm chí không có mùi cá tanh, trong biển cá đều ăn ngon như vậy sao? Lý Trị không khỏi tán thưởng đứng lên. Liền ngay cả luôn luôn không thích ăn cá Tiêu Hoàng hậu đều cảm thấy kinh diễm, cười nói, xác thực không có mùi bùn đất, không nghĩ tới trên đời lại còn có như vậy ngon cá. Phong Di Ái cười giải thích nói, trong biển cá chủng loại phong phú đến vô pháp tính toán, tự nhiên cũng không có khả năng tất cả cá đều mỹ vị, bất quá, xác thực còn có rất nhiều loại cá mỹ vị không dưới cá đỏ dạng. Không chỉ là tiểu ngư, còn có một loại thâm hải cá lớn, nặng đến 100 cân, tư vị tuyệt mỹ, đáng tiếc không thể nhìn thấy. Lý Trị cười nói, đại hải vô biên vô hạn, bên trong có mấy trăm cân cá lớn cũng bình thường. Phong Di Ái cười nói, đừng nói mấy trăm cân cá lớn, bên trên ngàn cân cá lớn đều có, còn có cánh tay đại tôm, còn có mười mấy cân đại cua đâu. Hải dương nhưng thật ra là một cái bảo tàng. Vô biên vô hạn trong hải dương có vô số tài nguyên. Tiêu Hoàng hậu đều nghe ngươi dạy, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, bên trên ngàn cân cá lớn, nặng mười mấy cân cua, cánh tay đại tôm, vậy còn không thành tinh. Trường Lạc công chúa cười nói, trong biển tài nguyên sắc thực phong phú, chúng ta còn đi biển bắt hải sản nữa nha. Lý Trị hiếu kỳ hỏi, đi biển bắt hải sản? Cái gì là đi biển bắt hải sản? Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cười giải thích, còn nói lên đi biển bắt hải sản chuyện lý thú. Tiêu Hoàng hậu nghe có chút thú vị, cười nói, nguyên lai tại trên bờ biển liền có thể nhặt được như vậy nhiều hải sản, bờ biển bách tính thời gian ngược lại là tốt hơn. Phong Di Ái lắc đầu, giải thích nói, hải sản không làm cơm ăn, chỉ là trên bờ biển nhặt điểm này hải sản cũng không cách nào sống qua, ra biển đánh cá là kiện rất nguy hiểm sự tình, trên biển sóng gió đại không nói, nói không chừng lúc nào liền sẽ có bao táp đến ngay cả trên lục địa đại thụ đều có thể nhổ tận gốc, lại càng không cần phải nói trên biển tiểu ngư thuyền. Trường Lạc công chúa nói tiếp, ngư dân xác thực không dễ dàng, hải sản còn không vận may thua, ngư dân vất vả đánh bắt hải sản tại trên bờ cũng bán không lên giá tiền. Hiện tại có biện pháp vận chuyển hải sản, đại vận hà ven đường nhà giàu sang đều có thể ăn được mỹ vị hải sản, ngư dân thời gian cũng tốt hơn một chút. Lý Trị cười ha ha nói là có biện pháp đem hải sản vận chuyển đi ra, đối với ngư dân là chuyện tốt. Tiêu Hoàng hậu cười nói, nếu như thế, vậy hạ hôm nay liền phái người xuôi nam chọn mua hải sản à? Vô luận là quả vải vẫn là hải sản đều lập tức chinh phục Tiêu Hoàng hậu, quả vải chỉ có thể chờ đợi sang năm lại chọn mua, hải sản đương nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù phòng di ái vào hiến lượng thuyền hải sản, nhưng là cũng không thể lâu dài bảo tồn, tự nhiên được nhanh điểm phái thuyền xuôi nam chọn mua hải sản, dù sao đến lúc này một lần cũng muốn thật nhiều ngày đâu. Lý Trị đồng dạng bị quả vải cùng hải sản chinh phục, hắn cũng có ý đó, vừa cười vừa nói, là nên lập tức phái người xuôi nam chọn mua hải sản. Tấn Dương công chúa cười nói, ta cũng muốn phái thuyền xuôi nam, liền cùng thái giám bất thuyền cùng một chỗ a. Lý Trị cười nói, cái này tốt hơn, ngươi người có kinh nghiệm, vừa bạn dạy một chút bọn hắn. Một trận này buổi trưa yến cho Lý Trị cùng Tiêu Hoàng hậu cực lớn kinh hỉ, đối với hai cái này đại lễ, bọn hắn cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Xa cách hơn một tháng, Trường An mặc dù không có bao nhiêu chuyện mới mẻ, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa lại có rất rất nhiều nói muốn theo Lý Trị chia sẻ. Các nàng kỹ càng nói đến lần này xuôi nam kinh lịch cùng kiến thức. Trước đó, Phòng Di Ái cũng cùng Lý Trị tại Lưỡng Nghi điện trước nói đến lần này xuôi nam kinh lịch cùng kiến thức, bất quá hắn nói tới cùng Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa nói tới góc độ lại khác. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nói càng nhiều là cảnh đẹp cùng kỳ văn. Lý Trị nghe ngẩn người mê mẩn, hắn ở trong sách thấy qua một chút ghi chép, cũng đã gặp một chút bức tranh, nhưng không có bảo tỷ bảo muội kinh nghiệm bản thân càng chân thật. Đây đều là hắn giang sơn a. Không chỉ là Lý Trị ngẩn người mê mẩn, Tiêu Hoàng hậu đồng dạng ngẩn người mê mẩn. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nói tới cảnh đẹp cùng kỳ văn rất hấp dẫn người ta, nàng cũng muốn nhìn một chút những cái kia cảnh đẹp. Hoàng cung bên trong cung điện mặc dù hoa mỹ, hoa viên bên trong trồng đầy kỳ hoa dị thảo, nhưng là cuối cùng chỉ là một phương tiểu thiên địa, tuy đẹp cảnh trí nhìn lâu cũng biến án. Nàng nghĩ đến không chỉ là cảnh đẹp, lấy nàng hoàng hậu thân phận nếu là xuôi nam, nhất định so Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa còn muốn phong quang. Lý Trị gật gù đắc ý cảm khái nói, "Thiết hương, không thể vừa xem giang nam cảnh đẹp." Nghe xong hoàng đế nói như vậy, Tiêu Hoàng hậu trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nàng cũng có thể minh bạch trong đó nguyên do, Giá Lâm giang nam Tùy Dương đế ngay cả quốc đô vong, triều thần làm sao có thể đồng ý hoàng đế xuôi nam. Tùy Dương đế hoàng hậu cũng họ Tiêu, nghĩ đến đây, Tiêu Hoàng hậu cả người cũng không tốt. Giang nam cảnh đẹp tuy tốt, không nhìn cũng được. Chủ và khách đều vui vẻ, hồi cung thời điểm, Lý Trị liền mang theo rất nhiều hải sản, vẫn là hắn tự tay chọn, còn thuận tiện mang đi một cái đầu bếp. Hắn đêm nay còn muốn tại cung bên trong ăn hải sản yến. Phòng Di Ái cũng thuận tiện nhắc nhở Lý Trị, để thái giám bất người đi tiếp nhận lượng thuyền quả vải cùng lượng thuyền hải sản. Đem đây lượng thuyền quả vải cùng lượng thuyền hải sản đưa ra ngoài là được rồi, phân chia như thế nào cũng không cần Phòng Di Ái quản. Đưa tiễn hoàng đế cùng hoàng hậu, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa liền đội vàng vì ngày mai đại yến làm chuẩn bị. Đầu tiên muốn xác định đó là tân khách danh sách. Bởi vì không có ý định dựa vào bán hải sản cùng quả vải kiếm tiền, cho nên những này đeo biển cùng quả vải ngoại trừ lưu lại mình dùng ăn bộ phận sau đó, còn lại phần lớn liền muốn toàn bộ đưa ra ngoài, đem quả vải cùng hải sản giá trị phát huy đến lớn nhất. Dòng giá mì phùn quả vải, mì phùn hải sản, cho dù là trừ lại mình dùng ăn bộ phận, còn lại cũng hết sức kinh người, cho nên ngày mai tiệc rượu chỉ có thể là đại. Đem tiệc rượu khống chế tại bao lớn quy mô, mời người nào không mời ai trong này môn đạo coi như nhiều, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng một chỗ thương lượng, mau chóng đem danh sách xác định ra, sau đó viết thiệp mời, đưa thiệp mời. Mặc dù ngày mai liền mở tiệc chiêu đãi hơi có vẻ gấp gáp chút, nhưng là tin tưởng mọi người kiến thức đến hải sản cùng quả vải sau sẽ lý giải. Chương 1405, môn đình như thành phố chương 1405, môn đình như thành phố Tấn Dương công chúa phủ nhân thủ tại nhàn rỗi hơn một tháng sau lập tức bận rộn đứng lên, thậm chí còn bận rộn không đến, Trường Lạc công chúa lại điều động mình phủ công chúa hạ nhân hỗ trợ. Nếu chỉ là chuẩn bị ngày mai tiệc rượu, mặc dù gấp gáp chút, ngược lại cũng không đến mức bận không qua nổi, dù sao phủ công chúa hạ nhân đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Mấu chốt còn muốn đem mì phùn hải sản, quả vải phân loại đóng gói tốt, ngày mai phải làm lễ vật đưa cho tân khách. Tại Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa định ra mở tiệc chiêu đãi danh sách sau đó, một phần tấm thiệp mời lập tức bị đưa ra ngoài. Mặc dù gấp gáp chút, nhưng là bởi vì các nàng muốn mở tiệc chiêu đãi đều là công chúa, phu nhân, thiên kim tiểu thư, cũng là không cần lo lắng mọi người không dứt ra được. Bởi vì các nàng đã nghe qua, ngày mai cũng không có nhà ai hoàng thân huân quý gia tổ chức thị yến. Nếu như là Phòng Di Ái mở tiệc chiêu đãi nói, như vậy vội vàng xuống thiệp mời, thật đúng là rất để cho người ta khó xử. Nhưng là, công chúa, quý phụ, các thiên kim tiểu thư khác biệt, lại không có công vụ tại người, ngày bình thường đó là tiêu khiển lấy chơi. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng không có cố lộng huyền hư, trực tiếp tại thiệp mời bên trong viết mời mọi người đến đánh giá quả vải cùng hải sản. Thu được thiệp mời công chúa, các quý phụ ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, các nàng cũng là biết Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa hôm nay quay trở về Trường An, tại các nàng nghĩ đến cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày xử lý một chút trong nhà sự vụ mới có rảnh nhàn gặp khách. Không nghĩ tới, Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa trở về Trường An ngày đầu tiên liền làm lớn như vậy chiến trận, vậy mà phân phát thiệp mời. Nhìn qua thiệp mời sau đó, các nàng lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là mời mọi người đánh giá hải sản cùng quả vải. Hải vị cùng đặc sản miền núi nổi danh, tại nhà giàu sang hải vị cũng không tính hiếm lạ, bất quá, ăn nhưng đều là làm hàng hải sản. Về phần hải sản, cái kia chỉ có đi đến bờ biển mới có thể ăn được. Không nghĩ tới, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa lại muốn tại Trường An mời mọi người đánh giá hải sản. Không nói bên dưới thiệp mời người là Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa, chỉ là đánh giá hải sản liền để các nàng cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú sau khi, các nàng cũng có chút không hiểu. Đã Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mời mọi người đánh giá hải sản, nhất định là từ Giang Nam trở về thời điểm mang đến hải sản. Đã như vậy, vì sao trước đó không có người đem hải sản mang về Trường An đâu? Về phần quả vải, có quý phụ nghe nói qua, có quý phụ chưa nghe nói qua. Cho dù chưa nghe nói qua quả vải chi danh, có thể làm cho Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa biết tại thiệp mời bên trong, bởi vậy có thể thấy được quả vải nhất định không phải phàm phẩm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Di Ái liền lên hướng đi. Nếu như không phải Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa muốn bày yến, hắn đang còn muốn ra nghỉ hai ngày thanh tĩnh. Nhưng là hai vị công chúa xuống nhiều như vậy thì mời còn đều là nữ yến, Phong Di Ái đã có thể nghĩ đến lúc đó sẽ là bao nhiêu vinh hoành yến. Đều nói ba nữ nhân một vở kịch, nhiều như vậy công chúa, quý phụ đến nhà, Phong Di Ái chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy não nhân đau. Đã đợi trong phủ cũng không tiện, hắn dứt khoát liền trực tiếp đi vào triều. Xuôi nam chuyến này cơ bản cũng là đang du sơn ngoạn thủy, hơn nữa còn bị hầu hạ mười phần chú đáo. Trở về Trường An trên người hắn ngay cả một điểm mỏi mệt cảm giác đều không có. Cái thứ nhất đến nhà đó là Tương Thành công chúa. Vị này công chúa là tiên đế trưởng nữ, lấy hiền lành làm người ca ngợi, nhân duyên vô cùng tốt. Nàng hôm nay sớm như vậy đến nhà, là biết muội muội phải lớn bày buổi tiệc, sớm đi tới hỗ trợ chiều ứng. Chúng ta đều nhớ kỹ hai người các ngươi, nhưng làm các ngươi cho trông mong trở về. Biết mọi người nhớ thương, đây không đồng nhất trở về liền bày mở tiệc chiêu đãi mọi người tới họ gặp, trò chuyện. Nhìn qua khí sắc tốt hơn, quả nhiên là Giang Nam càng nuôi người. Giang Nam phong cảnh là tốt, đó là mùa hè quá nóng. Bây giờ chính là nóng thời điểm, so Trường An nóng nhiều. Tại thiếp mời thảo luận là đánh giá hải sản cùng quả vải, trời ạ, các ngươi làm sao làm đến Trường An? Cũng không chỉ là đánh giá sau đó còn muốn đưa tiến đâu, chúng ta chở 5 thuyền quả vải 5 thuyền hải sản, ngoại trừ vào hiến cho hoàng huynh, còn lại liền phân cho mọi người nếm thử. Muốn nói làm sao vận đến Trường An, đây coi như khúc chiết, cho ta trước thửa nước đục thả câu, chờ mọi người đều tới ta lại nói. Bọn tỷ muội lôi kéo tay nói chuyện, mặc dù Tương Thành công chúa xưa nay điên ổn dòng, giờ phút này cũng sợ ngây người, nghẹn ngào hỏi, dùng thuyền vận. Tương Thành công chúa biết hải sản cùng quả vải, nàng cảm thấy đã cho tới bây giờ không ai đem hải sản cùng quả vải vận đến Trường An, đó nhất định là bởi vì khó mà làm đến. Bây giờ, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mời mọi người đánh giá hải sản cùng quả vải, cũng nhất định số lượng nhiều ít, hao tốn cực lớn đại giới mới vận đến. Nguyên bản nàng còn muốn lấy quên một chút hai cái muội muội, về sau cũng đừng làm dạng này sự tình, dễ dàng gây nên chỉ trích, ngự sử miệng cũng không phải ăn chay. Bây giờ đột nhiên nghe nói quả vải cùng hải sản đồng dạng vận đến năm thuyền, đây ngược lại là đem nàng cho cả sẽ không. Tấn Dương công chúa hé miệng cười nói, là dùng thuyền vận, nhất định sẽ làm cho mọi người tận hứng. Hải sản còn không có mở yến, xin mời tỷ tỷ trước đánh giá một cái quả vải a. Tương Thành công chúa mới vừa vặn ngồi xuống, Lâm Xuyên công chúa liền đến. Lâm Xuyên công chúa là vi quý phi chi nữ, xem như con vợ cả công chúa phía dưới xuất thân cao quý nhất công chúa. Mặc dù vi quý phi đã được sắc phong làm kỷ quốc thái phi, theo kỷ vương Lý Thận Liệt Tiên, Lâm Xuyên công chúa vẫn như cũ nữ bằng mẫu đắt, địa vị tôn sùng. Lâm Xuyên công chúa xưa nay sáng sủa đại khí, đi tới liền sáng sủa cười nói, hải sản đâu? Nhanh cho ta xem một chút, thật đem hải sản chuyển đến Trường An. Tấn Dương công chúa cười nói, tỷ tỷ mau tới đánh giá quả vải, cái này đem sống sờ sờ hải sản đưa ra cho tỷ tỷ nhìn. Theo thời gian chuyển rời, Tấn Dương công chúa phủ đã môn đỉnh như thành phố. Trường An quý phụ cơ hồ tề tụ một đường, còn có thanh xuân hoạt bát các thiên kim tiểu thư, toàn bộ phủ công chúa đều trở nên mười phần náo nhiệt. Bởi vì dự tiệc quá nhiều người, trong tính đường căn bản là bảy không dưới, cho nên trực tiếp đem tiệc rượu địa phương đặt ở hoa viên. Có phòng khách có thể che nắng, trong khách sảnh trưng bày băng buồn, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hương hoa đánh tới, cũng là coi như mát mẻ. Mắt thấy đám khách mời đến không sai biệt lắm, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng nói lên lần này mở tiệc chiêu đãi tồn tại. Mặc dù mọi người còn không có đánh giá qua hải sản, nhưng lại đều đang tại ăn quả vải thơm ngọt ai không thích đâu. Các nàng kỳ thực cũng rất muốn biết quả vải là làm sao tới. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng một chỗ nói đến quả vải cùng hải sản tồn tại, đám người đều nghiêm túc nghe. Trước hết nhất nói lên quả vải, hai người bọn họ chẳng những nói quả vải đến từ Du Châu, còn nói lên chế băng chi pháp. Các nàng đoán chừng chế băng chi pháp đã tại Giang Nam lưu truyền ra đến, tự nhiên cũng không cần che giấu. Một đám các quý phụ nghe giờ mới hiểu được vì sao trước đó không có người đem quả vải vận đến Trường An, bởi vì không có thuyền hơi nước, cũng không có chế bằng giữ tươi biện pháp. Nói như vậy đứng lên, mọi người có thể ăn đến mỹ vị quả vải, còn đều là Phong Di Ái công lao. Sau khi nghe xong, các nàng lúc này ngay tại tâm lý quyết định, về nhà liền phái thuyền đi Du Châu chọn mua quả vải. Chương 1406, Thịnh Yến chương 1406, Thịnh Yến đám người không tiếc âm thanh tán dương lấy quả vải, biểu đạt mình đối với quả vải yêu thích, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm dự định phái người đi Du Châu chọn mua quả vải. Đã Tấn Dương công chúa công bố địa điểm, cũng công bố quả vải giữ tươi phương pháp, thậm chí ngay cả chế băng phương pháp mới nói đi ra, có thể thấy được cũng không ngại những người khác đi Du Châu chọn mua quả vải. Đương nhiên, đại đa số quý phụ trong lòng cũng chỉ là lên ý nghĩ này, nhưng không có tùy tiện nói ra. Lâm Xuyên công chúa liên tiếp Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa ngồi, nàng che mặt phun ra quả vải hạch, lần nữa tán thán nói, hôm nay mới biết trên đời có mỹ vị như vậy trái cây, nắm muội muội phúc, hôm nay mới có cái này có lộc ăn. Ngày mai ta cũng phải thuyền đi Du Châu chọn mua quả vải. Đều là thân tỷ muội, Lâm Xuyên công chúa lại là nhanh mồm nhanh miệng ngay thẳng tính tình. Có cái gì liền trực tiếp nói ra. Tấn Dương công chúa cười nói, chê rồi. Chúng ta chọn mua những này quả vải đã là cuối cùng một gốc dạng, tỷ tỷ phái thuyền đi Du Châu, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Lâm Xuyên công chúa nghe không khỏi bóp cổ tay thở dài, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Không chỉ là Lâm Xuyên công chúa, cái khác các quý phụ nghe cũng đều thất vọng, các nàng đang vì về sau đều có mỹ vị quả vải hưởng dụng mà vui vẻ đâu, không nghĩ tới vậy mà nghe được dạng này tin tức. Đầu tiên là bị mỹ vị quả vải treo lên khẩu vị, sau đó lại chỉ có thể im bặt mà dừng, dạng này cảm giác ai hiểu. Trương Lạc công chúa cười nói, chúng ta chọn mua 5 thuyền quả vải, lựa thuyền đưa cho bệ hạ, còn lại mỹ phẩm quả vải liền đều phân cho mọi người, xem như là chúng ta từ Giang Nam mang về lễ vật. Đám người nghe lại cảm thấy 10 phần kinh hỉ, mặc dù không có cách nào phái người đi Du Châu chọn mua quả vải, nhưng cũng có thể mang không ít quả vải trở về cùng người nhà cùng một chỗ hưởng dụng. Đám người không khỏi lại là một phen cảm tạ, xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Tấn Dương công chúa nói tiếp, mặc dù quả vải quá quý, chỉ có thể chờ đợi sang năm lại chọn mua, nhưng là hải sản lại sẽ không quá quý, vô luận lúc nào đều có thể phái người đi Trường Giang miệng chọn mua. Lâm Xuyên công chúa cười nói, vừa rồi nhìn đến những chuyện lặt vặt kia hải sản làm ta sợ hết hồn, nhất là bạch tuộc, nhìn lên đến thật buồn nôn a, ta còn đang suy nghĩ cái đồ chơi này có thể ăn sao. Nghe ngươi tiểu nói này, ta nhất định lấy dũng khí nếm thử. Trường Lạc công chúa cười nói, ngươi yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Tấn Dương công chúa cười trêu ghẹo nói, sẽ để cho ngươi muốn ngừng mà không được, ta đánh cược ngươi đến qua về sau, kéo không đến ngày mai liền sẽ phái người xuôi nam chọn mua hải sản. Lâm Xuyên công chúa nghe vậy cũng cười đứng lên, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là làm sao để ta muốn ngừng mà không được. Vừa rồi quả vải đã cho mọi người cực lớn kinh hỉ, bây giờ nghe Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa nói, các nàng cũng càng chờ mong đứng lên. Các nàng cũng chờ đợi hải sản có thể có quả vải như vậy để cho người ta kinh diễm, quả vải không thường có, hải sản lại có thể thường có. Từ anh đi đến bẩm báo, hải sản yến có thể mở yến. Tấn Dương công chúa nghe vậy cười nói, vậy còn chờ gì, mở yến a. Đám thị nữ nối đuôi nhau mà bảo, bắt đầu mang thức ăn lên. Hôm nay không có khác thức ăn, toàn bộ đều chuẩn bị hải sản. Hải sản cách làm tương đối mà nói tương đối đơn giản, trọng yếu nhất đó là nắm giữ tốt hỏa hậu, không thể làm quá già rồi. Tương đạo hải sản được bưng lên bàn, nhìn qua cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Liền ngay cả nhìn qua 10 phần dọa người mồi câu mực, được bưng lên bàn sau đó nhìn lên đến cũng 10 phần mê người. Có thể được Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa mở tiệc chiêu đãi, đang ngồi tuyệt đối đều là Trường An tầng cao nhất quý phụ. Nhà các nàng đời hiền quý, phần lớn từ nhỏ đã cầm y ngọc thực, cái gì quý báo thức ăn không có hưởng dụng qua. Bình dân bách tính khổ cực một năm đoạt được cũng mua không nổi quý báo thức ăn, các nàng đều chán ăn. Ăn không ngại tinh quái không ngại mạnh, một đạo nhìn như bình thường rau xanh cũng có thể làm ra rất dùng nhiều dạng, dùng tới rất nhiều quý báo phụ liệu, chỉ vì truy cầu một điểm hương vị. Nhưng mà, các nàng hôm nay lại quả thực bị hải sản kinh diễm đến. Không nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ đặc sản miền núi, ngoại trừ những cái kia quý báo nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, lại còn có dạng này ngon nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc các nàng tự xưng là gia thế phú quý, nhưng vẫn không có bỏ sót dạng này mỹ vị. Mỗi từng một món ăn đồ ăn, các nàng liền không chịu được tán thưởng, cua liền không nói, các nàng có thể đoán được cua nhất định rất ngon. Những cái kia nhìn qua cổ quái kỳ lạ hải sản nhấm nháp đứng lên vậy mà đều ra ngoài ý định ngon. Càng vượt quá các nàng đoán trước là cá, hải sản bên trong vậy mà không có mùi bùn đất, không có dày đặc mùi cá tanh, lúc này mới ra ngoài ý định. Thích ăn cá người lập tức liền yêu, liền ngay cả không thích ăn cá người đều ưa thích. Chỉ là ăn vào một nửa, Lâm Xuyên công chúa liền để xuống đũa. Tấn Dương công chúa kinh ngạc hỏi, thế nào? Không hợp ngươi khẩu vị sao? Lâm Xuyên công chúa vừa cười vừa nói, muội muội, ngươi có thắng. Đừng nói kéo tới ngày mai, ta hiện tại liền muốn phái người xuôi nam đi chọn mua hải sản. Tấn Dương công chúa liếc Lâm Xuyên công chúa liếc mắt, gắt giọng nói, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng không hợp ngươi khẩu vị đâu, ta liền biết ngươi biết ưa thích. Lâm Xuyên công chúa tán dương, ai sẽ không thích? Lại thanh đạm lại ngon, ta có thể rất ưa thích. Vì cái gì trước đó không có người đem hải sản bận đến Trường An? Ai nha, ta đây hơn 20 năm gần đây cũng không biết hải sản vậy mà mỹ vị như vậy. Lời này xem như nói đến đám người trong tâm cảm đi, hải sản mỹ vị như vậy, vì sao trước đó đều không người bận đến Trường An đến bán đâu? Trong này nhất định có cái gì bí mật. Trường Lạc công chúa cười giải thích nói, hải sản có sống ở Thâm Hải, có sống ở biển cạn. Sống ở Thâm Hải, đánh bắt lên bờ sau đó liền sẽ cấp tốc chết đi. Sống ở biển cạn hải sản đánh bắt đi lên, mặc dù không biết cấp tốc chết đi, đặt ở trong nước biển nhưng cũng sống sót không được bao dài thời gian. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Giang Nam đại đa số địa phương cũng ăn không được hải sản, chỉ có dựa vào gần đại hải địa phương mới có thể ăn được hải sản. Như vậy nhiều năm qua, đều không người có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Di Ái lập tức đã tìm được mấu chốt, là bởi vì đánh lên đến trong nước biển thiếu dưỡng, cho nên hải sản mới có thể cấp tốc chết đi. Hắn liền nghĩ đến cái biện pháp, dùng ống thổi đi trong nước biển cổ vũ sĩ khí, dạng này hải sản liền có thể thời gian dài còn sống sót. Lâm Xuyên công chúa cười nói, à, nguyên lai là thiếu dưỡng à, trước đó quốc công dạy học thời điểm nói qua dưỡng khí, khoa học tác dụng thật là lớn, nếu không phải quốc công học vấn nguyên bác, chỉ sợ tiếp qua hơn mấy trăm ngàn năm, người Trường An cũng ăn không được hải sản. Tấn Dương công chúa cười nói, chúng ta trở về thời điểm liền dùng biện pháp này, đầu tiên là lắp đặt nước biển, sau đó liền lên thật nhiều ống thổi, để hạ nhân thay nhau cổ động ống thổi, không dừng ngủ đêm, trở về Trường An thời điểm, hải sản còn sống sót bảy thành, coi như không tệ. Đám người nghe xong liền hiểu, nguyên lai hải sản là như vậy trở về Trường An. So sánh quả vải, vận chuyển hải sản muốn đơn giản nhiều, tốn hao cũng rất ít. Nước biển nhiều là, ống thổi càng không đáng tiền, đơn giản phái thêm một số người ngày đêm thay nhau cổ động ống thổi, cũng không tính là gì sự tình. Hải sản mỹ vị như vậy, đừng nói hải sản sống sót bảy thành, liền xem như chỉ tồn qua một hai thành đều đáng giá. Chương 1407, Kỳ Chân chương 1407, Kỳ Chân tan triều sau đó Phòng Di Ái mang theo quả vải cùng hải sản đi tới Minh Quốc công phủ. Chiều hôm qua thời điểm, hắn liền phái người cho võ mị nương mẹ con đưa đi hải sản cùng quả vải, bất quá đưa lại cũng không nhiều, chỉ là để các nàng từng cái tươi, còn cố ý dặn dò các nàng đừng ăn nhiều quá. Hôm nay hắn tự mình quá khứ thăm viếng mẹ con các nàng, mang theo có trên 100 cân quả vải cùng hải sản. Tiến vào quốc công phủ, Phòng Di Ái nhảy xuống ngựa đến, để cho người ta đem trên xe ngựa một thùng hải sản cùng quả vải chuyển xuống đến. Võ Thuận cùng Hạ Lan Mẫn Nguyệt nắm Phòng Nguyện đi ra. Thời gian qua đi hơn một tháng, hai cha con lần nữa gặp mặt, Phòng Nguyện lúc này liền buông lòng ra Hạ Lan Mẫn Nguyệt tay, như nhũ yến về tổ đồng dạng chạy tới. Cha. Phòng Di Ái một tay lấy nữ nhi ôm vào trong lòng, cao hứng hỏi, ai đù, ta bảo bối khuê nữ, muốn cha không có. Phòng Nguyện chăm chú ôm lấy Phòng Di Ái cổ, lớn tiếng nói, nghĩ, ta có thể nghĩ cha. Ta còn muốn đại ca cùng nhị ca đâu. Phòng Di Ái cười nói, đại ca ngươi cùng nhị ca cũng quay về rồi, bọn hắn cũng nhớ ngươi đâu. Hôm nay phủ công chúa bề bộn nhiều việc, ngày mai ngươi đi phủ công chúa tìm ca ca chơi, có được hay không? Phòng Nguyện cao hứng liên tục gật đầu, tốt, ta ngày mai đi tìm ca ca chơi. Lập tức Phòng Nguyện liền thấy trong thùng gỗ cua biển mai hình đòi, kêu lên, à, con cua lớn, con cua lớn. Phòng Di Ái cười hỏi, thật nhiều con cua lớn đâu, hôm qua ăn hải sản sao? Có ăn ngon hay không? Phòng Nguyện cười hì hì nói ra, hải sản ăn ngon, quả vải cũng tốt ăn. Võ Thuận đi lên phía trước túi người chào hỏi, bái kiến quốc công, Mẫn Nguyệt hôm nay tới đã mang theo rất nhiều quả vải cùng hải sản, quốc công lại mang theo như vậy quá nhiều đến, như vậy nhiều cái nào ăn xong? Phủ công chúa tại đại yến tân khách, Hạ Lan Mẫn Nguyệt thân phận cũng không thể đại khách, dứt khoát liền đến thăm hỏi mẫu thân cùng gì. Bất quá, nàng cũng không có mang rất nhiều quả vải cùng hải sản, ngược lại mang theo rất nhiều tại Giang Nam chọn mua những vật khác, bởi vì nàng biết Phòng Di Ái hôm nay sẽ tới, nhất định sẽ mang rất nhiều quả vải cùng hải sản. Quả nhiên, Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, mang nhiều chút tới, các ngươi có thể đưa thân bằng hảo hữu, trên thuyền còn nhiều là, đã ăn xong các ngươi trực tiếp phái người đi trên thuyền lấy. Phòng Di Ái ôm lấy Phòng Nguyện, Hạ Lan Mẫn Nguyệt cùng Võ Thuận bồi tại hai bên, cùng một chỗ hướng lên phòng đi đến, đằng sau đi theo bà đỡ còn cầm cái thùng gỗ lớn, bên trong chính là hải sản. Những này hải sản không phải dùng để ăn, mà là cho Phòng Nguyện tiểu bằng hữu chơi. Võ Mị Nương đã bụng vệ hành động bất tiện, cho nên mới không có tự mình quá khứ nên đón, chỉ là từ nha hoàn bị đứng tại dưới hiên chờ đợi. Phòng Di Ái xài bước đi lên phía trước, cười nói, ngươi trong phòng chờ lấy chính là, đây đại nhiệt ngày còn cần đến đi ra chờ. Võ Mị Nương nhẹ vỗ về bụng, giữa lông mày tràn đầy mâu tính hào quang, xinh đẹp cười nói, ta cũng không phải không thể động đậy, ngự y cũng đã nói, để ta vừa khi đi đi, có lợi cho sản xuất. Phòng Di Ái đi lên phía trước, một tay ôm lấy khuê nữ, một tay vịn Võ Mị Nương, lo lắng hỏi, ngự y gần nhất đến qua sao? Làm sao nói? Cảm thụ được Phòng Di Ái quan tâm, Võ Mị Nương tâm lý ngọt lịm, cười nói, yên tâm đi, cũng không phải đệ nhất hay, ta tốt rất. Phòng Di Ái hơi yên tâm một chút, lịch sử bên trên Võ Mị Nương rất có thể sinh, bởi vậy có thể thấy được nàng đúng là cái rất thích hợp sinh dưỡng nữ nhân, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là liền nhất định an toàn. Dù là Võ Mị Nương đã sinh qua một thai, sinh hải tử vẫn như cũng là rất nguy hiểm sự tình, đương nhiên, nếu như vị trí bảo thai đang nói, phát lên đến tốc độ so đệ nhất thai sẽ nhanh nhiều. Phòng trên bên trong, bởi vì Võ Mị Nương mang thai cho nên sợ nóng, bày mấy cái băng buồn. Phòng Di Ái đi tới cũng cảm thấy một trận mát mẻ. Võ Thuận vừa cười vừa nói, quốc công lại mang theo thật nhiều hải sản cùng quả vải tới. Hạ Lan Mẫn Nguyệt tới đã có một hồi, đã đem lần này xuôi nam đại thể đi qua nói một lần, cường điệu nói đó là hải sản cùng quả vải. Võ Mị Nương cũng đã sớm biết quả vải cùng hải sản sự tình, cho nên đối với Phòng Di Ái lại mang đến rất nhiều quả vải cùng hải sản, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phòng Di Ái cười nói, cũng không có cẩn thận sưng, nên có hơn 100 cân hải sản, hơn 100 cân quả vải, những này đều không biện pháp lâu dài cất giữ, qua cái 1-2 ngày liền sẽ hư mất, nhiều xuất hiện thì lấy đi đưa người đi, để thân bằng hảo hữu cũng từng cái mới mẻ. Các người muốn ăn thời điểm lại phái người đi trên thuyền lấy. Võ Mị Nương cũng không có khách khí, cùng Võ Thuận thương lượng một chút đưa người việc. Thương lượng xong về sau, Võ Thuận liền đứng lên đến, cười nói, xin mời quốc công ngồi tạm, ta cùng Mẫn Nguyệt đi phân một cái. Sau khi nói xong, Võ Thuận liền lôi kéo nữ nhi túi người lui ra ngoài, cho Phòng Di Ái cùng Võ Mị Nương trở lại nói chuyện thời gian. Kỳ thực Võ Mị Nương thằng lớn, hai người cũng không có khả năng làm cái gì. Phong Nguyện cầm cái ngọc như ý đâm trong thùng cua, bên cạnh có nha hoàn chiếu khán, cũng là không cần lo lắng nàng sẽ bị cua cắn đến. Phòng Di Ái tại Võ Mị Nương bên cạnh ngồi xuống, nhẹ vô về nàng phần bụng, ôn nhu nói, ta không tại trường ăn những ngày này, để ngươi chịu khổ. Kỳ thực Phòng Di Ái có ở đó hay không, đối với Võ Mị Nương sinh hoạt hàng ngày không có ảnh hưởng gì, bất quá trong nội tâm nàng lại hết sức hưởng thụ, khẽ lắc đầu nói, không bị khổ gì, cho dù chịu khổ ta cũng vui vẻ chịu được. Nghe Mẫn Nguyệt nói rất nhiều, xuôi nam ngược lại là có chút thú vị. Phòng Di Ái cười nói, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định cũng mang ngươi xuôi nam một chuyến. Võ Mị Nương cười nói, ta mặc dù không có đi theo xuôi nam, nhưng cũng ăn vào mỹ vị hải sản cùng quả vải. Phòng Di Ái cười hỏi, thích không? Võ Mị Nương mười phần khẳng định gật đầu, đương nhiên đứa thích, ai sẽ không thích đâu. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, quả vải chỉ có thể chờ đợi sang năm, hải sản tuyệt đối bao no. Ly biệt hơn một tháng, hai người giúp vào với nhau anh em, mặc dù không biết thật làm cái gì, chỉ nói là chút thân mật nói, nhưng cũng tình ý liên tục. Một đám quý phụ tề tụ tại Tấn Dương công chúa phủ náo nhiệt nửa ngày, cuộc thịnh yến này chủ và khách đều vui vẻ. Tân khách rời đi thời điểm còn mang tới từng thùng quả vải cùng hải sản. To lớn Trường An thành hàng năm đều sẽ tổ chức rất nhiều thịnh yến, trong đó cũng tránh không được ganh đua so sánh, ai đều muốn cho mình tiệc rượu có thể hiện lộ tài năng. Bất quá, giang co đã rất khó làm đến sửa cũ thành mới, dù sao đồ ăn cũng liền những cái kia, rất ít có thể xuất hiện cái gì món ăn mới, nhiều lắm là cũng liền tại khí cụ, sân bãi, bày biện phương diện bên dưới chút công phu. Nhưng là, Tấn Dương công chúa phụ trận này thiệt diệu, lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Vô luận là quả vải vẫn là hải sản yến đều tại Trường An chưa hề xuất hiện qua, hơn nữa còn đều như thế ngon, mặc dù năm nay còn không có qua hết, các nàng lại đều ẩn ẩn cảm thấy năm nay đã không người có thể đưa ra phải. Một đám các quý phụ mang theo quả vải cùng hải sản rời đi, cũng mang theo lần này tiệc rượu danh tiếng rời đi. Phòng Di Ái mang về 5 thuyền hải sản cùng 5 thuyền quả vải một cái liền tán đi hơn phân nửa. Chương 1408, túi bụi chương 1408, túi bụi tại cái này khuyết thiếu mỹ vị niên đại, ai sẽ không thích quả vải ngọt cùng hải sản ngon đâu. Nhất là phương Bắc tự nhiên tài nguyên vốn cũng không như phương Nam phong phú. Quả vải cùng hải sản lập tức ngay tại nhà giàu sang thu hoạch được nhất trí khen ngợi, quả vải chỉ có thể chờ đợi sang năm lại đi mới bán, hải sản lại tùy thời đều có thể có. Kết quả là, Trương An Hoàng thân Huân Quý lúc này liền phái người xuôi nam chọn mua hải sản. Mặc dù Tấn Dương công chúa phủ lập tức tặng cho không ít hải sản, nhưng là những này hải sản mang về phân một điểm không thừa nổi bao nhiêu. Huân Quý người ta đều không thiếu tiền, đã hải sản mỹ vị như vậy, lúc này liền phái người xuôi nam chọn mua. Bọn hắn đã đoán được, về sau nếu là lại mở tiệc chiêu đãi, nếu là tiệc rượu bên trên không có hải sản, chỉ sợ sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Nhờ vào Phòng Di Ái mang về nhiều như vậy hải sản cùng quả vải, thưởng thức được hải sản cùng quả vải người thật đúng là không phải số ít. Không chỉ là quyền quý thưởng thức được hải sản cùng quả vải, liền ngay cả nhà quyền quý tôi tớ cũng có thể thưởng thức được hải sản cùng quả vải. Quả vải cùng hải sản thanh danh cũng tại Trường An thành bên trong cấp tốc truyền bá ra. Đối với nhà giàu sang đến nói, đối với hưởng thụ sinh hoạt truy cầu chưa từng chừng mực, cho nên quả vải cùng hải sản lập tức liền nhận lấy bọn hắn truy phủng, cho bọn hắn xa xỉ vô địch mà buồn kẻ không thú vị sinh hoạt mang đến mấy sợi ánh nắng. Cho nên Trường An quyền quý hai ngày này nói nhiều nhất đó là quả vải cùng hải sản. Đối với quả vải ngọt ngào cùng hải sản ngon cùng tán dương, quả vải chỉ có thể chờ đợi sang năm, hải sản nhưng lại không cần chờ đợi. Với lại bọn hắn còn nghe nói hải sản chủng loại phong phú viễn siêu tôm cá tươi, xa xa không chỉ bọn hắn ăn vào những này hải sản. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ còn có rất nhiều kinh hỉ đang đợi bọn hắn khai quật. Nếu là có thể chọn mua đến chân quý khó được mà mỹ vị hải sản, cái kia nhất định là phóng đại mặt mũi sự tình. Đối với hải sản cùng quả vải khen không dứt miệng đồng thời, bọn hắn cũng rất niệm Phòng Di Ái, Tấn Dương công chúa bọn hắn nhân tình. Hai ngày này, Phòng Di Ái thu hoạch không biết bao nhiêu cảm tạ còn có mọi người đối với hải sản cùng quả vải khen ngợi, nghe lô thai đều nhanh lên kén. Bởi vì hải sản cùng quả vải đều không biện pháp thời gian dài cất giữ, cho nên nhà quyền quý bọn hạ nhân cũng may mắn thưởng thức được quả vải cùng hải sản. Quả vải cùng hải sản mỹ danh không chỉ là tại quyền quý giữa lưu truyền, cũng tại chợ bữa giữa lưu truyền ra đến. Lên tới hoàng đế, hoàng hậu, xuống đến nhà quyền quý tôi tớ, đều đối với quả vải cùng hải sản cùng tán dương. Nhất là nhà quyền quý bọn hạ nhân, ra ngoài thời điểm càng đem hải sản cùng quả vải khen ra hoa nhi. Trương An thành bên trong còn có rất nhiều nhà giàu sang, ai không muốn nhấm nháp một chút mỹ vị hải sản cùng quả vải đâu. Thậm chí Trường An bên trong rất nhiều tiểu lâu cũng lập tức phát hiện cơ hội buôn bán. Quả vải là không có cách nào nhớ, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm đầu xuân lại nói, nhưng là hải sản lại lúc nào đều có thể chọn mua đến. Càng mấu chốt là, Tấn Quốc công vậy mà khẳng khái đem vận chuyển hải sản biện pháp công khai đi ra. Đã dạng này, vì sao không phái thuyền hoặc là thuê thuyền xuôi nam đi chọn mua hải sản, sau đó vận chuyển đến Trường An đâu? Nguyên bản không có danh tiếng gì Trường Giang Miệng lập tức danh chấn Trường An, không biết bao nhiêu thuyền hơi nước đang vô cùng lo lắng tiến về Trường Giang Miệng chọn mua hải sản. Hải sản chi danh cũng bởi vậy truyền bá ra, cấp tốc lưu truyền đến Lạc Dương, sau đó dọc theo kênh đảo một đường lưu truyền, tới cùng nhau lưu truyền còn có nuôi sống hải sản biện pháp. Bất quá mấy ngày công phu, nguyên bản quặng quẽ Trường Giang Miệng một cái trở nên náo nhiệt đứng lên, vô số thuyền hơi nước chen chúc mà tới. Nguyên bản sinh hoạt gian khổ ngư dân lập tức thành bánh trái thơm ngon, bọn hắn đánh cá trở về, đánh bắt đi lên hải sản trực tiếp bị lọt vào phong thưởng, giá cả lộn mấy vòng không nói, thậm chí xuất hiện đầu cơ kiếm lợi hiện tượng. Nguyên bản ngư dân thời gian cũng không dễ vượt qua, chỉ cần trong nhà có ruộng đồng cơ bản liền không nguyện ý ra biển đánh cá, bởi vì ra biển đánh cá phong hiểm quá lớn, với lại ích lợi không cao. Bởi vì bờ biển người ta cũng không thiếu hải sản ăn, hải sản lại không có cách nào cất giữ, không có biện pháp chuyên trở ra ngoài bán, cho nên bốc lên phong hiểm vất vả đánh bắt hải sản căn bản là bán không lên giá tiền. Nhưng là, hiện tại thời đại thay đổi, hải sản có thể chuyên trở ra ngoài, như vậy nhiều thuyền hơi nước đến tranh mua hải sản, cái này cũng lập tức kích phát ngư dân đánh cá nhiệt tình, thậm chí rất nhiều không muốn đánh cá bách tính cũng lập tức tâm động. Một thuyền chở đầy hải sản thuyền hơi nước rời đi Trường Giang Miệng, bước lên khói đặc một đường ngược dòng mà lên ngày đêm kiêm trình chạy tới Trường An. Như vậy nhiều hải sản bị vận chuyển đến Trường An, thỏa mãn quan lại quyền quý đối với hải sản nhu cầu, nhưng chỉ là quan lại quyền quý cũng ăn không được như vậy nhiều hải sản. Trường An thành bên trong các đại tiểu lâu phía sau kỳ thực đều có chỗ dựa, bởi vậy các đại tiểu lâu cũng cấp tốc đẩy ra hải sản, mặc dù giá cả đắt đỏ, lại cũng không đủ cầu. Hải sản, nếm qua đều cùng tán dương, quả nhiên như nghe đồn như vậy ngon, thậm chí so nghe đồn càng thêm ngon. Theo truyền miệng, hải sản danh khí cũng càng lúc càng lớn. Theo càng ngày càng nhiều thuyền hơi nước chở đầy hải sản đến Trường An, hải sản giá cả cũng bắt đầu hạ xuống. Đương nhiên, phổ thông bách tính vẫn như cũ ăn không nổi hải sản, dù là khẽ cắn môi cũng không nỡ ăn một bữa. Mặc dù hải sản tại bờ biển rất rẻ, nhưng là từ Trường Giang Miệng đến Trường An vận chuyển chi phí vốn cũng không thấp, hải sản bị vận đến Trường An về sau, giá cả lại thế nào cũng không có khả năng thấp. Theo hải sản chi danh truyền ra, Trường Giang Miệng hải sản giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Hải sản cuối cùng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Bất quá, Trường An không chỉ có quan lại quyền quý, còn có rất nhiều phú thương, có rất nhiều ân ăn người ta, bọn hắn đương nhiên có thể ăn lên hải sản. Hải sản tại Trường An, Lạc Dương nhận lấy truy phủng, nhảy lên trở thành nổi danh nhất mỹ thực, vì vô số người nói chuyện say xưa. Mọi người tại nhiệt nghị hải sản đồng thời, đương nhiên cũng không thiếu được đề cập phòng di ái. Bởi vì không có phòng di ái linh cơ khẽ động, người Trường An căn bản cũng không khả năng ăn vào hải sản. Mọi người cũng lần nữa nghị luận lên khoa học môn này mới phát mới mẻ học vấn là thật hữu dụng. Bị vô số người, vô số năm quay nhiều nan đề, vậy mà liền dễ dàng như thế giải quyết. Mặc dù mỗi ngày đều nghe đối với hải sản, quả vài tiếng than thở, phòng di ái tâm lý lại cũng không làm sao để ý có thể đem hải sản vận đến Trường An, Lạc Dương lại như thế nào. Hải sản tại Trường An, Lạc Dương nhận truy phủng lại như thế nào. Bất quá là thỏa mãn quý nhân người giàu có ăn uống chi dục thôi, muốn nói ý nghĩa cũng chính là cải thiện một chút ngư dân thời gian, chỉ thế thôi. Không thể nói không có ý nghĩa, chỉ có thể nói ý nghĩa không tính lớn. Cho nên, phòng di ái cũng không có để ở trong lòng, càng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Thám hiểm đội tàu đã khải hàng, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên lo lắng một cái bên ngoài, cũng không có muốn làm, cho nên, hắn lực chú ý càng nhiều vẫn là đặt ở khoa kỹ viện bên trên. Mới vừa trở về Trường An, phòng di ái bề bộn nhiều việc, vào chiều, xử lý góp nhặt doanh vụ, còn muốn bồi hoàng đế uống rượu, nói chuyện phiếm, câu cá, còn muốn bồi võ mị nương mẹ con, còn muốn bồi phụ mẫu, còn muốn nhín chút thời gian đến dự tiệc. Vừa trở về Trường An mấy ngày này, phòng di ái có thể nói bận bịu túi bụi. Chương 1409, được lợi rất nhiều chương 1409, được lợi rất nhiều mặc dù bề bộn nhiều việc, phòng di ái lại một mực đều không có quên chính sự. Đối với hắn mà nói, chính sự đó là khoa kỹ viện thành lập. Trước đó thông qua công khai tuyển chọn, chọn ưu tú tuyển chọn một chút học sinh tiến vào khoa kỹ viện làm quan, khoa kỹ viện cũng bởi vậy có thành viên tổ chức, lại như cũ chưa tính là hoàn thiện. Khoa kỹ viện còn cần một nhóm có kinh nghiệm lại đầu não linh hoạt tuổi trẻ công tượng, chỉ có đem những nhân thủ này đều phối tề, khoa kỹ viện mới tính hoàn mỹ. Rời đi Trường An trước đó, phòng di ái liền đem Địch Nhân Kiệt, Hạ Lan Mẫn Chi đám người đuổi đi cho đám thợ thủ công dạy học. Dù là tại dư hàng du sơn ngoạn thủy thời điểm, phòng di ái đều tại nhớ mong lấy những này khoa kỹ viện tiến sĩ nhóm đến cùng dạy học giảng thế nào. Đối với bọn hắn học vấn, phòng di ái ngược lại là yên tâm rất. Nhưng là so sánh hắn ban đầu dạy học thời điểm, phía dưới ngồi đều là đầy bụng học vấn học sinh, Địch Nhân Kiệt bọn hắn đi dạy học thời điểm, phía dưới ngồi lại là công tượng. Những này công tượng có lẽ không biết chữ, cho dù biết chữ cũng không nhiều. Bọn hắn mỗi ngày công việc đều không thoải mái, tại trải qua nặng nghề lao động chân tay sau đó, bọn hắn còn sẽ nghiêm túc học tập khoa học sao? Còn có, cái này tuổi trẻ tiến sĩ nhóm đang dạy học thời điểm, gặp phải không thuận lợi tình huống, sẽ có kiên nhẫn từng chút dạy bảo sao? Đây đều là phòng di ái lo lắng vấn đề, dù sao hắn muốn tiến hành một chút kỹ thuật nghiên cứu, chỉ dựa vào cái này tuổi trẻ tiến sĩ nhóm là không được, bọn hắn am hiểu hơn tiến hành lý luận phương diện nghiên cứu, thiếu sót công nghệ phương diện kinh nghiệm. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng là mới vừa trở về Trường An, phòng di ái cũng không có công phu tìm bọn hắn tìm hiểu tình huống. Bất quá, phòng di ái cũng không có quên bọn hắn, còn chuyên phái người cho bọn hắn lần lượt đưa đi quả vải cùng hải sản. Bọn hắn là thông qua phòng di ái khảo thí tiến nhập khoa kỹ viện làm quan, cũng coi như bên trên là hắn môn sinh. Mình môn sinh mình đau, phòng di ái mang về như vậy nhiều hải sản cùng quả vải, đương nhiên không biết lọt bọn hắn. Một mực chờ nhóm thứ hai hải sản đi tới Trường An, phòng di ái lúc này mới rốt cuộc có nhàn hạ, thế là hắn thẳng đến tướng tác giám công xưởng. Công bộ nhà xưởng trải rộng toàn quốc các nơi, chủ yếu tập trung ở Trường An cùng Lạc Dương xung quanh. Công xưởng bên trong một mảnh dưới bóng cây, Địch Nhân Kiệt đang đứng tại giản dị trên sàn gỗ giảng bài, trên bảng đen đã viết đầy tự. Phòng di ái nhìn quanh khoảng, sơ lược đoán chừng một chút, ước chừng có 70-80 người. Nhìn đến đầu đầy mồ hôi Địch Nhân Kiệt, phòng di ái sắc mặt có chút không dễ nhìn, to lớn một cái công xưởng vậy mà chỉ như vậy một số người nghe giảng bài. Đang nghiêm túc giảng bài, Địch Nhân Kiệt cũng chú ý tới phòng di ái, vừa muốn dừng lại, phòng di ái vọt thẳng hắn khoát tay áo. Lập tức, phòng di ái ngay tại bên cạnh một cái trên ghế dài ngồi xuống. Địch Nhân Kiệt thấy thế cũng không có dừng lại, tiếp tục giảng bài. Phòng di ái ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nghe, nghe một hồi, hắn liền không chịu được âm thầm gật đầu. Địch Nhân Kiệt giảng rất tỉ mỉ, cũng rất có trật tự, thậm chí so với hắn ban đầu dạy học muốn mạnh không ít. Hắn ban đầu dạy học thời điểm có thể không có lớn như vậy kiên nhẫn, giảng rất nhanh không nói, trật tự cũng không có mạnh như vậy, còn thỉnh thoảng kéo chuyện tào lao. Nghe một hồi khóa, để phòng di ái có chút vui mừng là, tới nghe khóa công tượng mặc dù ít, lại đều phi thường nghiêm túc. Không những ở nghiêm túc nghe, còn tại nghiêm túc nhớ kỹ bút ký. Đợi ước chừng một nén nhang thời gian, đây lớp mới tính kết thúc. Nghe giảng bài, đám thợ thủ công toàn bộ đều đứng lên đến không mình hành lễ, sau đó mới tốt năm tốt ba tán đi. Địch Nhân Kiệt nhảy xuống bục giảng, vội vàng đi tới, chắp tay chào hỏi, bài kiến quốc công. Phòng di ái chỉ bên cạnh, cười nói, Hoài Anh không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện a. Địch Nhân Kiệt cũng là thoải mái, lần nữa chắp tay sau đó ngay tại bên cạnh ngồi xuống. Hạ quan đa tạ quốc công đem tặng quả vải cùng hải sản, quả vải, hải sản đều quý giá như thế, hạ quan ấy nấy. Phòng di ái cười nói, chưa nói tới chân quý, hải sản tại bờ biển bất quá là bình thường nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Quả vải tại Lĩnh Nam cùng Du Châu cũng bất quá đó là bình thường trái cây, chỉ là bởi vì vận chuyển không tiện, tại ngoại địa khó mà nhìn thấy thôi. Địch Nhân Kiệt cảm khái nói, nhờ có quốc công nghiên cứu ra thuyền hơi nước, mới khiến cho mỹ vị hải sản cùng quả vải đến lấy truyền bá ra. Đối với Trường An quan lại quyền quý mà nói, chỉ là trên bàn cơm nhiều mấy đạo sơn hào hải vị mỹ vị, đối với nơi đó bách tính mà nói lại là chuyện may mắn. Quốc công nhân ái bách tính, hạ quan bội phục. Nghe Địch Nhân Kiệt tiểu nói này, phòng di ái thật là có chút không có ý tứ, bởi vì hắn ban đầu liền không có nghĩ nhiều như vậy, thuần túy chính là vì vợ con ăn uống chi dụng. Về sau cẩn thận nghĩ tới sau đó, mới phát giác được chẳng những không biết nhiều dân, ngược lại đối với bách tính có lợi. Đương nhiên, lấy phòng di ái ra mặt dày, cho dù là cảm thấy không có ý tứ cũng sẽ không đỏ mặt. Đã địch nhân kiệt hiểu lầm, vậy liền để hắn tiếp tục hiểu lầm đi, dù sao kết quả là đúng. Phòng di ái mây trôi nước chảy khoát tay áo, cũng chỉ là ban ơn cho một bộ phận rất nhỏ bách tính, đây không tính là cái gì. Đem khoa học phát dương quang đại mới có thể ban ơn cho càng nhiều bách tính, mới có thể khiến đại đường càng thêm cường đại. Người tại đây dạy học có hơn một tháng, cảm giác thế nào? Địch nhân kiệt thần sắc cũng nghiêm túc lên, trầm giọng nói, đi qua đây hơn một tháng dạy học, hạ quan thu hoạch rất nhiều. Phòng di ái hơi kinh ngạc hỏi, thu hoạch rất nhiều? Nói như thế nào? Địch nhân kiệt giải thích nói, ôn cố mà chi tân, đây hơn một tháng đến nay, hạ quan nghiêm túc soạn bài, không ngừng giảng bài, đem nội dung lặp đi lặp lại suy nghĩ, lặp đi lặp lại giảng thuật, còn sẽ trả lời mọi người đặt câu hỏi, hạ quan cảm thấy đối với quốc công học vấn lý giải sâu hơn. Phòng di ái vỗ tay cười nói, tốt một cái ôn cố mà chi tân, Hoài Anh, không nghĩ tới ngươi đang dạy học quá trình bên trong còn rất có tiến bộ, ngươi cho bốn công kinh hỉ càng lúc càng lớn, còn gì nữa không? Địch nhân kiệt nói tiếp, hạ quan những ngày gần đây đang dạy học lúc rảnh rỗi, cũng thường xuyên đi công xưởng bên trong tham quan, xem bọn hắn chế tác, hạ quan từ đó cũng được lợi rất nhiều, đối với quốc công học vấn cũng có rất nhiều cảm ngộ. Trước đó, hạ quan chỉ là tồn tại ở trên giấy, mà bây giờ, hạ quan đem học vấn cụ tượng hóa, phát hiện tại công xưởng bên trong ứng dụng. Kỳ thực, bọn hắn trước đó chỉ là chi kỷ nhưng không biết giá trị, mà có quốc công học vấn so sánh sau đó, liền có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Phòng di ái cười gật đầu, không tệ, bốn công trước đó muốn các ngươi cho đám thợ thủ công dạy học, cũng là bởi vì các ngươi chỉ có lý luận cơ sở, thiếu kinh nghiệm. Lý luận cùng kinh nghiệm thiếu một thứ cũng không được, ngươi giỏi về quan sát đây là chuyện tốt. Bốn công xuôi nam thời điểm, còn lo lắng cho ngươi nhóm làm không tốt, các tiến sĩ bốn công không biết, nhưng là ngươi làm so bốn công đoán trước còn tốt hơn. Địch nhân kiệt có chút đỏ mặt, lại có chút kích động chắp tay nói, hạ quan bất quá là tận chức tận trách mà thôi, đảm đương không nổi quốc công tán dương. Nói xong cao hứng sự tình, phòng di ái liền nghĩ tới không cao hứng sự tình, hỏi, ta vừa rồi đến một cái, tới nghe khóa chỉ có 75 người, làm sao biết như vậy thiếu? Chương 1410, còn lâu mới đủ chương 1410, còn lâu mới đủ địch nhân kiệt có tiến bộ, đây tuy là để phòng di ái cảm thấy cao hứng, nhưng kỳ thật hắn cao hứng cũng có hạn. Dù sao hắn còn không biết các tiến sĩ là tình huống như thế nào, hắn đối với địch nhân kiệt định vị cũng không phải là một nhà khoa học hoặc là công trình sư, nhờ vào lịch sử bên trên đại danh đỉnh đỉnh, hắn cho rằng địch nhân kiệt là một cái tể phụ chi tài. Bây giờ lại có khoa học kiến thức, không có đạo lý địch nhân kiệt tương lai độ cao lại so với lịch sử bên trên hắn kém. Phòng di ái quan tâm hơn vẫn là đám thợ thủ công học tập tình huống, hắn cần một nhóm lớn nhân viên kỹ thuật đến thực hiện khát vọng. To lớn một cái công xưởng cũng chỉ có 75 cá nhân tới nghe khóa, điều này nói rõ đám thợ thủ công nhiệt tính cũng cao, hoặc là nhận lấy trở ngại gì, đây để hắn cảm thấy 10 phần thất vọng. Hòa đồng dạng nhiệt tình mới có thể bắn ra cao hơn năng lượng, nếu là đám thợ thủ công không có nhiệt tình, không có học tập nghiên cứu sức lực, ngày tháng năm nào mới có thể đem hắn muốn kỹ thuật nghiên cứu ra được. Không nên xem thường nhiệt tình, năm đó lao bên trong nghèo rất mùng tơi thời điểm, nếu không phải cái kia một thế hệ hòa đồng dạng ái quốc nhiệt tình, làm sao có thể lấy được như thế đột phá. Nhìn thấy phòng di ai sắc mặt khó coi, địch nhân kiệt vội vàng giải thích đứng lên. Quốc công, cũng không phải là chỉ có 75 người nghe giảng bài, chỉ là đây một bài giảng chỉ có 75 người. Phòng di ái nghe sắc mặt dễ nhìn không ít, hỏi, a. Cái này công xưởng có bao nhiêu người tới nghe qua người giảng bài? Địch nhân kiệt cười nói, vô luận là tuổi già công tượng, vẫn là tuổi trẻ công tượng, một cái không rơi xuống, toàn bộ đều nô nước tấp nập tới nghe khóa. Chỉ là, bọn hắn cơ sở có chút kém, đại đô quen biết chút tự, nhưng là quen biết không nhiều, bọn hắn học tập nhiệt tình phi thường cao, vô luận là lao vẫn là ít, học đứng lên đều phi thường nghiêm túc. Phòng di ái sau khi nghe xong, tâm lý phi thường hài lòng, cười nói, vậy mà một cái không rơi toàn bộ đều tới, không tệ. Địch nhân kiệt hơi xúc động nói ra, bọn hắn phi thường khát vọng học tập, chỉ là thiếu sót dạng này cơ hội, tăng thêm quốc công mới học đã danh dương thiên hạ, bây giờ có học tập cơ hội, bọn hắn hết sức trân quý. Ngay từ đầu hạ quan cũng muốn bắt chước quốc công dạy học, lập tức tụ tập 200-300 người giảng bài, nhưng là bọn hắn ngay cả tự đều biết không nhiều, dạng này giảng bài hiệu quả cũng không tốt. Cho nên hạ quan liền bọn hắn chia làm mấy đợt thay phiên giảng bài, đem đám trợ thủ công chia mấy đợt thay phiên đi học, cái này mang ý nghĩa địch nhân kiệt sẽ càng thêm vất vả. Đừng tưởng rằng giảng bài không khổ cực, nhất là tại đây nóng bức mùa hè, lại là viết lại là giảng giải, mệt mỏi ra một thân mồ hôi không nói, cú họng có thể mệt mỏi bốc khói. Nếu không nói địch nhân kiệt có thể phụ chi tài đâu, từ chỗ rất nhỏ liền có thể nhìn đi ra, phòng di ái có chút thưởng thức nói ra, rất vất vả à. Địch nhân kiệt cười nói, vất vả cũng là chưa nói tới, nhìn đến bọn hắn như đói như khát hấp thu tri thức, hạ quan cũng rất có cảm giác thành tựu. Nói đến đây, địch nhân kiệt có chút xấu hổ nói ra, đó là ngay từ đầu thời điểm bởi vì giảng quá nói nhiều, cú họng chịu không được, bất đắc dĩ đi mở mấy uống thuốc, đây hơn một tháng qua cũng là thích ứng. Phòng di ái tâm tình thật tốt, hỏi, có phát hiện hay không hạt giống tốt? Địch nhân kiệt cao hứng gật đầu, hạ quan phát hiện 7-8 cái hạt giống tốt, rất thông minh, học rất nhanh, còn có thể suy một ra ba, với lại bọn hắn kỹ nghệ cũng tại công xưởng bên trong siêu quần bạt tụy. Quốc công muốn hay không khảo giáo một cái? Phòng di ái cười lắc đầu, ta liền không đồng nhất một khảo giáo, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Ngươi chọn lựa người tiến vào khoa kỹ viện sau đó sẽ cùng theo ngươi, các ngươi đó là một đoàn đội, muốn hợp tác hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, hoàn thành tốt liền có công lớn. Phòng di ái đường đường quốc công, không có cái kia lòng dạ thanh thản khảo giáo mấy cái công tượng, vài phút thời gian lại có thể khảo giáo ra manh mối gì đến? Liên tính khảo giáo ra mấy cái này công tượng quả thật không tệ, làm sao có thể xác nhận bọn hắn chính là cái này công xưởng bên trong xuất sắc nhất đâu? Cho nên hắn còn không bằng đem quyền lực hạ phóng cho giảng bài tiến sĩ, chỉ cần nói cho bọn hắn lợi hại quan hệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm việc thiên tư. Có lẽ có quan viên không muốn phát tài, tuyệt không có quan viên không muốn thăng quan. Phòng Di Ái lo lắng hỏi, có hay không gặp phải cái gì khó xử? Nếu là có, một mực nói ra, ta giúp ngươi giải quyết. Địch Nhân Kiệt cười nói, hạ quan thế nhưng là giáp quốc công cờ lớn làm việc, thế nào lại gặp khó xử? Khoa Kỹ Viện là cái tiểu nha môn, mặc dù viện trưởng là hoàng đế, nhưng là mọi người trong âm thầm lại đều cho rằng Khoa Kỹ Viện là Phòng Di Ái cái này phó viện trưởng một mẫu ba phần đất. Những này Khoa Kỹ Viện tiến sĩ là Phòng Di Ái tự mình ra để mục khảo thí tuyển chọn đi ra quan viên, tự nhiên mà vậy sẽ bị xem là Phòng Di Ái người. Về sau khó mà nói, cho đến trước mắt là như thế này. Phòng Di Ái khẽ bước cằm nói, các ngươi một mực nghiêm túc giảng bài bồi dưỡng nhân tài, nếu có khó xử liền nói cho vương công, bệ hạ đối với Khoa Kỹ Viện ký thác kỳ vọng, tuyệt không thể có sai lầm. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, quốc công yên tâm, hạ quan nhất định kiệt lực mà làm. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Phòng Di Ái bắt đầu thăm viếng giám sát quân khí, tướng tác giám, công bộ các nơi công xưởng, nhìn xem những này tiến sĩ nhóm giảng bài đến cùng như thế nào. Có lẽ là bởi vì Địch Nhân Kiệt cho hắn một cái cực lớn kinh hỉ, tiếp xuống thăm viếng để Phòng Di Ái cảm thấy thất vọng. Cũng là không phải nói bọn hắn làm không tốt, bọn hắn kỳ thực cũng rất tận chức tận trách, chỉ bất quá làm đích xác thực không có Địch Nhân Kiệt như vậy tốt. Phòng Di Ái cũng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, Địch Nhân Kiệt dù sao cũng là lưu danh sử sách người, hắn mới có thể siêu việt những người khác cũng rất bình thường. Điều chỉnh qua tâm tính sau đó, Phòng Di Ái trong lòng vẫn là thật cao hứng. Tổng thể đến nói so với hắn dự đoán muốn tốt, bọn hắn tại các công xưởng tổ chức đám thợ thủ công giảng bài cũng không có gặp phải khó khăn gì, không có quan viên chơi ngáng chân, đám thợ thủ công cũng đều phi thường tích cực. Bình tĩnh mà xem xét, tổ chức đám thợ thủ công học tập khẳng định sẽ chậm trễ bọn hắn việc phải làm, tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên Phòng Di Ái còn muốn lấy trở về Trường An sau đó thu thập mấy người lập uy. Không nghĩ tới căn bản cũng không có cho hắn dạng này cơ hội, bất quá nghĩ lại cũng là bình thường, dù sao hắn hiển hách thân phận bày ở chỗ này đâu. Các công xưởng quan viên phẩm giai cũng không cao, cho dù không phải hắn tự mình ra mặt, Khoa Kỹ Viện tiến sĩ nhóm dắt hắn cờ lớn cũng phi thường tốt dùng. Chậm trễ các công xưởng vận chuyển bình thường, Phòng Di Ái một điểm đều cảm thấy không có ý tứ, một mặt là bởi vì hiện tại không có cái gì đánh trận, hữu tế loại hình gấp vô cùng gấp nhiệm vụ. Một phương diện khác, hắn tin tưởng vững chắc các công xưởng đám thợ thủ công đi qua lần này học tập nhất định sẽ có một cái chất phi thăng, mặc dù trong thời gian ngắn khả năng lộ ra không ra, tương lai nhất định sẽ có không ít thành quả hiện hiện. Đại thể tham viếng một vòng sau đó, Phòng Di Ái đối với dạy học khối lượng là tán thành, chỉ bất quá dạy học tốc độ lại có chút chậm. Cái này cũng không thể trách tiến sĩ nhóm không tận lực, thật sự là đám thợ thủ công nội tình quá kém, còn cần từ biết chữ bắt đầu dạy đứng lên. Lúc này mới một tháng nhiều thời gian, còn xa xa không đủ. Chương 1411, tháng 1 bán chương 1411, tháng 1 bán nguyên bản bận rộn không ngừng Phòng Di Ái đột nhiên thanh nhàn. Từ khi năm ngoái mùa thu hắn bắt đầu dạy học, cho tới bây giờ, hắn liền không có nhàn rỗi qua, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng. Bận rộn dòng dã một năm, hiện tại đột nhiên thanh nhàn xuống tới, Phòng Di Ái cũng không có cảm thấy không thích ứng, ngược lại cảm thấy cái nào đều thoải mái. Mỗi ngày ngay tại triều đình bên trên xem kịch, hoa một canh giờ xử lý một chút doanh vụ, sau đó đó là buổi hoàng đế tâm sự, câu câu cá, về nhà còn có kiểu thê mỹ thiếp hầu hạ. Người nha, nên qua dạng này thời gian, nên làm một cái phú quý người rảnh rỗi. Hải sản cùng quả vải danh tiếng cũng rốt cuộc đã trôi qua, không còn là mọi người nhiệt nghị tiêu điểm chủ đề. Không phải đám người đối với hải sản không còn cảm thấy hứng thú, mà là hải sản đã không phải là chuyện mới mẻ nhi, đã chân chính đi vào Trường An. Hải sản chẳng những đi vào hoàng cung, trở thành hoàng đế ngự trên bàn thức ăn, cũng đi vào nhà giàu sang bàn ăn, Trường An thành bên trong thậm chí như là mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện rất nhiều hải sản từ lâu. Không chỉ như vậy, hải sản cũng tại Lạc Dương bốc lửa đứng lên. Lạc Dương phồn hoa không dưới Trường An, cũng có rất nhiều nhà giàu sang, bọn hắn không thể thưởng thức được quả vải, đối với hải sản đương nhiên chạy theo như vịt. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ là truy đuổi trào lưu, nhưng là khi bọn hắn chân chính phẩm vị qua hải sản, lúc này liền được hải sản chinh phục. Hải sản chi danh còn có hải sản bảo tồn chi pháp đã dọc theo đại vận Hà lưu truyền ra đến, tại đại vận Hà đường dây này bên trên còn có rất nhiều phồn hoa thành thị, cũng có rất nhiều gia cảnh giàu có người ta, ai lại không muốn nhấm nháp một chút hải sản đâu? Ai thưởng thức qua hải sản sau đó lại không thích hải sản đâu? Trên đời này vốn cũng không mệnh có thể phát hiện cơ hội buôn bán người thông minh, chớ nói chi là buôn bán hải sản rõ ràng như vậy cơ hội buôn bán. Nguyên bản hoang vu mà quặng cuẻ Trường Giang miệng lập tức trở nên náo nhiệt đứng lên, vô số thuyền hơi nước chen chúc mà tới, liền vì chọn mua hải sản. Hải sản giá cả đã nước lên thì thuyền lên, ra biển thuyền đánh cá mới vừa cập bờ liền được thương nhân bao vây, cá lấy được trong khoảnh khắc liền có thể bán không còn. Trường Giang miệng thuyền đánh cá, ngư dân cũng so trước kia nhiều không ít, trên mặt bọn họ toàn bộ đều tràn đầy nụ cười. Muốn nói ai thanh danh tại Trường Giang miệng vang dội nhất, cái kia không thể nghi ngờ đó là Phòng Di Ái. Phòng Di Ái chẳng những phát hiện bảo tồn cá lấy được biện pháp tốt, còn lập tức vang dội hải sản thanh danh, để hải sản có nguồn tiêu thụ, cực kỳ tăng lên giá cả, nơi này ngư dân cái nào không cảm kích Phòng Di Ái. Kỳ thực, cổ đại thuyền đánh cá hiệu suất cũng không cao, dù sao không có dò xét cá khí chờ hiện đại hóa trang bị. Cho nên, Trường Giang miệng hải sản đã xuất hiện cùng không đủ cầu hiện tượng. Cái này cơ hội buôn bán đã truyền ra, có rất nhiều chủ thuyền muốn dựa vào cái này kiếm tiền có thể nhất kích phát người sức tưởng tượng. Đã hải sản có thể bảo tồn, cũng không phải chọn mua hải sản buôn bán đến Trường An Lạc Dương, dọc theo Trường Giang đi đất liền buôn bán cũng có thể. Trường Giang miệng hải sản đã cung không đủ cầu, giá cả còn nước lên thì thuyền lên, nhưng cũng không phải tại Trường Giang miệng chọn mua hải sản. Hải sản chỉ có thể dựa vào thuyền hơi nước đến vận chuyển, nhưng cũng không phải chỉ có Trường Giang đầu này sông có cửa sông. Tiền đường Giang không được sao? Đồng dạng có thể liên thông đại vận hà, đơn giản chính là cách xa một chút. Cho dù không có liên thông đại vận hà, chẳng lẽ liền không thể dọc theo sông bán hải sản sao? Vì ăn uống chi dục mà vô tâm trồng liêu phòng di ái cũng không nghĩ tới buôn bán hải sản cái này đi khi sẽ bồng bột phát triển. Kỳ thực không chỉ có là buôn bán hải sản, cũng có người bởi vì quả vải liên tưởng đến buôn bán trái cây sinh ý, phương Nam hoa quả chủng loại muốn so phương Bắc nhiều nhiều. Phòng di ái còn không biết buôn bán hải sản đi khi đang tại đồng bộ phát triển, cho dù biết hắn cũng không trở thành kích động. Dù sao không có lửa xe cùng ô tô, chỉ dựa vào thuyền hơi nước có thể phóng xạ địa phương cuối cùng có hạn. Với lại có thể ăn lên hải sản người trung quy là số ít, tại cổ đại hay là người nghèo chiếm đa số, cho dù đây là thịt đường, đối với đại đa số bách tính mà nói ăn cơm no đều là một chuyện rất xa xỉ sự tình. Cho dù là phòng di ái cũng không dám muốn tại sinh thời giải quyết đại đường vấn đề no ấm, cho dù là khoa kỹ phát đạt hậu thế, toàn bộ thế giới đều còn có rất nhiều quốc gia không thể giải quyết vấn đề no ấm đâu. An giật rất lâu phòng di ái cũng khẩn trương lo lắng đứng lên, bất quá, hắn khẩn trương lo lắng cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Đuổi tới quốc công phủ mới nửa canh giờ, hắn liền nghe đến trong phòng sinh chuyển đến hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Võ mị nương sản xuất rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở. Nghe được hài nhi khóc nỉ non âm thanh phòng di ái lúc này liền thở dài một hơi, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, có thể thuận lợi sản xuất liền tốt. Sinh thất cửa bị đẩy ra, võ thuận mặt đầy mừng rỡ đi ra, người còn chưa đi đến phòng di ái trước mặt liền kích động nói đứng lên. Chúc mừng quốc công, mị nương cho quốc công sinh nhi tử. Phòng di ái nghe trong lòng cũng thật cao hứng, vô luận võ mị nương sinh nam trẻ vẫn là sinh nữ hải, hắn đều rất cao hứng. Nhưng là, hắn cũng không thể không thừa nhận, võ mị nương sinh là nam hải càng làm cho hắn cao hứng. Hắn cũng là không phải trọng nam kinh nữ, vô luận là nữ nhi vẫn là nhi tử, hắn đều như thế yêu thương. Chỉ bất quá, đây là phong kiến thời đại, đối với nam hải càng hữu hảo, nếu như là nữ hải, phòng di ái cần nhọc lòng thì càng nhiều. Với lại, võ mị nương một lòng muốn sinh con trai, hắn cũng muốn tròn võ mị nương một tưởng, bằng không thì mỗi lần hắn đến quốc công phủ, võ mị nương đều sẽ nhắc tới, cho dù không niệm lẩm bẩm, ánh mắt cũng biết truyền đạt. Bây giờ võ mị nương rốt cuộc sinh nhi tử, hắn cũng có loại hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Phòng di ái cao hứng gật đầu, tốt tốt tốt, vất vả mị nương, nàng hiện tại thế nào? Nghe được phòng di ái như vậy quan tâm mị nương, võ thuận tâm lý cùng mừng rỡ, cười nói, tốt đây, mị nương là cái mắn đẻ, đây cũng là sinh thứ hai thai, không có phí cái gì sức lực, lúc này còn tinh thần đâu, về sau tái sinh sẽ lại càng dễ đâu. Đa tử đa phúc tại cổ đại thâm nhập nhân tâm, không chỉ là thâm nhập nam nhân tâm, cũng thâm nhập lòng của nữ nhân, trừ phi trong nhà nuôi không nổi, bằng không thì vô luận nam nữ đều suy nghĩ nhiều sinh hải tử. Đương nhiên, đã có bốn cái hải tử phòng di ái đối với cái này ngược lại là không nhiều hứng thú lắm. Hắn đương nhiên không tồn tại nuôi không nổi tình huống, cũng không sợ gia sản không đủ phân, hắn chẳng qua là cảm thấy hải tử nhiều chỉ là giáo dục liền rất làm cho người khác đau đầu. Phòng di ái không có tiếp lời này, dặn dò, đem bên trong thu thập sạch sẽ về sau, lại để cho ngự ý cho mị nương bắt mạch nhìn xem. Võ thuận đáp ứng lại đi vào sinh thất. Lúc này hài tử đã không khóc, võ mị nương đang ôn nhu nhìn đến trong tã lót hài nhi, nghe được động tĩnh, lúc này quay đầu nhìn về phía võ thuận. Võ thuận đương nhiên biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, quốc công ngay tại bên ngoài chờ đây, nghe nói ngươi là nhi tử, cao hứng đây. Quốc công câu nói đầu tiên liền hỏi ngươi thế nào. Ai nha, như vậy quan tâm nam nhân, thật sự là đốt đèn lồng tìm không ra. Võ mị nương nghe khỏe miệng hơi bệnh, ta cũng coi là nhi nữ song toàn. Mặc dù nàng đệ nhất đẻ con là nữ nhi, bị Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa so không bằng, nhưng là nàng thứ hai thai theo sát lấy liền sinh nhi tử. So sánh Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa đều chỉ sinh một cái nhi tử, nàng xem như thắng một bán. Chương 1412, cả đời muốn mạnh chương 1412, cả đời muốn mạnh Võ Thuận cũng từ đáy lòng vì Võ Mị Nương cảm thấy cao hứng. Đừng nói đặc biệt nàng nữ nhi Hạ Lan Mẫn Nguyệt còn không có mang thai, cho dù là mang thai, nàng cũng vì Võ Mị Nương cảm thấy cao hứng. Tấn Quốc công gia đại nghiệp đại, lại không cần lo lắng tài sản không đủ phân. Chờ Hạ Lan Mẫn Nguyệt cũng sinh ra nhi tử, còn có thể hai bên cùng ủng hộ đâu. Nếu như tương lai Hạ Lan Mẫn Nguyệt sinh hạ là nữ nhi, nàng càng thêm Võ Mị Nương sinh nhi tử cảm thấy cao hứng. Võ Thuận cười nói, nhi nữ song toàn ngươi liền thỏa mãn. Ngươi đã bị cực thái lai, về sau phúc khí còn lớn đâu, thừa dịp còn trẻ tái sinh mấy cái. Lời này thật đúng là nói đến Võ Mị Nương trong tâm cảm đi, lần này sinh hải tử phi thường thuận lợi, nàng cũng càng phát giác mình mắn đẻ, sinh hải tử đối nàng mà nói không phải việc khó gì. Võ Mị Nương cười gật đầu, ngươi nói là đến lại cho hắn sinh hai cái đệ đệ, huynh đệ nhiều cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ mẫn nguyệt tái sinh hai ba con trai, đây một bọn huynh đệ trời sinh liền thân cận, xem ai dám trêu chọc. Võ Thuận nghe hai mắt tỏa ánh sáng, lấy Tấn Quốc công quyền thế, cho nhi tử mưu cái quan thân không nói chơi, huynh đệ năm sau cái cùng một chỗ làm quan, lẫn nhau chiều ứng, lại có quốc công phúc ấm. Nghĩ đến nữ nhi bụng vẫn là không có động tĩnh, Võ Thuận không chịu được khe khẽ thở dài, Mẫn Nguyệt còn không có mang thai đâu, ta cũng không có thiếu cầu thần bái phận, quốc công mỗi tháng cũng sẽ ở nàng trong phòng nghỉ mấy ngày, có thể nàng chính là không có động tĩnh. Võ Thuận cười trấn an nói, Mẫn Nguyệt còn nhỏ đâu, thân thể còn không có nảy nở, ta không phải cũng hơn 20 mới sinh bảo nhi, ngươi không cần sốt ruột, cũng không cần luôn luôn thúc nàng, sẽ có tin vui. Mười mấy tuổi chính là hoa đồng dạng niên kỷ, nhất đến nam nhân sủng ái, cho nên mới là sinh hài tử tốt nhất thời điểm, trở qua 20 tuổi người liền già, có thể được mấy phần sủng ái. Võ Thuận trong lòng là nghĩ như vậy, bất quá hôm nay là muội muội đại hỷ thời gian, nàng cũng là khó mà nói những này. Ngươi nói là ta sốt ruột chút. Sinh trong phòng rất nhanh liền thu thập sạch sẽ, phòng di ái mang theo ngự ý đi đến. Phòng di ái nhìn lướt qua trong tã lót hài tử, ánh mắt liền rơi vào võ mị nương trên thân. Võ mị nương sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, dù sao mất nhiều máu như vậy, bất quá nhìn qua tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Cảm giác như thế nào? có hay không cảm thấy chỗ nào khó chịu? Nếu là có, tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thầy. Mới vừa sinh xong hài tử, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, khác không nói, còn đau lợi hại đâu. Bất quá, đây đều là bình thường khó chịu, cũng không cần thiết nói, Võ Mị Nương cười nói, cũng không có cảm thấy chỗ nào khó chịu. Phòng Di Ái cười nói, vậy là tốt rồi, vẫn là để ngự y bắt mạch đi, ta cũng yên tâm một chút. Mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng đây dù sao cũng là Phòng Di Ái quan tâm, Võ Mị Nương trong lòng vẫn là rất được lợi, nàng thuận theo đáp ứng. Ngự y chắp tay tiến lên cho Võ Mị Nương bắt mạch, sau đó lại cho hài tử nhìn một chút. Võ Mị Nương chỉ là thua lâu nguyên khí, hài tử cũng rất khỏe mạnh. Tiên lòng Phòng Di Ái tự mình đem ngự y đưa ra ngoài, dặn dò hắn hơn phân nửa tháng lại đến nhìn xem bệnh một lần. Đưa tiễn ngự y đi, Phòng Di Ái lại trở về sinh thất bên trong cũng chỉ có Võ Mị Nương cùng tại trong tã lót nằm ngáy ho ho hài tử, Võ Thuận còn có bà đỡ, nhũ mẫu đều lui ra ngoài. Phòng Di Ái đi vào trước giường ngồi xuống, đánh giá mới vừa xuất sinh cái thứ tư hài tử. Nói thật, hài tử vừa ra đời đều nhìn qua rất xấu, bất quá loại huyết mạch tương liền kia cảm giác nhưng lại để cho người ta nhìn không đủ. Võ Mị Nương ôn nhu nhìn đến hài tử, ôn nhu nói, ta cũng cho ngươi sinh một nhi từ đâu, ngươi có muốn hay không ôm một cái hắn? Phòng Di Ái lắc đầu, hài tử quá nhỏ, đây cánh tay nhỏ bắp chân, ta sợ làm bị thương hắn, vẫn là chờ hắn lớn hơn một chút lấy a. Mới vừa xuất sinh hài tử, hắn xác thực có chút thật không dám ôm, luôn cảm giác quá yếu đuối, hắn cũng không phải cái ôn nhu cẩn thận nam nhân. Nghĩ đến Phòng Di Ái cơ một cây đại thương hổ hổ sinh phong bộ dáng, Võ Mị Nương trong nháy mắt liền hiểu, không ôm cũng tốt. Võ Mị Nương nói tiếp, cho nhi tử làm cái tên a. Kỳ thực Phòng Di Ái đã ở trong lòng nghĩ tới, cười nói, đặt tên là Yến, bên trên ngày sau ăn, hy vọng hắn cả đời thuận linh an vui, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Mị Nương sau khi nghe xong rũ xuống đôi mắt, không có ứng thanh. Yến, đúng là cái tên hay, lại không hợp nàng tâm ý hài tử phụ thân là Phòng Di Ái, chú định không thiếu vinh hoa phú quý, không hề làm gì liền có thể thuận linh an vui. Nhưng là, nàng lại không nghĩ mình nhi tử làm một cái chỉ biết hưởng phúc chẳng làm nên trò chống gì phú quý người rảnh rỗi. Nàng cũng không nhịn được ở trong lòng nghĩ, Phòng Di Ái cho lấy cái này tên rốt cuộc là ý gì? Phòng Di Ái có chút kinh ngạc hỏi, làm sao? Không thích. Võ Mị Nương ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, vì cái gì cho nhi tử lấy cái này tên? Phòng Di Ái cười nói, chúng ta với tư cách phụ mẫu, lớn nhất hy vọng không phải liền là hy vọng nhi tử cả một đời đều có thể bình bình an an vui vui sướng sướng sao? Võ Mị Nương nhịn không được phản bác, hắn mặc dù giữa minh đệ đi ba, lại là ta trưởng tử. Hắn sau khi lớn lên còn muốn chiếu cố Bảo Nhi dù sao cùng hắn là đồng bào tỷ đệ. Nếu là hắn còn có đệ đệ muội muội, hắn cũng muốn gánh chịu huynh trưởng trách nhiệm, chiếu cố tốt đệ đệ muội muội. Cho nên, ta nhất định phải hảo hảo dạy bảo hắn. Hắn mặc dù là ta cái này không danh không phận ngoại thất sinh, tương lai nhất định văn võ song toàn, sẽ cho ngươi làm vẻ vang. Võ Mị Nương vẫn là như vậy muốn mạnh, Phòng Di Ái kỳ thực thật thích đến cái này tên, bất quá, đã Võ Mị Nương không thích, quên đi. Phòng Di Ái cười nói, tốt ta, đã ngươi không thích, vậy liền đổi một cái. Trầm tư phút chốc, Phòng Di Ái cười nói, vậy liền đặt tên là Húc đi, cùng Hy Hòa Hân đồng dạng, đều có quang minh hưng thịnh chi ý, ngoại nhân vừa nhìn liền biết bọn hắn là huynh đệ. Húc Nhật Đông Thăng, đúng là cái tốt bụi ý, Võ Mị Nương cảm thấy so Hy Hòa Hân còn tốt hơn. Tâm lý hài lòng, Võ Mị Nương trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng vuốt tá lót, cười nói, về sau ngươi liền cứ gọi Húc Nhi, cha cho ngươi lấy cái tên hay nhi, ngươi trưởng thành cũng không thể cô phụ cha đến kỳ vọng. Lịch sử bên trên Võ Mị Nương vì quyền lực đem mấy cái nhi tử áp chế rất thảm, hiện tại Võ Mị Nương không thể trở thành hoàng hậu, trở thành hắn ngoại thất, đoan trường lại biến thành gà hóa chuyên gia. Phòng Di Ái cảm thấy lấy sau nhất định phải nhiều khai thông một cái này nhi tử, sơ giải một cái áp lực, để tránh đối với nhi tử tâm lý tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ngươi cũng bị liên lụy, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đem Nũ Mâu gọi tiến đến nhìn đến hài tử, ta đi xem một chút Bảo Nhi. Võ Mị Nương cũng xác thực rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, lúc này liền nhẹ gật đầu. Phòng Di Ái đi ra sinh thất, để chờ ở bên ngoài Nũ Mâu cùng nha hoàn đi vào chiều ứng, mình tác xài bước hướng hoa viên đi đến. Võ Mị Nương muốn sản xuất thời điểm, bởi vì sợ hù dọa Bảo Nhi, liền để nha hoàn bà đỡ dỗ dành Bảo Nhi đi hoa viên chơi đùa. Phòng Di Ái còn không biết Bảo Nhi tại biết có đệ đệ sau sẽ là cái gì cảm thụ, có thể đoán được, đến từ mẫu thân yêu mến nhất định sẽ bị phân ra hơn phân nửa, hắn còn phải trấn an một chút nữ nhi bà bối. Chương 1413, sủng ái chương 1413, sủng ái. Khi Phòng Di Ái đi vào hậu hoa viên thời điểm, Bảo Nhi đang tại dưới bóng cây trong bụi hoa bắt hồ điệp, chơi quên cả trời đất. Bồi tiếp nàng chơi Nhũ Mẫu nha hoàn đều biết đang tại phát sinh sự tình, chỉ có Bảo Nhi còn không biết mẫu thân đang tại sản xuất, cũng không biết mình đã có thêm một cái đệ đệ. Lại một lần bắt hồ điệp thất bại, Bảo Nhi nguyên bản đang nhìn đến hồ điệp nhẹ nhàng đi xa phương hướng vật khí, đột nhiên thấy được Phòng Di Ái xuất hiện ở hoa viên, lúc này kinh hỉ kêu đứng lên. Cha! Phòng Di Ái một tay lấy chạy vội tới nữ nhi ôm vào trong lòng, cười nói, bắt lấy hồ điệp sao? Bảo Nhi có chút thất vọng lắc đầu, Thúy Nhi cho ta nắm hai cái, bất quá ta muốn mình bắt một cái, còn không có bắt được. Phòng Di Ái cười nói, ngươi còn nhỏ đâu, bắt không đến cũng bình thường, không cần quan tâm kết quả, thưởng thụ quá trình này. Bảo Nhi còn có chút nghe không rõ, nhìn thấy phụ thần đến, trước đó phiền muộn đã sớm quét sạch sành sanh. Cha, sao ngươi lại tới đây? Thường ngày, Phòng Di Ái đều là giữa trưa thời điểm tới, hiện tại đã đến buổi chiều, cho nên Bảo Nhi mới có thể cảm giác kỳ quái. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, mẹ ngươi mới vừa cho ngươi sinh một cái đệ đệ. Bảo Nhi ôm Phòng Di Ái cổ, cao hứng nói ra, a, nương thật cho ta sinh cái đệ đệ. Đệ đệ có thể hay không chơi với ta? Lớn như vậy hài tử tựa như là người hiếu kỳ của cưng, trước đó Võ Mị Nương nâng cao cái bụng lớn, Bảo Nhi đã sớm hỏi qua vô số lần. Bảo Nhi đối với mẫu thân cho nàng sinh cái đệ đệ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng luôn luôn nghe mẫu thân, dì nói nàng chẳng mấy chốc sẽ có cái đệ đệ. Nàng thật cao hứng, dạng này nàng liền có thể có cái tiểu đồng bọn theo nàng chơi. Phong Di Ái cười gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá, cái kia muốn chờ hắn lớn lên một chút lấy, hắn hiện tại còn quá nhỏ. Bảo Nhi hiếu kỳ hỏi, có bao nhiêu tiểu? Phong Di Ái vừa cười vừa nói, rất nhỏ, rất nhanh ngươi liền có thể gặp được. Hắn mỗi ngày ngay cả khi ngủ, bú sữa, đói bụng liền sẽ khóc, khác đều sẽ không. Chờ hắn chậm rãi lớn lên, trước học được xoay người, sau đó học bò xong, sẽ chậm chậm học được đi đường. Bảo Nhi cười khanh khách nói, đệ đệ đần bao, ngay cả đi đường cũng không biết, ngay cả leo đều sẽ không. Phong Di Ái cười ha hả nói, vừa sinh ra tới tiểu bảo bảo đều như vậy, ngươi vừa sinh ra tới thời điểm cũng cái gì cũng sẽ không. Bảo Nhi giật mình nói, a, dạng này a, vậy ta có thể hay không dạy hắn? Phong Di Ái cười gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá, hắn phải từ từ trưởng thành đến nhất định giai đoạn mới có thể học được xoay người, bò, nói chuyện, đi đường, chờ đến giai đoạn kia, ngươi có thể dạy hắn. Bảo Nhi chớp mắt, hỏi tiếp, cha, cái kia đệ đệ có thể hay không nghe ta nói? Ta để hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Phong Di Ái cười nói, ngươi là tỷ tỷ, hắn là đệ đệ, chờ hắn có thể nghe hiểu nói thời điểm, hắn đương nhiên sẽ ngươi, đương nhiên, ngươi với tư cách tỷ tỷ cũng muốn bảo vệ đệ đệ mới được. Bảo Nhi nghiêm túc gật đầu nói, hắn nghe ta nói, ta nhất định bảo vệ hắn. Phong Di Ái nói tiếp, đệ đệ mới vừa bạn xuất sinh, vẫn là một cái gì cũng sẽ không tiểu bảo bảo, càng cần hơn chiếu cố, cho nên, mẹ ngươi về sau khẳng định sẽ đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở đệ đệ trên thân. Ngươi phải hiểu được, đó cũng không phải mẹ ngươi không thương yêu ngươi, chỉ là bởi vì đệ đệ quá nhỏ, càng cần hơn chiếu cố. Bảo Nhi nghe vậy lên miệng nhỏ có chút không vui, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, tốt à, hắn là đệ đệ, ta nhường cho điểm hắn, bất quá hắn tương lai nhất định phải nghe ta nói. Phong Di Ái sờ lên Bảo Nhi cái đầu nhỏ, tán dương, Bảo Nhi thật đồng. Cha cùng nương đều còn như trước kia đồng dạng yêu thương ngươi, nếu là ngươi có cái gì bị khuất hoặc là có gì cần, đều có thể cùng cha cùng nương nói, ngươi hiểu chưa? Bảo Nhi nhẹ gật đầu, lập tức ghé vào Phong Di Ái bên hai, có chút xấu hổ nhỏ giọng hỏi, cha, ngươi càng ưa thích đệ đệ vẫn là càng ưa thích ta? Phong Di Ái phi thường khẳng định hồi đáp, đương nhiên càng ưa thích ngươi à, khuê nữ thế nhưng là cha áo đông nhỏ, ôn nhu lại quan tâm, đệ đệ ngươi trưởng thành khẳng định tình nghịch rất. Bảo Nhi nghe mí môi cười đứng lên, cao hứng nói ra, ta bây giờ có thể không thể đi nhìn xem đệ đệ? Phong Di Ái cười gật đầu, đương nhiên có thể, ta hiện tại liền ôm lấy ngươi đi, bất quá, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đến, không thể đụng vào hắn, có được hay không? Hắn còn quá nhỏ, ngay cả cha cũng không dám đụng hắn đâu. Bảo Nhi nhu thuận gật đầu, tốt, cha đều không đụng vào, ta cũng không đụng vào. Phong Di Ái đầu tiên là ôm lấy Bảo Nhi đi rửa tay một cái, xoa xoa mặt, lúc này mới ôm lấy nàng nhẹ chân nhẹ tay đi vào sinh thất. Võ Mị Nương cũng không có ngủ, nghe được động tĩnh lập tức xoay đầu lại, cười nói, ta đang muốn hỏi một chút Bảo Nhi đâu. Phong Di Ái cười nói, Bảo Nhi nghe nói có đệ đệ, liền muốn tới xem một chút. Võ Mị Nương cao hứng nói ra, mau tới đây nhìn xem đệ đệ ngươi a. Bảo Nhi lo lắng hỏi, nương, là bệnh sao? Nguyên lai, nàng cũng nhìn ra mẫu thân khí sắc không giống lấy trước như vậy tốt. Võ Mị Nương giải thích nói, nương không có bệnh, chỉ là mệt mỏi, muốn trên giường nghỉ ngơi một tháng. A. Bảo Nhi cái hiểu cái không đáp ứng đi vào trước giường sau đó, lập tức hiếu kỳ hướng Tạ Lót nhìn lại. Sau đó, Bảo Nhi liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, đệ đệ xấu quá à? Sau khi nói xong, Bảo Nhi ôm lấy Phong Di Ái cổ, một mặt ghét bỏ hỏi, cha, đây thật là đệ đệ ta sao? Làm sao biết xấu như vậy? Phong Di Ái cười nói, là vừa ra đời duyên cớ, qua ít ngày biết biến đẹp mắt, sẽ trở nên phi thường đáng yêu. Nhìn thấy Bảo Nhi cái kia một mặt ghét bỏ bộ dáng, Võ Mị Nương tức giận nói ra, còn nói đệ đệ ngươi xỉu, ngươi vừa ra đời thời điểm cũng dạng này. Như vậy lớn một chút tiểu nữ hài, mới vừa học được thích trưng diện, đột nhiên nghe mẫu thân nói như vậy, Bảo Nhi đương nhiên khó mà tiếp nhận, kém chút sợ quá khóc. Phong Di Ái vội vàng dụ dỗ nói, không phải như vậy, chúng ta Bảo Nhi vừa ra đời thời điểm cũng không xỉu, so đệ đệ đẹp mắt nhiều. Bảo Nhi quất thút tha thút thít dừng hỏi, thật sao? Phong Di Ái mười phần khẳng định hồi đáp, đương nhiên là thật, không tin chính ngươi chiếu chiếu kính, nhìn xem ngươi dài bao nhiêu đáng yêu. Chúng ta Bảo Nhi dài đẹp mắt như vậy, đáng yêu như thế, vừa ra đời thời điểm làm sao có thể xấu? Đúng là đạo lý này, Bảo Nhi lập tức tiếp nhận câu trả lời này. Nàng nhìn thoáng qua mẫu thân, chợt ngạo kiều quay đầu đi, đem cái hót lượng cho mẫu thân nhìn. Võ Mị Nương sáng giọng, ngươi đã cưng chịu nàng a? Phong Di Ái cười nói, đây chính là ta bảo bối quê nữ, ta không sủng ai sủng. Bảo Nhi nhịn không được khỏe miệng hơi bệnh, mặc dù mẫu thân nhìn qua càng hướng về đệ đệ, nhưng là nàng vẫn như cũng là phụ thân tâm lý bảo bối. Võ Mị Nương tức giận nói, nhanh ôm lấy nàng ra ngoài, chớ quấy rầy lấy Húc Nhi. Phong Di Ái cười nói, tốt, ta bồi Bảo Nhi chơi lập tức đi, ngươi nghỉ ngơi nhiều, có chuyện gì một mực phái người đi tìm ta. Chương 1414, thúc đẩy sinh trưởng. Chương 1414, thúc đẩy sinh trưởng. Phòng Di Ái bồi nữ nhi chơi một hồi, liền rời đi quốc công phủ. Võ Mị Nương đã là thứ hai thai, phủ bên trong còn có nhiều như vậy nha hoàn bà đỡ hầu hạ, còn có Võ Thuận cái này thần tỷ tỷ chiều ứng, Phòng Di Ái cũng không có cái gì không yên lòng. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Phòng Di Ái cũng không có trở về tả hầu vệ, mà là trực tiếp đi lương quốc công phủ. Võ Mị Nương sinh một nhi tử, cũng nên cùng trong nhà nói một tiếng mới phải. Phòng phu nhân kỳ thực đã sớm biết Võ Mị Nương mang thai, cho nên nghe được nàng sinh một nhi tử, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao có thêm một cái tốt tử, phòng phu nhân trong lòng vẫn là có chút cao hứng, đương nhiên, cao hứng cũng có hạn. Dù sao, Võ Mị Nương chỉ là ngoại thất, còn không bằng Hạ Lan Mẫn Nguyệt sinh con trai, Hạ Lan Mẫn Nguyệt tốt xấu vẫn là thiếp thất, có thể làm lộ ra, có thể xử lý việc vui. Phòng phu nhân đơn giản hỏi, nói ra, ngươi lại thêm con trai, cũng là việc vui, võ thị cũng là người cơ khổ, vốn là quốc công phủ tiểu thư, lại làm ngươi ngoại thất, đến cùng là cho nhà chúng ta sinh sôi nảy nở, ta một hồi phái người đưa chút thuốc bổ đi qua. Phòng Di Ái cười ha hả nói ra, làm phiền mẫu thân quan tâm. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái còn lén lén liếc liếc mắt lão phỏng, lại bị lão phỏng trừng mắt liếc. Dù là đi qua đã nhiều năm, lão phỏng đối với hắn và võ mị nương sự tình vẫn là canh cánh trong lòng, có thành kiến lớn. Nghe được võ mị nương sinh nhi tử, lão phỏng trên mặt cũng không có gì vui mừng. Phòng Di Ái đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ, ngoại thất thế nào? Trường Lạc công chúa sinh nhi tử thời điểm, lão phỏng thế nhưng là cười không ngậm miệng được, kết quả võ mị nương cũng sinh nhi tử, lão phỏng trên mặt đều không có điểm cười bộ dáng. Phòng Di Ái chỉ có thể ở tâm lý yên lặng thở dài một tiếng, thế nhân căn bản không biết hắn vì đại đường bỏ ra cái gì. Lão phỏng cho là hắn là hồ nháo, cho là hắn là bị võ mị nương sắc đẹp sở mê, kỳ thực căn bản cũng không có thể minh bạch hắn khổ tâm, hắn rõ ràng là xả thân nuôi hộ a. Muốn ta nói à, võ thị bây giờ có con trai có con gái, nàng nửa đời sau cũng có được rơi xuống, cũng nên đủ hài lòng mới phải. Ngược lại là ngươi cùng Tấn Dương, cũng chỉ có Hân Nhi một cái hài tử, vẫn là quá đơn bạc, ngươi đến bắt chút gốc, cùng Tấn Dương nhiều sinh mấy cái mới phải. Nghe mẫu thân căn dặn, Phòng Di Ái còn có thể nói cái gì, chỉ có thể liên tục gật đầu ứng thanh. Rời đi Lương Quốc công phủ, Phòng Di Ái lại cưỡi ngựa nhanh nhẹn thông suốt trở về phủ công chúa, trên đường đi tâm tình đều không thế nào mỹ diệu. Bị người hiểu lầm lại không cách nào giải thích cảm giác thật sự là quá phiền muộn. Phòng Di Ái chắp tay sau lưng đi bộ đi tới tẩm điện trước một mảnh hoàn thanh thiếu ngữ, nguyên lai là Tấn Dương công chúa đang bồi nhi tử nhảy dây. Nhìn đến Phòng Di Ái đi đến, Tấn Dương công chúa cùng nhi tử đều có chút kinh ngạc. Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Phòng Di Ái đi vào xích đu trước, tựa tại bên cạnh dưới hiên trên cây cột, cười giải thích nói, hôm nay võ mị nương sản xuất, sinh một nhi tử. Tấn Dương công chúa đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, vừa cười vừa nói, tính lấy thời gian, nàng cũng kém không nhiều đến sản xuất thời gian, thuận lợi sao? Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, rất thuận lợi, chưa tới một canh giờ liền sinh ra. Tấn Dương công chúa nghe kinh ngạc mới rộng ra miệng nhỏ, ngẫm lại nàng sinh hài từ thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn dày vỏ ba canh giờ, đây là tận lực khống chế thai nhi cỡ. Bị nương có cái mắn đẻ thân thể, nhanh như vậy liền nhi nữ xong toàn, nhà chúng ta lại sinh sôi nảy nở, đây là việc vui. Tấn Dương công chúa biết việc này sau cũng không có không cao hứng, chỉ là có chút hâm mộ võ mị nương châu tròn ngọc sáng mắn đẻ. Phòng Di Ái cười nói, là việc vui, nàng một mực nóng trông sinh con trai, hiện tại cuối cùng là như nàng nguyện. Tấn Dương cẩn thận quan sát một cái Phòng Di Ái sắc mặt, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi nhìn qua không có thật cao hứng, thế nào? Phòng Hy là Trường Lạc công chúa đầu một thai, Phòng Hân là Tấn Dương công chúa đầu một thai, Phòng Nguyện là võ mị nương đầu một thai, vẫn là hắn cái thứ nhất nữ nhi, cho nên hắn đều vô cùng cao hứng. Nhưng là lần này Phòng Húc xuất sinh, hắn không thể không thừa nhận mình quả thật không có trước đó kinh hỉ như vậy. Phòng Di Ái nhún vai, nói ra, đi cùng cha cùng nương báo tin vui, cha có thể không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Tấn Dương công chúa nghe đến đó, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thấy Phòng Di Ái cao hứng sức lực không đủ, nàng một trái tim đều xét lên, còn tưởng rằng võ mị nương hoặc là hài tử có gì không ổn khi địa phương đâu. Tấn Dương công chúa đương nhiên minh bạch vì cái gì công công không có cho Phòng Di Ái sắc mặt tốt nhìn, cũng là không chỉ là bởi vì ngoại thất sinh nhi tử. Nếu là chỉ là ngoại thất sinh nhi tử, trực tiếp đem ngoại thất nạp làm tiếp thất liền có thể. Vấn đề là võ mị nương thân phận, Tấn Dương công chúa có chút lực bất tòng tâm nói ra, đều đi qua đã lâu như vậy, cha còn để ở trong lòng đâu. Cái này ta cũng không có biện pháp. Đây không phải nàng lớn hay không độ liền có thể giải quyết vấn đề. Nương làm sao nói? Phòng Di Ái thành thật trả lời, nương liền nói phái người đưa chút thuốc bổ quá khứ, sau đó đó là thúc đẩy sinh trưởng, nói chúng ta cũng chỉ có Hân Nhi một cái, quá ít. Tấn Dương công chúa sau khi nghe xong khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tâm lý lại có chút buồn bực, nàng cảm thấy mình rất cố gắng, liền không có một ngày không đau eo thời điểm. Có thể hết lần này tới lần khác đó là không có mang thai, không chỉ là nàng, liền ngay cả tỷ tỷ cũng không có mang thai. Nghĩ tới đây, Tấn Dương công chúa không khỏi ú ú thở dài. Phòng Di Ái vội vàng trấn an nói, việc này gấp không được, võ mị nương không phải cũng là hơn 20 mới sinh hai nhà, ta cảm thấy chừng 20 mới là sinh hải tử thời cơ tốt nhất. Tấn Dương công chúa nhẹ gật đầu, tâm lý lại cũng không làm sao tán đồng, võ mị nương trước kia sở dĩ không có mang thai, đó là bởi vì nàng tại làm tài tử thời điểm liền thị tầm qua mấy lần. Phòng Hân Xích Đu đã ngừng lại, hắn cũng không có để thị nữ tiếp tục đẩy Xích Đu, mà là yên tĩnh nghe người lớn nói chuyện. Nghe được cuối cùng, hắn rốt cuộc hiểu rõ tới, hỏi, cha, nương, ta là có thêm một cái đệ đệ sao? Tấn Dương công chúa lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, phải, ngươi lại nhiều cái đệ đệ, bảo nhi mẫu thân nàng cho nàng sinh cái đồng bào đệ đệ. Phòng Hân vẫn không rõ đồng bào đệ đệ ý tứ, hắn cao hứng nói ra, quá tốt rồi, ta cũng có đệ đệ, ta cũng có thể làm ca ca. Rất hiển nhiên, hắn rất hâm mộ Phòng Hy có thể làm ca ca, mà hắn lại chỉ có thể làm đệ đệ. Tại Tấn Dương công chúa tâm lý, Phòng Hy cùng võ mị nương nhi tử đương nhiên rất khác nhau, nàng có lòng muốn giải thích, cuối cùng không có giải thích. Có mấy lời kỳ thực không cần giải thích, chờ nhi tử lại lớn lên một chút tự nhiên là minh bạch. Tấn Dương công chúa cười nói, ngươi muốn làm ca ca a? Nương cho ngươi thêm sinh cái đệ đệ có được hay không? Phòng Hân nghe cao hứng đập thẳng tay, tốt, tốt, ta càng ưa thích nương cho ta sinh cái đệ đệ chơi. Tấn Dương công chúa nghe không khỏi mỉm cười, lớn như vậy hài tử minh bạch một số việc, nhưng lại không phải tất cả đều hiểu, còn tưởng rằng có cái đệ đệ đó là chơi vui đâu. Chương 1415, truyền bá chương 1415, truyền bá Tấn Dương công chúa không tiếp tục cùng nhi tử nói thêm cái gì, mà là phân phó Tử Anh chiếu vào bảo nhi phần lễ chuẩn bị lễ vật. Đuổi Tử Anh đi mở ngân quỷ phòng về sau, Tấn Dương công chúa lúc này mới vừa cười vừa nói, ngày mai để Mẫn Nguyệt trở về nhìn xem mỹ nương, thuận tiện cũng đem lễ vật mang về. Dù sao cũng là vì nhà chúng ta khai chi tán diệp, ta cũng không thể hẹn hỏi. Phong Di Ái cười nói, ngươi không keo kiệt, ngươi hảo phong đây. Sau đó, Tấn Dương công chúa lại phái người đi cùng tỷ tỷ thông báo một tiếng. Kỳ thực Trường Lạc công chúa cùng Võ Mị Nương kết giao không nhiều, nhưng là Võ Mị Nương sinh hải tử dù sao cũng là Phong Di Ái huyết mạch. Về sau huynh đệ giữa không thể thiếu phải có lui tới, cho nên không phải nhìn Võ Mị Nương mặt mũi, mà là nhìn hải tử mặt mũi. Tấn Dương công chúa cười hỏi, ta nhớ được trước ngươi nói như Mị Nương sinh là Nam Hải liền đặt tên là Yến, liền gọi Phong Yến. Phong Di Ái lắc đầu, vừa cười vừa nói, nàng không thích cái này tên, đặt tên là Húc, Húc Nhật Đông Thăng Húc. Tấn Dương công chúa thoáng qua giữa liền hiểu Yến cùng Húc khác biệt, nàng cùng Võ Mị Nương cũng coi như quen biết, tự nhiên biết Võ Mị Nương là cái thật mạnh tính tình, này cũng nói thông. Tấn Dương công chúa mỉm cười cười nói, Phong Húc cũng là tên hay, Mị Nương đối với cái này nhi tử ký thác kỳ vọng a. Có chủ mẫu sẽ tận lực chèn ép con thứ, thậm chí cô ý dùng một chút thủ đoạn đem con thứ nuôi phế, dưỡng thành bại gia tử, đây cũng không phải là cao minh cách làm, Tấn Dương công chúa tự nhiên khinh thường vì đó. Võ Mị Nương nhi tử dù là lại ưu tú, năng lực lại mạnh mẽ, cũng không có khả năng uy hiếp được Phòng Hân địa vị. Cho nên, Tấn Dương công chúa đối với Võ Mị Nương thật mạnh cũng không ghét, nàng cũng không cảm thấy mình nhi tử lại so với Võ Mị Nương nhi tử kém. Nếu là Phong Húc thật rất có năng lực, cũng là chuyện tốt, huynh đệ cũng có thể hai bên cùng ủng hộ. Nàng không lo lắng Võ Mị Nương đem nhi tử bồi dưỡng ưu tú, nàng lo lắng là khác. Mị Nương mười phần thông minh, nghe nhiều biết rộng, nhất là ưa thích đọc lịch sử, nàng dốc lòng dạy bảo Húc Nhi tương lai nhất định bất phàm. Chỉ là, Mị Nương rất có giá vọng, thậm chí vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn. Đem Húc Nhi nuôi dưỡng ở Mị Nương trước mặt, hắn tâm tính ngươi vẫn là phải nhiều hơn tâm mới phải. Nghe Tấn Dương công chúa sau khi nói xong, Phòng Di Ái không khỏi nhớ tới lịch sử bên trên Võ Mị Nương trưởng tử Lý Hoàng, lấy nhân đức lấy sừng, cũng không có kế thừa Võ Mị Nương tàn nhẫn cùng không từ thủ đoạn tâm tính. Cho nên nói, Võ Mị Nương sinh nhi tử cũng chưa chắc liền theo nàng, chớ nói chi là, người tính tình cũng biết theo cảnh ngộ cải biến mà phát sinh biến hóa, Võ Mị Nương cũng không còn là lịch sử bên trên Võ Mị Nương. Đương nhiên, Tấn Dương công chúa nói cũng không phải không có đạo lý, Phòng Húc tâm tính cũng xác thực đáng giá chú ý xa không nói, lịch sử bên trên Phòng gia liền không phải liền là bởi vì Phòng Di Ái mà hủy sao? Phòng Di Ái cười nói, ngươi nói đúng. Ta xác thực hẳn là để bụng một chút. Võ Mị Nương sinh con cũng không có bao nhiêu người biết, càng không có gây nên bao lớn bận sóng. Mặc dù ban đầu nàng và Phòng Di Ái sự tình truyền xôn xao, nhưng là thời gian dài như vậy quá khứ, năm đó sự tình đã sớm bụi trần rơi xuống đất, từ từ bị người quên lãng. Trường An không bao giờ thiếu tin tức. Phòng Di Ái chỉ là cùng người nhà nói một tiếng, cũng không có đối ngoại tuyên dương. Tuy nói hắn cùng Võ Mị Nương sự tình đã mọi người đều biết, hiện tại lại lớn bày bữa tiệc, làm xôn xao cuối cùng không tốt, đồ đần mới có thể làm như vậy đâu. Nếu là hắn thật làm như vậy, tuổi già sức yếu lao phòng không được khí nhảy lên đến đập hắn. Bất quá cũng có người một mực chú ý Võ Mị Nương tình huống, cùng ngày liền biết Võ Mị Nương sinh ra con trai, ví dụ như gia hỏa quận chúa Kim Thắng Mạn. Nàng và Võ Mị Nương rất có lui tới, nàng hạ nhân cũng có cùng Võ Mị Nương hạ nhân quen biết. Tại Võ Mị Nương sinh hạ nhi tử về sau, toàn bộ quốc công phủ đều vui mừng hớn hở, Kim Thắng Mạn cũng rất nhanh liền đạt được tin tức. Sinh một nhi tử, Võ Mị Nương thật đúng là có phúc khí, nàng cũng coi là khổ tận cam lai a. Kim Thắng Mạn thân sắc giật mình lo lắng cảm khái nói, bởi vì bên người đều là nàng lại lần nữa la mang đến thị nữ. Nàng nói tới nói lui cũng rất vui lòng, là rất có phúc khí, nghe nói nàng là bởi vì sinh nữ nhi mới dọn đi quốc công phủ cư trú, có thể nữ nhi luôn có lấy chồng ngày ấy, bây giờ có nhi tử, nàng tuổi già mới tính có trông cậy vào. Kim Thắng Mạn thở dài, kỳ thực ta ngược lại thật ra không hâm mộ nàng sinh một nhi tử, là hâm mộ nàng có cái nữ nhi, ta nếu là có cái giống Bảo Nhi dạng này nữ nhi thì tốt biết bao, còn chúa phủ bên trong cũng không trở thành quẩn cu é như vậy. Kỳ thực nàng cũng thèm nhi tử, bất quá trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu là nàng sinh nhi tử, nàng nhi tử cả một đời đều sẽ bị giám thị, bị đề phòng, nàng cũng không đành lòng. Nếu như nàng sinh là nữ nhi, liền không có lớn như vậy kiêng kỵ, tương phản, nữ nhi tương lai sẽ bị coi trọng, kết hôn cũng sẽ không kém. Đi vào Trường An sau đó, thưởng thụ lấy Trường An phồn hoa phú quý đồng thời, nàng cũng cảm nhận được cô độc. Nàng đã không hy vọng xa vời lấy chồng, nếu như có thể sinh dục một cái nữ nhi, nàng tuổi già cũng không cần chịu đựng cái kia làm cho người dày vò cô độc. Thị nữ cũng không nhịn được trầm mặc, quận chúa phủ bên trong quả thật có chút quẩn cung é. Trước đó Võ Mị Nương tới chơi thời điểm mang theo nữ nhi, trong phòng có hài tử cũng không có hài tử, bầu không khí liền hoàn toàn khác biệt. Kim Thắng Mạn nhỉ non nói ra, quốc công phủ hẳn là biết làm trăng tròn đến a. Thị nữ suy tư nói ra, dù là Võ Mị Nương sinh nhi tử, hẳn là cũng không biết dòng chống thua chưa làm. Kim Thắng Mạn cười nói, quan tâm nàng có thể hay không dòng chống thua chưa làm, chỉ cần làm, ta liền đi chuẩn bị cho nàng phần hậu lễ. Thị nữ khuyên nhủ, Võ Mị Nương mặc dù tại cung bên trong đợi qua, bây giờ cũng đã giáng thành thứ dân, chỉ là quốc công ngoại thất, còn chúa đi con trai của nàng trăng tròn yến cũng quá tự hạ thấp địa vị. Kim Thắng Mạn kinh ngạc nói ra, các quý nhân có lẽ sẽ không đi, hắn gái này làm cha nhất định sẽ đi, tự hạ thấp địa vị liền tự hạ thấp địa vị à. Thị nữ nghe ha to miệng, muốn nói điều gì, lại cuối cùng cũng không nói gì lên tiếng, chỉ là ở trong lòng yên lặng phát ra thở dài một tiếng. Hậu cung, Lý Trị cùng Phòng Di Ái đang tại duyên gia bọc hậu Kim Thủy Hà bên cạnh thả câu. Kỳ thực Lý Trị càng ưa thích đi phủ Dung Biên thả câu, nhưng là hắn cái hoàng đế này động một chút lại xuất cung thật sự là quá không thuận tiện, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại hậu cung thả câu. Trương An có mấy nhánh sông vào hoàng cung, còn tại hậu cung tạo thành Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải bốn cái hồ, cho nên cung bên trong kỳ thực cũng không thiếu thả câu nơi tốt. Chỉ bất quá, một người câu cá cũng không có ý gì, cho nên Lý Trị ưa thích lôi kéo Phòng Di Ái cùng một chỗ thả câu. Nghe nói, võ thị hôm qua cho ngươi sinh một nhi tử. Nghe Lý Trị hỏi đến, Phòng Di Ái vẫn còn có chút không có ý tứ, dù sao võ mị nương đã từng xem như Lý Trị tiểu mụ. Đương nhiên, Phòng Di Ái cũng không cảm thấy có lỗi với hắn, hắn giúp Lý gia có thể giải quyết thiên đại phiền phức. Đáng tiếc không có biện pháp khoe thành tích, bằng không thì Lý Trị còn không phải khóc ròng ròng cảm tạ hắn thu võ mị nương. Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, phải, võ thị sinh một nhi tử.